Chương 202, Nguyễn dùng thân này một giáp, tận diệt thế gian chuyện bất bình. Chương 202, Nguyễn dùng thân này một giáp, tận diệt thế gian chuyện bất bình. Huyền hư tử ý nghĩa, Trương đạo chi khoảng có thể đã hiểu. Bình thường ngũ khí triều nguyên cảnh giới ẩn dưỡng ra ngũ khí, đều là hậu thiên chi khí. Rốt cuộc chính là dị sĩ hậu thiên diễn sinh chi khí. Trương đạo chi ngưng tụ không ra hậu thiên chi khí, là bởi vì vô cấu thể thân mình thì tương đương với là một loại tiên thể. Như thế nào tiên đâu? Tiên tiên tức là tiên. Huyền hư tử càng tu càng trẻ, cũng là bởi vì tại phản pháp uy chân trong quá trình, đi tìm tiên tiên nhất khí. Vô cấu thể tức là tiên thể, sẽ rất khó lại vận dưỡng ra hậu tiên chi khí. Nhất là tại nhục thân cùng nguyên thần hợp hai là một, thành hữu hỗn nguyên nhất thể cảnh giới tình huống dưới. Tất nhiên không cách nào vận dưỡng ra hậu tiên chi khí, vậy cũng chỉ có thể đi hấp thụ tiên tiên chi khí. Sư thúc, dám hỏi ngài trong miệng, không ngại thử một lần, nên như thế nào thử? Trương đạo chi cầu vấn. Huyền hư tử trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, phổi dấu phách là kim, chủ sát phạt chi khí, này khí gần như tử khí, mà tử khí thì làm tiên tiên chi khí. Lá gan dấu hồn, mục là Đông Phương Thánh Đế, chính những sinh cơ bừng bừng chi quý, chính là vạn vật khôi phục chi khí, này khí có thể do tức giận đến thay thế. Thận dấu tinh là thủy khí, cổ có huyền hoàng nhị khí, màu đen thuộc thủy, sắc trời là huyền, có thể thay mặt thủy khí. Tỳ dấu ý chính là trung ương hoàng đế chi quê mùa, hoàng tại ngũ hành thổ thổ, có thể dùng huyền hoàng khí bên trong hoàng khí đến thay thế. Nghe đến đó, Trương đạo chi triệt để đã hiểu, muốn đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh, muốn ngưng tụ hậu thiên ngũ hành chi khí, như thế trong ngoài thân thể tất cả tạp tệ đều là khứ trừ, có thể coi là thần tiên hoàn cảnh. Nay bị ngũ khí triều nguyên đều tụ tại đỉnh vậy, mà huyền hư tử muốn để Trương đạo chi làm được là bỏ cuộc tự thân ngưng tụ hậu thiên ngũ khí cách làm, ngược lại vì hấp thụ tiên thiên chi khí phương thức thai nghén ngũ tạng. Chỉ là sư thúc kể song kim, mộc, thủy, thổ lại duy chỉ có chưa từng nói có cái nào cỗ tiên thiên chi khí có thể thay thế hỏa. Trương đạo chi lần nữa hỏi. Huyền hư tử cười ha hả nói, ăn một miếng không thành mập mạp, ngươi nghĩ đột phá cảnh giới, trước đem kia ba đạo tiên thiên chi khí thu nạp lại nói. Huyền hoàng chi khí có thể điểm huyền khí cùng hoàng khí, cho nên ba đạo tiên thiên khí có thể thay thế trong ngũ hành tứ hành chi khí. Trương đạo chi cười nói, có thể trong cõi u minh tự có định số. Sư điệt vừa rồi hỏi Miêu Cương Thánh giáo chi chủ liên quan đến Thập Vạn Đại Sơn sự tình, nàng nói Thập Vạn Đại Sơn trong có dấu huyền hoàng khí. Huyền hoàng nhị khí đã biết tung tích, nhưng chính là không biết sinh tử chi khí nơi nào tìm kiếm. Sinh tử hai chữ, quá lớn cũng quá trọng. Giống như nắm giữ tức giận liền có thể không chết, nắm giữ tử khí, liền có thể phán định hắn nhân sinh chết. Tiểu này cực kỳ cường đại tiên thiên chi khí, thật chứ tồn tại sao? Đối với cái này, Huyền hư tử cho ra giải thích, cái gọi là sinh tử chi khí, không phải là chấp này khí nắm vào sinh tử, mà ở tại đúng ngươi tự thân cải tạo. Như thể nội còn có tức giận, thì có thể dùng ngươi tự thân sức sống vĩnh tồn, bất kể gặp được thế nào thương thế nghiêm trọng, trừ phi lúc này mất mạng, này khí đều có thể giúp ngươi hiểm tượng hoàn sinh. Người sống phải chết khí, có thể trợ chướng tự thân sát phạt lực lượng, nhưng cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Nhưng nếu nhường tầm thường quỷ mị đạt được tử khí, tắc thiên địa đem sinh đại nạn. Theo lão hủ biết, làm thế sinh tử chi khí, hắn sinh ở linh mạch đầu nguồn Côn Luân Sơn, hắn chết tại Phong Đô. Tử khí tại Phong Đô. Trương đạo chi sinh lòng kích động. Hắn muốn sẽ phải tiến về Phong Đô. Nếu là thuận thế đạt được tử khí, có thể nói trời trợ giúp. Về phần tức giận nơi ở Côn Luân. Chỗ nào bây giờ là Côn Luân Kiếm Tông địa bàn? Sư tỷ của mình Triệu Trường Ca thế nhưng cùng Côn Luân Kiếm Tông quan hệ không tệ a. Trừ ra đạt được những thứ này cực kỳ tin tức hữu dụng bên ngoài. Trương đạo chi tự thân đối với sinh tử chi khí thì có hoàn toàn mới đã hiểu. Tức giận cũng không hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy, này loạn tiên tiên chi khí, trọng tại vì tự thân bù đắp sức sống. Liên tựa như hắn là đào yêu lấy ra một chút hy vọng số một. Lại tốt dường như trước đây vị kia danh xưng thảo nguyên thứ nhất ba đổ lỗ thủ đoạn. Về phần tử khí, người sống có được cũng không tác dụng lớn, nhưng đúng Trương đạo chi cái này người sống mà nói, đã có tác dụng lớn. Nếu như thế, ngày mai sư điệt liền xuất đệ tử trong môn phái tiến về Phong Đô, tranh thủ giải quyết triệt để quỷ mắc một chuyện, đoạt được tử khí. Trương đạo chi chờ không nổi muốn đuổi hướng Phong Đô. Huyền hư tử nghiêm mặt nói, bây giờ ngươi là thiên sư, Long Hổ Sơn trên dưới đều bị ngươi vi tôn, ngươi muốn làm cái gì, buông tay mạnh dạng đi làm là được. Nghe vậy, Trương đạo chi gật đầu rời khỏi nơi đây. Đợi hắn chân trước vừa đi, Huyền Linh Tử, Huyền Thành Tử hai người liền thì lần lượt hướng Huyền hư tử mở miệng nói, sư minh, hấp thụ tiên tiên chi khí, đi vào ngũ khí triều nguyên chi cảnh, tự cổ chí kim chưa bao giờ có như thế tiền lệ, cái này có thể được không? Đúng vậy à, tầm thường dị sĩ chỉ sợ ngay cả một sợi tiên tiên chi khí cũng không thể thừa nhận, chớ nói chi là hấp thụ nhiều như vậy đạo tiên tiên chi khí. Nghe tiếng, Huyền hư tử cười ha hả nói, chúng ta người sư điệt này làm cổ hướng không có sự tình, còn ít sao? Ngưng tụ tam hoa mà diệt tam hoa, nói thẳng chi, cho dù là ta bây giờ thì không đạt được dạng này cảnh giới. Hắn đã đây ba người chúng ta láo ra hỏa mạnh hơn, hắn là tin tưởng Trương đạo chi nhất định có thể thành công hấp thụ huyền hoàng sinh tử chi khí, bởi vì này chính là vô cấu thể chỗ kinh khủng, thân hóa thiên địa, thân hóa tự nhiên, bất kể là như thế nào lực lượng, dù là ngay cả yêu lực, công đức chi lực đều có thể hòa vào tự thân, hôn nguyên nhất thể. Mỗi lần nghĩ đến đây, Huyền hư tử liền sẽ đúng Trương đạo chi kiếp trước kiếp này cùng tồn tại, cảm thấy tò mò. Chỉ là Trương Tiên chưa từng cùng hắn đã từng nói cái gì. Có thể Trương đạo chi tồn tại nền móng, ngay cả Trương Tiên đều không biết. Nhưng đối với hắn trưởng thành trải nghiệm, Huyền hư tử thế nhưng cũng nhìn ở trong mắt. Đầu tiên là vì có đặc thù vận mệnh, có thể gánh chịu công đức chi lực, cho nên bị Trương Tiên vì công đức chi lực rèn đúc là vô cấu thể phách, lại là tụ tam hoa mà diệt tam hoa. Cái này thật sự là để người khó có thể tưởng tượng. Ở cái thế giới này, Thong Long Hổ Sơn đến Phong Đô, khoảng chừng 5000 dặm lộ trình. Hôm sau, Trương Đạo Chi triệu tập trọn vẹn 5000 tên đệ tử, trong đó hơn 1000 nội môn đệ tử, hơn 4000 ngoại môn đệ tử. Mênh mông quần quần tiến về Phong Đô. Đây là từ giáp tí trước náo động sau đó, Long Hổ Sơn xuất động đệ tử nhiều nhất một lần. Có thể nói cả thế gian đều chú ý, thiên hạ kinh ngạc. Với lại, ngay cả thân làm Long Hổ Lục Kiệt một trong thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên Triệu Trường Ca, thì theo thiên sư tiến về Phong Đô. Thiên hạ dị sĩ cho dù có ngốc, cũng biết Long Hổ Sơn tiên sư phủ lần này là muốn làm thật. Chọn vẹn 5000 tên đệ tử a biết đến, là theo Trương tiên sư tiến về Phong Đô trấn áp quỷ vật. Không biết, còn tưởng rằng Trương tiên sư bắt chức đời thứ nhất đại hiền lương sư, phất cờ khởi nghĩa. Mà lần này Long Hổ Sơn đệ tử xuống núi sự việc, cũng làm cho người đời lần nữa tận mắt nhìn thấy thiên sư phủ nội tình. Đúng như 5000 tên đệ tử mà nói, Trương đạo chi nội tâm chân chính ý nghĩ, trong đó chủ yếu nhất, một cái, chính là luyện binh. Rốt cuộc, nói hết rồi, Long Hổ Sơn chân chính nội tình là 3000 nội môn đệ tử. Kia 3000 nội môn đệ tử là đủ để tịch quyển thiên hạ một thế lực. Nhưng Trương đạo chi cảm thấy còn chưa đủ. Hắn muốn vì 10 năm lực lượng, tướng làm một bộ phận ngoại môn đệ tử thực lực, cũng hướng nội môn đệ tử làm chuẩn. Giờ phút này, thiên sư phủ, sơn môn chỗ. Trương đạo chi chính đoan ngồi trên ghế, nhìn hàng loạt đệ tử sôi nổi đi xuống núi. Đứng ở sau lưng nàng Triệu Trường Ca, thấy tình này thế, không khỏi sinh lòng phong khoáng, chán quá thay ta lồng lộng Long Hồ Sơn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Trương đạo chi bóng lưng, do hỏi, chân nhân sư đệ, bây giờ ngươi chấp trưởng ta Long Hồ Sơn 3 vạn đệ tử, thân làm thiên sư, vì thiên sư thân phận mà nói, nhưng có sự tình muốn làm. Nàng là đang hỏi Trương thiên sư chuyện muốn làm, mà không phải Trương đạo chi. Nghe vậy, Trương đạo chi nhìn về phía sơn phía bên kia, chỗ nào không thuộc về Long Hồ Sơn, chỗ nào là dưới núi cũng là thiên hạ, là chúng sinh. Càng là hơn thân làm Trương thiên sư hắn, muốn đi bảo vệ chỗ thế gian, nguyện dùng thân này mở giáp, tận diệt thế gian chuyện bất bình. Chương 203, thiên sư lệnh tái xuất giang hồ. Chương 203, thiên sư lệnh tái xuất giang hồ. Trương đạo chi lần đầu tiên xuống núi lúc, gặp phải rất nhiều chuyện bất bình. Bị người xấu giết người tốt, không dám hại người tốt ủy. Vọng tưởng thành Phật yêu tăng, là nhất vực nơi không tiếc yếu hại một nước thân cửu thiên. Vì thân vào cuộc, chỉ vì muôn dân không vì mình đại chu nền tảng nguy cơ. Trải nghiệm những người này hoặc chuyện, không một không tại nói cho Trương đạo chi. Cái này thế đạo, cũng không thái bình, thì không công bằng. Cho dù thân làm tiên sư hắn, thì vọng tưởng dùng một giáp đi bình thiên hạ tất cả chuyện bất bình. Trương đạo chi ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm chân trời, lẩm bẩm nói, thiên nhược giả ta mở giáp, tự nhiên hết sức nỗ lực, duy này mà thôi. Triệu Trường Ca không nói gì thêm, mà là đứng bình tĩnh sau lưng Trương đạo chi. Nàng muốn nói cái gì, lại hoặc là nói muốn làm cái gì, đã là không cần nói cũng biết. Long Hổ Sơn đệ tử rất nhiều. Dựa vào thống kê không chọn vẹn, tính cả các nơi Long Hổ Tông đệ tử, có hàng điêu bản lĩnh, nhân số chừng 3 vạn khoảng cách. Có người nói, binh không tại nhiều mà ở tinh. Long Hổ Sơn đệ tử cho dù lại nhiều có làm được cái gì? Thật sự nhường thiên hạ dị sĩ kiêng kỵ tại Long Hổ Sơn thế lực, vừa vặn chính là này 3 vạn đệ tử. Bọn hắn cái đỉnh cái, đều là dị sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất cùng tinh anh. Long Hổ Sơn tầm thường một tên ngoại môn đệ tử, đến môn phái khác, đều là nội môn đệ tử người kế tục. Là cái này góp nhặt mấy ngàn năm nội tình chỗ kinh khủng. Năm đó Trương Tiên còn lúc còn sống, Tây vực Phật Quốc Hoàng Phật tuyên bố muốn hiện lên ở phương Đông giảng đạo. Kết quả, Trương Tiên chỉ nói một câu lời nói, liền có thể Tây vực Phật Quốc 20-30 năm qua không dám có vận động, Tây vực có một tầng chen chân trung nguyên, ta Long Hổ Sơn liền có 10 đạo bước vào Tây vực. Lời này tuyệt không phải nói ngoa. Thiên sư phủ có dạng này sức lực. Mà lần này, Trương đạo chi điều động 5000 tên dị sĩ xuống núi, không khác nào là đang cảnh cáo người trong thiên hạ. Long Hổ Sơn hay là cái đó Long Hổ Sơn, thiên sư phủ vẫn như cũng là bọn hắn cao không thể chạm tồn tại. Tại 5000 đệ tử lần lượt xuống núi lúc, đột nhiên có đến từ phương Tây linh cấp bay tới, rơi vào Trương đạo chi bàn tay bên trong, Phật quốc tăng nhân hiện lên ở phương Đông giải rác mấy chữ, lại làm cho Trương đạo chi hai mắt phát lạnh, sắc cơ lộ ra. Hắn từ trong túi càn khôn xuất ra một viên do gỗ đào chế tạo lệnh bài. Tấm bảng gỗ giản dị tự nhiên, chỉ biết có 3 chữ to, thiên sư lệnh làm Trương đạo chi xuất ra tấm bảng gỗ một khắc này. Long Hổ Sơn chứng kiến thấy chi đệ tử, lúc này ngừng tay trên đầu tất cả sự vụ, hướng phía hắn chắp tay thở dài. Trong đó thì có bao gồm Triệu Trường Ca. Như cũng đợi tại Long Hổ Sơn tam kiệt, thì tại chớp mắt công phu trong, phiêu nhiên rơi vào Trương đạo chi trước người, mà hậu chiêu bóp đã quyết, túi đầu xoay người. Lúc này, Trương đạo chi mới từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía mọi người, nghiêm mặt nói, "Truyền lệnh, Tây vực Phật quốc tăng nhân dám có đông vào chung nguyên người, giết không tha." Vừa dứt lời, Long Hổ Sơn đệ tử cùng nhau chắp tay ứng tiếng nói, "Xin nghe thiên sư pháp chỉ." Sau một khắc, thiên sư lệnh trôi nổi tại Trương đạo chi trước người. Hắn đem thiên sư ấn rơi vào trên lệnh bài. Đúng lúc này, chỉ thấy thiên sư lệnh hóa thành vô số đạo lưu quang phát tán các nơi. Trương đạo chi thu hồi thiên sư ấn, lần nữa nhìn về phía quanh mình chúng đệ tử, ý khí phong phát nói, "Xuất phát, Phong Đô." Sau nửa canh giờ, Giang Lăng phương hướng, tới gần thành môn bên cạnh quan đạo. Một tên râu ria sồm soàm trung niên đạo nhân, đang cùng đệ tử của hắn, tại một gian đơn sơ trong quán mì ăn uống. Trong lúc đó, đệ tử trẻ tuổi mở miệng nói, "Sư phụ, ngài là làm sao biết Dương lão gia trong nhà tiểu thiếp là họa bị quỷ?" Nghe vậy, trung niên đạo nhân chợt đem một bộ yêu ma đồ lục vung ra trước người hắn, "Quyển sách này là ta Long Hổ Sơn tiên sư viết, bình thường để ngươi nhìn nhiều nhìn xem, ngươi chính là không nhìn. Nếu ngươi nhìn, tự nhiên là năng lực tùy tiện phân biệt ra được kia Dương lão gia trong nhà tiểu thiếp có phải hay không họa bị quỷ." Theo Trương Tiên Sư chém đằng cách lý, rời khỏi Thảo Nguyên sau, toại cổ chính là Trương đạo chi bí mật, đã là không dối gạt được, cũng không cần đi giấu giếm. Nghe vậy, trẻ tuổi đạo nhân đột nhiên thở dài, nằm sấp trên bàn, hai tay chống cằm nói: "Sư phụ, luôn nghe ngài nói chúng ta Long Hồ Sơn vị thiên sư kia có bao nhiêu lợi hại, lúc nào có thể khiến cho đệ tử đi Long Hồ Sơn nhìn một cái a?" Trung niên đạo nhân lắc đầu nói: "Còn chưa học được đi liền học được chạy, và ngươi chừng nào thì đến chúc cơ cảnh, vi sư tự sẽ dẫn ngươi đi chúng ta Long Hồ Sơn vào sách ký danh." Cái gọi là vào sách ký danh, kỳ thực cùng dân gian tục xưng nhận tổ quy tông không sai biệt lắm. Ý là, một sáng bị Long Hồ Sơn đăng ký trong danh sách thì tương đương với là Long Hồ Sơn đệ tử. Trẻ tuổi đạo nhân lần nữa thật sâu thở dài. Đúng lúc này, chợt thấy một sợi minh quang tràn vào trung niên đạo nhân hai đầu lông mày. Đệ tử trẻ tuổi vội vàng hỏi: "Sư phụ, đó là?" Trung niên đạo nhân không kịp đáp lại cái gì, vội vàng hướng phía Long Hồ Sơn phương hướng quỳ xuống khấu đầu lạy tạ: "Giang Lăng hành tẩu yến thanh xin nghe thiên sư pháp chỉ." Dứt lời, nhanh chóng cưỡi trên một thất bảo mã, hướng phía đệ tử của mình mở miệng nói: "Nhanh lên ngựa, theo vi sư đi." Nói xong, liền đã một kỵ đi đầu. Thấy thế, đệ tử trẻ tuổi vội vàng đuổi theo. Sau đó, hai người tới một tòa Long Hồ Tông. Trung niên đạo nhân đứng ở đạo quán trước, cất cao giọng nói: "Thiên sư lệnh, như có Tây vực Phật quốc tăng nhân hiện lên ở phương Đông giảng đạo, giết không tha." Cùng lúc đó, tại Trung Nguyên các nơi, Đại Chu 13 đạo đều có tình huống tương tự xảy ra, Sơn Nam Tây đạo hạnh đi Lý Cảnh Dương, xin nghe thiên sư pháp chỉ. Ứng Thiên phủ Long Hổ Tông Trương Linh Quân, xin nghe thiên sư pháp chỉ. Kiếm Nam Tây đạo hạnh đi Vệ Thủ Vụng, xin nghe thiên sư pháp chỉ. Thiên sư có lệnh, như có Tây vực Phật quốc tăng nhân hiện lên ở phương Đông giảng đạo người, giết không tha. Thiên sư có lệnh. Trong lúc nhất thời, yên lặng 30 năm thiên sư lệnh tái xuất giang hồ. Thiên hạ chấn động. Trong Long Hổ Sơn, trừ ra các nơi Long Hổ Tông tông chủ bên ngoài, còn có một cái nghề nghiệp đặc thủ, tên là hành đi. Tên như ý nghĩa, chính là hành tẩu ở một đạo đầy đất trong lúc đó. Một là vì Long Hổ Sơn sưu tập giang hồ kỳ văn cùng thiên hạ thế cuộc. Thứ hai là vì hộ đầy đất bách tính an ninh. Trên đường gặp bất bình, liền muốn rút đao tương trợ. Thiên sư phủ tổng cộng có 36 vị hành tẩu. Cùng ngày sư ban xuống thiên sư lệnh, chuẩn bị hiệu lệnh cả nước các nơi Long Hổ Sơn đệ tử lúc, đều là do các nơi, các con đường hành tẩu đi gánh vác này trách nhiệm. Do các nơi hành tẩu, Long Hổ Tông tạo thành thế lực to lớn lưới, bao trùm lấy cả tòa Trung Nguyên. Thiên sư pháp chỉ bao gồm nhìn thiên sư lệnh, nhưng thiên sư lệnh tương đối đặc thù. Tầm thường pháp chỉ có thể chỉ là điều động nơi nào đó Long Hổ Tông đệ tử hoặc là có chút môn nhân. Nhưng mà thiên sư lệnh vừa ra, thì mang ý nghĩa là đem tất cả Long Hổ Sơn đệ tử toàn bộ điều động, với lại chỉ đi làm một chuyện, diệt Phật. Long Hổ Sơn bên ấy, 5000 tên đệ tử đã hoàn toàn xuống núi. Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca cũng không sốt ruột tiến đến. Hắn nói, chân nhân sư đệ còn từng còn nhớ Ú Hoàng. Huyền ẩn tử sư minh đem Ú Hoàng hai vợ chồng sắp đặt tại thiên môn lĩnh bên ấy. Đồng thời, đã tối từ báo cho biết đệ tử trong môn phái, như gặp sát quỷ Ú Hoàng, không cần để ý tới. Gian xếp yêu nghiệt lén lút việc này, theo Huyền ẩn tử, cũng không phải cái gì hảo quang sự việc. Thiên môn lĩnh bên ấy ít ai lui tới, sẽ không bị quá nhiều người biết được. Dứt khoát, Huyền ẩn tử liền đem Ú Hoàng sắp đặt đã đi đến đâu. Trương đạo chi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, do hỏi: "Thiên môn lĩnh khoảng cách chúng ta Long Hồ Sơn không hơn trăm trong, sư tỷ có thể nguyện theo ta đi gặp một lần cố nhân?" Nghe vậy, áo trắng kiếm tiên Triệu Trường Ca cười một tiếng nói: "Ngươi mời ta đi, ta như thế nào từ chối?" Chương 204, Vạn Dân Chi tức giận. Chương 204, Vạn Dân Chi tức giận. Thiên môn lĩnh là một ngọn núi, phong cao trong mây, nối liền trời đất, giống như thông thiên chi lộ. Quan sát từ đằng xa, tương tự cửa lớn. Đồn rằng Thiên môn lĩnh, Ú Hoàng cùng Du Thành chính ẩn cư nơi này. Người đời có thể suy nghĩ nát óc thì không nghĩ tới, tại Long Hồ Sơn phụ cận, đúng là có dấu yêu nghiệt. Triệu Trường Ca đi theo Trương đạo chi chạy đến nơi đây trên đường, còn có lo nghĩ mà hỏi: "Chân nhân sư đệ tại sao khăng khăng muốn đem sát quỷ giàn xếp?" Hắn cũng không nóng lòng đáp lại. Hai người tới do Ú Hoàng vợ chồng tự mình chế tạo nông gia trước tiểu viện lúc, cũng không tiến đến quấy rầy, chỉ là đứng bình tĩnh tại trong một khu rừng rậm rạp quan sát. Trong tiểu viện, Ú Hoàng chính tự tay in dấu nhìn một tấm bánh. Du Thành ngồi ở bên cạnh của nàng, ra sức chém vào nhìn tuổi khô. Đây cơ hồ là cực kỳ bình thường một màn, tại Đại Chu bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách trong đều có thể nhìn thấy. Khó được là Ú Hoàng là dân gian trong truyền thuyết tà túy, mà Du Thành thì là một tên bình thường tuổi phu. Hai người nhìn xem trong chốc lát, Trương đạo chi mới mở miệng nói: "Mới đầu ta nhường Ú Hoàng đến Long Hồ Sơn phụ cận là nghĩ cho nàng tìm một con đường sống, bởi vì này trời đất bao la, lại tựa hồ như không ai quỷ chi luyến đất dung thân, nếu nói có chỉ sợ cũng chúng ta Long Hồ Sơn. Thiên sư phủ đủ mạnh, cho nên bọn hắn bất kể làm cái gì cũng sẽ không có người dám can đảm trắng trợn phản đối." Triệu Trường Ca lại hỏi: "Hiện tại thế nào?" Trương đạo chi lần nữa nhìn về phía bên trong khu nhà nhỏ kia, cười ha hả nói: "Sư tỷ không cảm thấy, bất kể nhân cùng yêu hoặc là người cùng quỷ, nhưng thật ra là có cộng sinh con đường." Triệu Trường Ca lắc đầu: "Nhân quỷ chi luyến, thiên lý bất dung. Không phải là ta cổ hủ, chỉ là người cùng quỷ mị chung sống, loạn âm dương, quấy rầy cả côn, hết rồi trật tự. Chỉ sợ cuối cùng chịu khổ gặp nạn người, vẫn như cũng là người. Phàm phu tục tử chống cự không được lâu ngày phía dưới tà khí xâm lấn. Đây là mọi người đều biết sự việc." Trương đạo chi gật đầu nói: "Sư tỷ nói rất đúng, nhân quỷ khác đường, đây là truyền vận. Nhưng sư đệ muốn nói là, người cùng tà túy quỷ mị, không chỉ là có tranh chấp, thì có cộng sinh chi đạo. Chỉ là con đường này, ta tạm thời còn không có tìm được." Triệu Trường Ca có thể đã hiểu tâm ý của hắn, đem tại thiên sư trên vị trí này ngồi lâu, đăm chiêu lo lắng, liền không chỉ có là đơn giản một nhà một hộ một môn một phái, mà là thiên gia vạn hộ, là chúng sinh. Nhị sư minh đem U Hoàng bọn hắn dàn xếp nơi này lúc, là giấu giếm Tam sư minh. Vì Tam sư minh kia ghét ác như cựu tính tình, chỉ sợ tuyệt sẽ không khoan dung một con sát quỷ nơi dừng chân tại đây. Triệu Trường Ca trong lúc nói chuyện, lại nghĩ tới vị kia chính được phát tả Tam sư minh ẩn thông tử. Ở chỗ nào vị đã qua đời người trong mắt, yêu chính là yêu, không có gì chính tả tốt xấu phân chia. Vì yêu ở nhân gian, thời gian một lúc lâu, khó tránh khỏi sẽ xảy ra ý muốn hại người. Ẩn thông tử nhìn thấy là chúng sinh ác, bởi vì hắn không đánh cược nội thiện. Sớm tại hắn còn chưa vào Long Hồ sơn lúc, từng là nơi nào đó tài chủ nhi tử. Bởi vì Ẩn thông tử phụ thân nhất thời thiện niệm, cứu được một đám bị người đuổi giết, thân chịu trọng thương tặc tử. Sau đó, đám kia tặc tử đúng là diệt Ẩn thông tử một nhà cả nhà. Nay thê thảm đau đớn cảnh ngộ, nhưng Ẩn thông tử không dám đi cược nhân tính thiện. Trương đạo chi hiểu rõ Ẩn thông tử đoạn này quá khứ trải nghiệm, cũng đúng thế thật đối phương dưỡng thành ghét ác như cựu tính tình nguyên nhân. Chỉ là, lẽ nào sư tỷ cho rằng Ẩn thông tử sư minh cũng không biết sát quỷ đang ở nơi đây? Vừa dứt lời, Triệu Trường Ca đột nhiên ngây người một lúc. Nàng vô thức nhìn về phía Trương đạo chi, ngươi là nói Ẩn thông tử sư minh sớm đã hiểu rõ việc này? Hắn chậm rãi quay người, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Ẩn thông tử sư minh cho rằng nhân tính bản ác, là bởi vì hắn lo lắng nhà mình tình huống bi thảm lại phát sinh đến người khác người ta. Nhưng này không có nghĩa là Ẩn thông tử sư minh thì không hy vọng nhìn thấy nhân tính thiện, ta tùy yêu mà cũng là như thế. Nghe vậy, Triệu Trường Ca nhìn chăm chú Trương đạo chi bóng lưng, kinh ngạc sửng sở. Chân nhân sư đệ, không giống lúc trước thiếu niên. Nàng nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại nói, chân nhân sư đệ tất nhiên đã tới, không tới chào hỏi. Trương đạo chi lắc đầu, đã hiểu rõ nàng nhóm sống rất tốt, làm sao cần đi quấy rầy. Hắn tới nơi này, chỉ là muốn hiểu rõ, hắn làm sơ làm được quyết định, đến tột cùng có chính xác không. Triệu Trường Ca cũng chưa hỏi đến quá nhiều, theo sát Trương đạo chi nhịp chân tiến về Phong Đô. Ngày bình thường, vị này nữ kiếm tiên luôn luôn rất ít, dường như cả ngày nói không nên lời mấy câu tới. Nhưng mà tại Trương đạo chi trước mặt, nàng phảng phất có được nói không hết lời nói, muốn cùng hắn nói. Rời khỏi nơi đây sau đó, Triệu Trường Ca lại hỏi Trương đạo chi, hắn cùng U Hoàng vợ chồng quá trình quen biết. Hắn đem vợ chồng bọn họ trong lúc đó cảm động lòng người tình yêu chuyện xưa thì nói ra. Triệu Trường Ca mặt không đổi sắc, hiển nhiên là chưa cảm động, chẳng qua, Trương đạo chi lời nói, nhường nàng nhớ tới một sự kiện, từng nghe chúng ta sư phụ đề cập qua, sớm đi lúc, lão nhân gia ông ta du lịch thiên hạ, gặp được một con rất có linh tính hiệu, còn đối nó chỉ điểm một phen. Nghe vậy, Trương đạo chi thân hình dừng lại, vô thức lẩm bẩm nói, nguyên lai, sớm đã có thừa phụ. Gian kia có vẻ phổ phổ thông thông nông gia trong tiểu viện. Theo Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca một trước một sau rời đi, U Hoàng đột nhiên nét mặt sững sờ, hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài viện kia phiến mật lâm. Đã thấy cũng không người sống tung tích. Thấy thế, Du Thành tò mò hỏi, "Nương tử, làm sao vậy?" U Hoàng như có điều suy nghĩ dò hỏi, "Tướng công ra ngoài lúc đốn tuổi, nghe người ta nói, thiên sư hồi Long Hồ Sơn." Du Thành gật đầu một cái, "Là có chuyện như vậy. Vi phu còn nghe nói, Long Hồ Sơn tốt nhất tượng chết rồi một vị cao công." U Hoàng nhấp nhẹ môi, "Ừ" một tiếng. Du Thành lại hỏi, "Nương tử vừa rồi là thế nào?" U Hoàng lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến mật lâm, mỉm cười cười nói, "Không có gì, mới có gió thổi qua, ta còn tưởng rằng là cố nhân tới thăm." Lúc này, thật chứ có gió nhẹ nhàng phất qua núi rừng, cuối cùng rơi vào căn này bình thường trong tiểu viện. Long Hồ Sơn đệ tử người còn chưa đến Phong Đô. Địa phương huyện lệnh liền ngay tại rất ngắn thời gian bên trong, sắp đặt toàn thành bách tính tiến về phủ thành tị nạn. Đây đều là triều đình sắp đặt. Trương Thiên Sư dày vò ra động tĩnh lớn như vậy, đơn giản là muốn khởi động lại quỷ môn, trấn áp Phong Đô dưới mặt đất quỷ vật. Ở chỗ này trong lúc đó, dị sĩ cùng tà túy chi tranh, tất nhiên là kinh thiên động địa. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Về tình về lý, triều đình đều nhất định muốn nhường Phong Đô bách tính rút lui. Tất nhiên Phong Đô dưới mặt đất có ma vật, như vậy triều đình vì sao không dứt khoát đem những kia bách tính di chuyển đến nơi khác địa giới sinh hoạt? Nhất định để bọn hắn đợi tại Phong Đô đâu? Kể từ đó, hàng năm Trung Nguyên, quỷ môn mở rộng, gặp tai họa còn không phải những kia dân chúng vô tội. Kỳ thực, đây là hành động bất đắc dĩ. Vừa đến, mặc kệ Phong Đô thành bên trong có không bách tính, mỗi đến Trung Nguyên, quỷ vật hay là sẽ thừa dịp quỷ môn mở rộng thời tàn sát bừa bãi thế gian. Nếu không phải là Long Hồ Sơn đệ tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trấn áp Phong Đô quỷ vật, chỉ sợ tất cả phương nam địa giới liền bị quỷ vật công hãm, đến lúc đó chịu khổ chịu tội liền không phải này một thành bất tính. Thứ hai, tại đời thứ nhất Trương Tiên Sư thời đại kia, bởi vì thiên địa kiếp số giáng lâm, dẫn đến Phong Đô quỷ môn không cách nào quan bế, khiến tà túy làm loạn thế gian. Nếu không phải đời thứ nhất Trương Tiên Sư hành không xuất thế, tại quỷ môn bên trong thực hiện phong ấn, khóa lại vật quỷ, chỉ sợ sớm có vô số người sống chết bởi trận này tà túy hoạn. Nhưng mà cái này phong ấn, nhưng lại có một đại tệ nạn. Đó chính là mỗi đến âm khí nhất là hương định ngày, cũng là Tết Trung Nguyên ngày ấy, quỷ môn phong ấn liền sẽ có chỗ buông lỏng. Đến lúc đó, nhất định có quỷ mị thừa cơ chạy trốn trí nhân ở giữa. Long Hồ Sơn đệ tử trách nhiệm chính là tại quỷ môn phong ấn núi lòng lúc chém giết càng quỷ môn mà ra tà túy. Nếu muốn quỷ môn phong ấn một thẳng gia trì, thì liền cần tức giận tồn tại. Có thể đem tiên tiên chi khí khốn tại đời đất, sao mà khó ư? Ngay cả đời thứ nhất Trương Thiên Sư cũng vô pháp tử. Chẳng qua hậu nhân lại nghĩ đến một cách, đó chính là ở nơi này xây thành trì, Phong Đô thành bởi vậy mà sinh. Nhưng hàng loạt bách tính ở trong thành thế hệ sinh hoạt, vì vạn dân chi tức giận chấn áp vạn quỷ tử khí. Như thế sinh tử cùng tồn tại, âm dương cũng tự, mới có thể duy trì quỷ môn phong ấn thiên thu và tái. Chương 205, thần tiên một nửa, ta một nửa. Chương 205, thần tiên một nửa, ta một nửa không tính tràn vào Phong Đô thành bên trong 5000 tên Long Hổ Sơn đệ tử. Bây giờ Phong Đô chính là một tòa thành không. Thái Bình 2 năm, 19 tháng 9. Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca đi vào Phong Đô. Long Hổ Lục Kiệt một trong ngẩn đức tử chỗ thu đệ tử Lý Thanh Bình, chính hướng Trương Đạo Chi giới thiệu thành nội tình huống, khởi bẩm tiên sư, quỷ môn đã bế, chúng ta đệ tử đã tìm kiếm trong thành 3 ngày, cũng không phát hiện tà túy tung tích. Lúc này chính dựa theo phân phó của ngài, chư đệ tử chính đồng lòng bày xuống phục ma đại trận. Thiên sư phủ phục ma trận, nhiều phía bắt đầu phục ma trận cùng Ngũ Lôi Thiên Tâm chính pháp trận làm chủ. Dù là này hai tòa truyền thừa đã lâu trận pháp, nhưng như cũng không so được Thái Bình đạo bên trong ghi lại một ít sát trận. Trương Đạo Chi lần này xuất lĩnh đệ tử tới trước Phong Đô, có một luyện binh ý nghĩ. Hắn đem từ Thái Bình yếu thuật trong trích ra một loại trận pháp đưa cho Lý Thanh Bình, chúng ta muốn tại Phong Đô nghỉ ngơi một thời gian. Ngươi đi tìm vài vị thiên phú không tồi đệ tử, do ngươi dẫn đầu, luyện thành trận này. Lý Thanh Bình tiếp nhận trận pháp bản vẽ lúc, thấy phía trên kia thình lình viết Chu Tiên Tuyệt Ma đại trận 6 cái chữ lớn, lập tức mắt lộ ra kinh ngạc, trận pháp này tên huy, thật tốt lợi hại, là do trời sư ngài tự sáng tạo. Trương Đạo Chi đi thẳng vào vấn đề, ngươi cứ việc chọn tuyển đệ tử đi luyện, đợi trận này lại thành, sẽ cùng ngươi nói trận này tồn tại. Lý Thanh Bình gật đầu một cái, đệ tử lệnh. Sau đó, Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca bước vào Phong Đô thành. Giờ phút này, Long Hổ Sơn 5000 đệ tử đang tản bố tại Phong Đô thành các ngõ ngách. Bọn hắn đều không có nhàn rỗi, mà là tại khẩn trương dùng chu sa bút họa nhìn một ít tối nghĩa khó hiểu phù văn hoặc là bệ trận. Ngay cả tới gần thành môn bên này trên đường, đều dùng máu chó đen vẽ lên một tấm to lớn phù chú, Thái thượng lão quân hàng mà phù chú. Thậm chí hai bên đường dân trạch bên trên, cũng treo đầy phù chỉ hoặc là vẽ có chu sa dấu vết. Có thể thấy được, Long Hổ Sơn đệ tử đối với lần này Phong Đô hành trình là đánh lên 12 phần tinh thần. Rốt cuộc, bọn hắn là cùng theo Trương Thiên Sư tới đây. Trong lòng biết chắc, không bao lâu, ở chỗ này trong thành, đều sẽ nhấc lên một hồi dị sĩ cùng tà tùy ở giữa gió tanh mưa máu. Triệu Trường Ca mới vừa vào thành, chỉ thấy không ít đệ tử đang khẩn trương đội vàng, không khỏi gật đầu tán thưởng. Sau đó nhìn về phía trước người chậm rãi đi tới Trương Đạo Chi, hỏi: "Ngươi dự định khi nào mở ra quỷ môn phong ấn? Do Phong Đô thành trấn áp dưới mặt đất ác quỷ, có phải không bị âm ti thu nhận sử dụng bị mị? Nói cách khác, đều là một ít tội ác ngập trời cô hồn dã quỷ, đã mất đi chuyển thế luân hồi tư cách." Lời đồn đời thứ nhất Trương Tiên Sư từng vì nguyên thần vào âm u, đi gặp âm ti thiên tử, nghĩ hai bên hiệp đàm một chút Phong Đô dưới mặt đất quỷ mị một chuyện, nhưng lại không có kết quả. Lời đồn dù sao cũng là lời đồn thôi. Từ chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông về sau, thế gian dị sĩ muốn chạm đến thần linh, chỉ có phi thăng thành tiên con đường này. Bất kể trên trời thần tiên hay là âm ti quỷ lại, đều không có cách nào can thiệp thế gian sự tình. Mà thỉnh thần chi pháp, nói trắng ra, chính là chui tuyệt địa thiên thông lỗ thủng, khẩn cầu thần linh hạ xuống vĩ lực. Đây chẳng qua là lực mà thôi, cũng không phải là chân chính thần linh hàng thế. Tuyệt địa thiên thông có chỗ tốt, chuyện nhân gian tự có thế gian đến định. Có thể chỗ xấu thì rất rõ ràng, một ít không cách nào đi vào luân hồi, khó mà siêu độ cô hồn dã quỷ, đành phải bồi hồi thế gian. Dân già, liền sẽ làm thiên hạ loạn lạc. Tầm thường dị sĩ đối mặt cường đại tà túy, giống như phàm nhân nhìn núi cao mà sinh kinh sợ. Thần linh không cách nào nhúng tay thế gian sự tình, tầm thường dị sĩ lại không giải quyết được chúng nó. Dân già, liền sẽ ủ thành như là Phong Đô dạng này lúng túng tình huống. Bị trấn áp trong Phong Đô thành quỷ mị vô số kể, tại không có vạn toàn nắm chắc tình huống dưới, mở ra quỷ môn phong ấn một chuyện tạm thời không đổi. Trương Đạo Chi xuất lĩnh đệ tử đến Phong Đô, trừ ra luyện binh bên ngoài, là nghĩ truyền đạt cho ngoại giới hai cái tin tức. Thứ nhất, Long Hổ Sơn muốn duy nhất một lần giải quyết Phong Đô nhiễu loạn. Thứ hai, Quẩn Thông Tử huyết không thể chạy vô ích, muốn để Phong Đô quỷ vật biết đau. Sau này Long Hổ Sơn đệ tử ở đâu cắm té ngã, chỉ cần Long Hổ Sơn một phương không thẹn với lương tâm, hắn người thiên sư này liền sẽ tự mình tìm trở về trang tử. Trận này, Long Hổ Sơn không có mời người trong đồng đạo đến giúp đỡ, thức thời đứng ở một bên quan sát. Không thức thời, nghĩ tới quấy rối, vậy liền tự mình đến thử một chút thiên sư kiếm có phải sắc bén. Vừa dứt lời, Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người liền phi thân đi vào trên đầu thành. Nơi này còn có Quẩn Thông Tử vết máu. Triệu Trường Ca ngồi xổm người xuống, rũa ra thon thon tay ngọc, vuốt ve kia loang lổ vết máu, không khỏi thật sâu thở dài. Trương Đạo Chi nhìn về phía đứng ở một bên Trương Vân Dật, do hỏi: "Sư phụ ngươi bỏ mình thời cuối cùng nhìn qua phương hướng là Long Hồ Sơn?" Trương Vân Dật trầm mặc gật đầu. Triệu Trường Ca nói: "Sư phụ ngươi cả đời gắng đạt tới diệt cỏ tận gốc, những thứ này vết máu bên trong, ta vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn ngập trời." Nghĩ đến sư phụ ngươi trước khi lâm trung đánh một trận, nhất định là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trương Đạo Chi nét mặt hờ hững, giọng nói quyết tuyệt mở miệng nói: "Ta Long Hổ Sơn hết rồi một vị cao công, vậy liền để Phong Đô dưới mặt đất quỷ mị gấp trăm lần, nghìn lần hoàn lại." Chậm chút lúc, Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca tiến về Phong Đô âm tiên tử miếu. Trời âm u tử bị người đời phụng làm là âm phủ tối cao thần linh, chủ quản minh ti, quản lý thập điện diêm vương, sáu án công tạo, tứ đại phán quan, thập đại âm soái, 75 ti cùng với vô số quỷ tốt các loại. Từ Long Hổ Sơn đệ tử tạm thời thay thế quan phủ tiếp quản Phong Đô sau đó, còn chưa có chen chân âm tiên tử miếu nửa bước. Chủ yếu trong âm tiên tử miếu có lưu quỷ môn bộ phận phong ấn. Long Hổ Sơn đệ tử lo lắng sẽ lầm tiên sư đại sự, dứt khoát chỉ ở ngoài miếu quỳ lạy một phen trong miếu chủ tứ thần linh. Ở cái thế giới này, Trương Đạo Chi thân làm tiên sư, trên lý luận mà nói, cùng chủ quản địa ngục trời âm vũ tử là thuộc về bình khởi bình tọa một loại thân phận. Nhưng trời âm vũ tử dù sao cũng là trời âm vũ tử, thân làm tiên sư, tự nhiên kính sợ thần linh. Trương Đạo Chi đi vào miếu thờ trong về sau, trước tiên lợi dụng đạo giáo lễ tiết kính bái trời âm vũ tử. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy trên bàn có bị gặm một nửa trái cây cúng, lúc này lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, có theo hắn mà đến Long Hồ Sơn đệ tử phát giác được cung phụng Tứ Minh Công bên cạnh trong miếu có động tĩnh, lúc này nghiêm nghị quát lớn, người nào? Nói xong, liền thì cất bước đi hướng trong miếu. Trương đạo chi dặn dò, đừng dọa đến hắn. Gian kia trong miếu không còn nghi ngờ gì nữa cất giấu người. Hắn thấy một tên cầm trong tay một kiếm đạo nhân nổi giận đùng đùng đi tới, cảm thấy lúc này run lên, vội vàng nói, ta không phải người xấu. Long Hồ Sơn đệ tử thấy là một tên tiểu ăn mày, lúc này thu tay lại bên trong một kiếm, giọng nói trở nên muôn phần hòa ái nói, tiểu gia hỏa, trong thành người đều đi rồi, ngươi sao còn ở tại chỗ này? Nói xong, tên đệ tử kia liền đem tiểu ăn mày lôi ra trong miếu. Trương đạo chi thấy thế, cười hỏi, ngươi không có theo dân chúng trong thành cùng nhau rời đi? Tiểu ăn mày nhìn thấy những đạo sĩ này hóa trang người, dường như cũng không sợ sệt, ta không biết ra khỏi thành đi chả có thể đi đâu. Ta đói. Trong miếu này có quả ăn. Ta thì lưu lại. Có quả ăn. Trương đạo chi trong nháy mắt lắc đầu cười một tiếng, trong miếu này thờ phụng trời âm vũ tử, ngươi sao dám ăn ngải trái cây cúng? Tiểu ăn mày sờ lấy bụng của mình, túi đầu nhỏ giọng nói, đói. Trương đạo chi khó hiểu nói, tất nhiên nói, vì sao đem kia trái cây cúng đều chỉ ăn một nửa mà không ăn hết tất cả? Tiểu ăn mày sờ lấy sau gáy chính mình, có chút ngượng ngùng ứng tiếng nói, kia, yeah. Đó là thần tiên trái cây cúng. Ta không thể toàn bộ ăn xong. Được cho ngài lưu một nửa. Chương 206, bởi vì ta trước kia cũng là tên ăn mày. Chương 206, bởi vì ta trước kia cũng là tên ăn mày tiểu tử này. Trương đạo chi cũng coi như hiểu sâu biết rộng, vẫn còn không bao giờ nhìn thấy ăn bụng trái cây cúng nhưng lại cho thần tiên lưu một nửa người. Hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi sẽ không sợ thần tiên trách tội ngươi? Tiểu ăn mày sờ lên bụng của mình, hiển nhiên là lại cảm thấy mấy phần đói khát, sợ, nhưng mà càng sợ đói bụng. Trương đạo chi sửng sốt, hắn đột nhiên nghĩ đến mười mấy năm trước hắn hay là tên ăn mày lúc cũng đã làm ăn bụng trái cây cúng sự việc. Hắn hiểu rõ chịu đói là một loại thế nào mùi vị. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là cảm thấy chóng đầu, không còn chút sức lực nào. Sau đó, liên tiếp đói bụng mấy ngày hắn, thật sự là không chịu nổi, vụ trộm chạy đến trong miếu, đoạt trái cây cũng thì nhét mạnh vào trong miệng. Mới vừa vào trong bụng, liền cảm thấy một loại đau đớn kịch liệt cảm giác chuyển đến. Có một ngày, thậm chí đã đói bụng đến trước mặt xuất hiện ảo giác, nhìn cái gì đều giống như đồ ăn. Thật không dễ dàng lay khối tiếp theo vỏ cây, sợ bị cái khác tên ăn mày đoạt đi, đành phải chưa qua cối đá đập nát liền thì nuốt vào trong bụng. Trương đạo chi nằm mơ cũng quên không được một màn kia. Dường như là ăn một đống cục đá bình thường, chồng chất tại trong bụng, quặn đau, trứng bụng, khó mà chịu được. Thậm chí liền kéo thì đều kéo không ra. May mắn kéo ra, nhưng đều là một ít tí tách, tựa thủy, tựa huyết giống nhau vật thể. Phần bụng xương, không giống như là người bình thường cái kia có bụng. Lúc đó Trương đạo chi, chỉ nghĩ một sự kiện, tiếp tục sống. Dù là còn sống, liền đã vô cùng khó khăn. Giờ phút này, hắn tận lực nhìn về phía kia tiểu ăn mày phần bụng, đã thấy đối phương bụng hơi khô xẹp, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Kia tiểu ăn mày, không còn nghi ngờ gì nữa không có hắn như vậy cảnh ngộ. Làm ăn mày, ăn không nổi cơm, chịu đói, là chuyện tất nhiên. Bụng khô khát, nói do ăn vào trong bụng thứ gì đó, cũng có thể tiêu hóa. Như là những kia bụng cồng kềnh cùng thạch cổ dường như người, hơn phân nửa là ăn đất sét trắng, vỏ cây bà, không cách nào tiêu hóa. Tích lũy đến trong bụng, sau đó chậm rãi chờ chết. Trương đạo chi nguyên nhân chính là làm qua tên ăn mày, hiểu rõ chịu đói mùi vị, do đó, hắn môi đến đầy đất, nhìn thấy tên ăn mày, đều sẽ đủ khả năng làm việc thủ. Bao gồm trước mặt tên này tiểu ăn mày. Hắn nhường bên người mấy tên Long Hồ Sơn đệ tử làm ra một ít ăn uống. Có bánh bao trắng, còn có một số mang một ít nhi chất béo món ăn mặn. Chuyện này đối với tiểu ăn mày mà nói, đã là nằm mơ cũng không dám mơ tới mỹ vị món ngon. Làm những thức ăn kia bị Long Hồ Sơn đệ tử dọn xong về sau, tiểu ăn mày đã càng không ngừng nuốt nước miếng. Bụng cảm giác đói bụng, nhường hắn muốn ngừng mà không được. Thấy thế, Trương đạo chi khoát qua tay, trừ ra Triệu trưởng ca bên ngoài, còn lại Long Hồ Sơn đệ tử toàn bộ rời khỏi trong miếu. Sau đó, hắn nhìn về phía tiểu ăn mày, cười ha hả nói, "Ăn đi, ăn chậm một chút." Tiểu ăn mày không dám tin nhìn về phía Trương đạo chi, "Cũng cho ta ăn." Vì sao không dám tin? Chỉ vì những thứ này mỹ vị món ngon, hắn chỉ gặp qua, lại chưa từng nếm qua. Đối với chưa từng thể nghiệm qua sự vật, hắn tất nhiên là sinh lòng kiếp đảm. Thực chất bên trong trải nghiệm nói cho hắn biết, những kia chuyện tốt đẹp, đồ ăn, cũng không thuộc về hắn. Trương đạo chi đem túi người, cầm lấy một bánh bao trắng đưa cho tên ăn mày, "Ăn từ từ, tất cả đều do ngươi, chớ mắc nghẹn." Dù là như vậy cảnh cáo, nhưng khi tên ăn mày hai mắt sáng lên tiếp nhận bánh bao về sau, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm khát vọng, miệng lớn gặm ăn lên. Chẳng được bao lâu, liền liền đem một cái bánh bao tiêu diệt sạch sẽ. Đột nhiên, tên ăn mày vuốt ve bộ ngực của mình, chỉ cảm thấy có cô giống như núi áp lực bản tiệc vòng quanh ngũ tạng lục phủ của mình. Thấy thế, Trương đạo chi vội vàng tự mình cho hắn bưng chén nước. Tên ăn mày tiếp nhận thủy, miệng lớn lộc cộc uống vào, kia cô đặt ở lồng ngực phần bụng áp lực, mới xem như có chỗ chậm lại. Sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, thì không sử dụng nữa, lại giống có phải không biết làm sao dùng nữa. Chỉ dùng nhìn chính mình bẩn thỉu tay nhỏ, càng không ngừng đem những thức ăn kia đưa đến trong miệng. Bị hắn sờ qua bánh bao, đều có thể lưu lại một chút hắc ấn. Thấy thế, thật lâu không nói Triệu trưởng ca bỗng nhiên mở miệng nói, khi còn nhỏ mẫu hậu bức ta nhìn xem sách sử, ta đối nó bên trong một đoạn ký ức sâu hơn. Nói là giáp tí trước, bác địa thiên xích như máu, 5 năm đại cơ, 6 năm lũ lụt, dân chết qua nửa. Năm sau lại gặp mặt đại hạ, dân phụ tử cùng ăn, bạch cốt đầy đồng. Trương đạo chi gật đầu nói, nguy cơ, phạm chi hành bọn hắn muốn cho thân cửu thiên chết, cũng là bởi vì thần cửu thiên mưu toan được quốc vận lực lượng, khiến các nơi tiền thai không ngừng. Trước đây ít năm, chỉ là sơn đông tế châu đầy đất, vốn nhờ hồng thủy thương vong hơn bọn chúng, nếu nói này cùng thân Cửu Thiên Hút Quốc vận không quan hệ, ta có phải không tin? Triệu Trường Ca nói, thân Cửu Thiên đã chết, lại có chân nhân sư đệ trừ khử hai nguyên sát phạt, tin tưởng dân chúng năng lực vượt qua mấy năm thời gian thái bình. Trương Đạo Chi lắc đầu nói, sư tỷ, tại đây tọa thiên hạ, có quá nhiều tượng trước mặt cái này đứa bé ăn xin giống nhau ăn không nổi cơ người. Hai người lời nói đều bị kia đứa bé ăn xin nghe được trong hai. Hắn mặc dù không biết hai là thân Cửu Thiên, cũng không biết như thế nào quốc vận, lại càng không biết hai nguyên thái bình có chuyện gì vậy. Nhưng mà, hắn năng lực dưới đây suy đoán ra, trước mắt hai người này đều là đại nhân vật. Đây trong thành phố thương các lao gia còn muốn đại. Trương Đạo Chi tựa hồ đối với trước mắt tên ăn mày cảm thấy rất hứng thú, nhìn chằm chằm vào hắn vùi đầu ăn uống. Triệu Trường Ca lưu ở nơi đây vô sự, liền ra miếu đi, chằm chằm vào Long Hổ Sơn đệ tử bố trí pháp trận. Đợi cả tòa Âm Thiên Tử miếu trong chỉ có hai người bọn họ lúc, tiểu ăn mày đã xem những kia bánh bao cùng thức ăn ăn sạch sẽ, sau đó nhìn về phía Trương Đạo Chi, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía hắn dập đầu ba cái. Thấy thế, Trương Đạo Chi khó hiểu nói, vì sao hướng ta dập đầu? Tiểu ăn mày nói, mẹ ta khi còn tại thế nói, sau này ai cho ta một bữa cơm no, ta thì cho hắn dập đầu, cho hắn bán mạng. Trương Đạo Chi cười cười, bần đạo không cần ngươi bán mạng. Dứt lời, hắn lại chỉ hướng cung phụng tại chính trong miếu trời âm u tử tượng thần, hỏi, ngài cũng cho ngươi ăn uống, ngươi hướng ngài dập đầu sao? Tiểu ăn mày gật đầu nói, dập đầu. Trương Đạo Chi ừ một tiếng, đứng lên đi, không cần hướng bần đạo dập đầu. Tiểu ăn mày chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chân thành nhìn về phía hắn, ngài không cho ta dập đầu, thì không cho ta bán mạng, tại sao phải cho ta cơm ăn, đúng ta tốt như vậy? Trương Đạo Chi cười một tiếng nói, bởi vì ta trước kia cũng là tên ăn mày, giống như ngươi, ăn không nổi cơm, cả ngày chịu đói. Tiểu ăn mày nháy nháy mắt, vẻ mặt ngây thơ nói, vậy ngươi bây giờ sao không là tên ăn mày? Trương Đạo Chi bỗng nhiên cởi mở cười to hai tiếng, ta đây ngươi vận khí tốt, gặp được một vị lao đạo nhân, hắn đem ta thu làm đệ tử, sau đó ta cũng không cần chịu đói. Nghe vậy, tiểu ăn mày thất lạc túi đầu xuống, chỉ Trương Đạo Chi trên người đã bảo, vừa nói vừa khoa tay nói, vài ngày trước ta cũng gặp phải một cùng ngươi mặc giống nhau quần áo đạo trưởng. Đêm hôm đó hạ thật là tốt đẹp mưa lớn, còn có tốt vang lên lôi. Ta tránh trong ngõ hẻm, không dám đi ra ngoài, vì nương thân nói, Tết Trung Nguyên đêm hôm đó nhất định phải đợi trong nhà, không thể ra ngoài. Thế nhưng, lão đạo nhân kia chạy thật nhiều thật là nhiều máu, ta sợ hắn chết, muốn kéo trông hắn đến trong ngõ nhỏ dưới mái hiên tránh mưa. Hắn không chịu, còn để cho ta đi, còn nói với ta, nếu hắn có thể còn sống sót, thì mang ta đi một tên là Long Hổ Sơn chỗ. Hắn đem ta đánh xỉu, ta tỉnh lại về sau, thì rốt cuộc chưa từng nhìn thấy hắn. Nói xong, âm thanh càng thêm nhỏ lại. Trương Đạo Chi sững sờ ở tại chỗ. Nguyên lai, tên tiểu khất cái này nhìn thấy qua Huyền Thông Tử. Đêm hôm đó, Tam sư huynh chảy nhiều máu như vậy, nhất định sẽ rất đau a. Trương Đạo Chi ai thanh thở dài, nhìn về phía Huyền Thông Tử vẫn lạc đầu từng chỗ, lẩm bẩm nói, sư huynh a sư huynh, thiên ý để cho ta gặp phải đứa nhỏ này. Là ngươi đang trong cõi U Minh chỉ dẫn sư đệ sao? Ngươi là muốn thông qua hắn nói cho sư đệ, mặc dù ngươi đi rồi, nhưng mà ta Long Hổ Sơn như cũ có người kế tục, như cũ hương hỏa không dứt. Chương 207, quỷ môn mở. Chương 207, quỷ môn mở. Không hề nghi ngờ, tiểu ăn mày cùng đạo hữu duyên. Trương Đạo Chi dự định đưa hắn giữ ở bên người. Tiểu ăn mày cha mẹ chết sớm, chỉ biết mình dòng họ, lại không biết tên của mình. Hắn nói hắn họ Dương. Trương Đạo Chi cho hắn lấy một cái tên, gọi là Thủ Chân. Dương Thủ Chân. Vì Trương Đạo Chi cảm giác hắn có một khóa xích tử chi tâm, cũng có được một khóa thiện tâm. Trương Đạo Chi hy vọng, bất kể bao nhiêu năm qua đi, bất kể có kinh nghiệm như thế nào, hắn đều có thể không quên sơ tâm. Đối với tiểu ăn mày mà nói, lưu tại Trương Đạo Chi bên cạnh là hắn ước gì sự việc. Rốt cuộc, hắn năng lực ăn một bữa cơm no. Hắn hiện tại cũng không nghĩ tới về sau sẽ như thế nào làm sao. Hắn chỉ nghĩ ăn no cơm. Chỉ thế thôi. Triệu Trường Ca biết được Trương Đạo Chi quyết định đem kia đứa bé ăn xin giữ ở bên người lúc, thiện ý nhắc nhở, đứa nhỏ này căn cốt cực kém, thậm chí muốn so một ít người bình thường còn muốn kém. Hắn như đạp vào tu hành, đời này khó có cái gì đại thành tựu. Ngươi như cảm thấy hắn cùng đạo hữu duyên, có thể tùy ý tìm một tên đệ tử đời ba đem nó thu nhập dưới trướng là được. Tội gì do ngươi vị thiên sư này tự mình đưa hắn giữ ở bên người. Lúc này, Dương Thủ Chân chính căn theo Trương Đạo Chi dặn dò, tại Long Hổ Sơn đệ tử chuẩn bị xong trong thùng nước tắm rửa. Hoàn toàn không biết, cách đó không xa, cái đó lớn lên giống thần tiên tỷ tỷ đang nghị luận hắn. Trương Đạo Chi đứng chắc tay, chính nhìn Dương Thủ Chân, sư tỷ, ai nói không thể tu hành, liền không thể tu đạo. Trên đời này, không thiếu chưa bao giờ bước vào tu hành, nhưng lại thân có đại đạo lý, đại trí tuệ hiền giả. Chỉ là, dạng này một con đường, cũng không tốt đi. Với lại, kia tiểu ăn mày, chí không nhất định ở đây. Người đưa hắn giữ ở bên người, người đời đều sẽ cho rằng, hắn là đệ tử của ngươi. Thân làm thiên sư đệ tử, lại chưa từng đạp vào con đường tu hành, lẽ nào, ngươi sẽ không sợ, vì hắn cái tuổi này, tại chịu đủ người đời chất vấn lúc lại không gượng dậy nổi. Triệu Trường Ca như cũ tại hảo luôn quyên bảo. Cái gọi là không gượng dậy nổi, không ngoài chỉ chính là kia hài tử lòng tự trọng. Chỉ là, Trương Đạo Chi thở dài, sư tỷ cho rằng đứa nhỏ này còn có điều bị lòng tự trọng sao? Vì một ngụm ăn non nê, có thể hướng người khác ba quỷ chín lệ tiểu ăn mày, nào có cái gì tự tôn có thể nói. Triệu Trường Ca trầm mặc im lặng. Trương Đạo Chi tiếp tục mở khẩu nói, giả sử đứa nhỏ này vì thành vì đệ tử của ta, khó mà chịu được người trong thiên hạ chất vấn, như vậy, hắn cũng không xứng vì đệ tử của ta. Triệu Trường Ca hiếu kỳ nói, chân nhân sư đệ nói gần nói xa, cũng lộ ra một cỗ xem trọng hắn ý tứ. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, vừa rồi ngươi trước khi đến, ta đã nói với hắn, ta muốn dạy hắn võ nghệ, nhưng mà hắn căn cốt cực kém.
Ngươi đoán hắn nói cái gì?
Triệu Trường Ca vô thức hỏi, nói cái gì?
Trương Đạo Chi cười nói, hắn nói, ta giáo hắn cái gì, hắn liền học cái gì, chỉ cần có thể ăn được một ngụm cơm no, chỉ cần không được chuyện thương thiên hại lý.
Hắn còn nói, hắn nếu là học không được, liền một thằng học, người khác học một lần có thể sẽ, hắn có thể học thượng trăm ngàn bạc lượng.
Nghe đến đó, ngay cả Triệu Trường Ca cũng cảm giác sâu sắc bất ngờ. Nàng cũng không phải là bởi vì Dương Thủ Chân có một khóa hiếu học, cầu học tâm mà cảm thấy bất ngờ, mà là tự thân tình cảnh đã đến ăn không no, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đói trình độ, nhưng như cụ nghị không trộm cắp, không đi làm không có tính người sự tình. Chút điểm này, càng có được. Dương Thủ Chân thiên phú đích thật là kém, chính như sư tỷ lời nói, cho dù đạp vào tu hành chi đạo, hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Nhưng đáng quý là tâm tính của hắn, hắn nếu có thể một thằng duy trì phần này tâm tính, tương lai đường nhất định năng lực đi được lâu dài. Trương Đạo Chi làm qua tên ăn mày, do đó hắn muốn vì trước mắt tiểu ăn mày che gió che mưa. Nhưng tiếc nuối là hắn không thể vì khắp thiên hạ tên ăn mày che gió che mưa. Chỉ là tất nhiên động muốn đem hắn giữ ở bên người suy nghĩ, vậy liền thuận theo tự nhiên. Mấy ngày sau, thay đổi một thân rộng rãi đạo bào, Dương Thủ Chân đã hoàn toàn hết rồi tên ăn mày bộ dáng. Mấy ngày đến nay, hắn theo Trương Đạo Chi đi khắp phong đô thành các ngõ ngách, mà Trương Đạo Chi cũng chưa từng dạy qua hắn cái gì. Hắn không nóng lòng thì không đi hỏi. Mỗi ngày mong đợi nhất sự việc chính là đến buổi trưa lúc năng lực có bánh bao trắng ăn. Dương Thủ Chân rất dễ dàng liền được thỏa mãn. Một ngày này, Trương Đạo Chi cùng thường ngày bình thường, nhường Dương Thủ Chân đi theo hắn, dường như chẳng có mục đích dạo bước tại trên đường phố. Đột nhiên, hắn như là đã nhận ra cái gì, bước nhanh đi vào một gian cuối ngõ hẻm, nơi này có một tòa giếng cạn. Trương Đạo Chi đánh giá tòa này giếng cạn hồi lâu. Lâu đến Dương Thủ Chân đều hiếu kỳ hỏi thăm về đến, ngài vì sao chằm chằm vào tòa này giếng cạn nhìn hồi lâu? Trương Đạo Chi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đã thấy giếng cạn giống như cây khô gặp mùa xuân một. Trong giếng mơ hồ lóe ra kỳ lạ hào quang. Dương Thủ Chân mơ hồ nghe được đáy giếng hình như có mảnh thú giống lên một tiếng truyền đến. Cảm thấy tò mò hắn, dán tại bên cạnh giếng nghiêm túc nghe. Nghe nhưng lại phát hiện, đó cũng không phải là mảnh thú gầm rú thanh âm, càng giống là quỷ khóc sói gào. Nghĩ được như vậy, hắn nhịn không được địa đánh run một cái, nhìn về phía Trương Đạo Chi, tiên trưởng, trong này là cái gì? Mấy ngày nay đến nay, hắn đã bản thân cảm nhận được Trương Đạo Chi chỗ thần kỳ. Trước kia trong thành rất nhiều thuyết thư tiên sinh cũng đem loại người này gọi là tiên trưởng. Thế là, hắn thì xưng hô Trương Đạo Chi là tiên trưởng. Thân làm tên ăn mày, tất nhiên là không có bạc đi nghe kể chuyện, hơn phân nửa cũng là vụng trộm nghe được đồ vật. Trương Đạo Chi quay người rời đi, không để ý trong giếng các loại kêu rên thanh âm. Thấy thế, Dương Thủ Chân một thân một mình, cũng không dám đợi ở chỗ này, vội vàng đuổi tới. Lúc này, Trương Đạo Chi mới bằng lòng trả lời vấn đề của hắn, này giếng kinh kỳ môn thuật số bố cục, đã không phải là đơn giản giếng, mà gọi là làm tỏa long tỉnh. Dương Thủ Chân trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nói, tỏa long tỉnh? Trong giếng có long? Trương Đạo Chi lắc đầu nói, tỏa long tỉnh không chỉ có thể tỏa long, cũng có thể khóa lại tà túy. Tà túy? Dương Thủ Chân toàn thân trên dưới dùng mình một cái, sau đó sờ lấy sau gáy chính mình, gấp đi theo sau Trương Đạo Chi, như có điều suy nghĩ. Hôm sau, Triệu Trường Ca, Trương Vân Giật, Lý Thanh Bình đám người sớm xin đợi ở cửa thành chỗ. Tới gần thành môn hai bên đường, đứng đầy Long Hổ Sơn đệ tử. Trương Đạo Chi lôi kéo Dương Thủ Chân tay nhỏ, chậm rãi tại đây cái thật dài trên đường. Chỗ đến, Long Hổ Sơn đệ tử đều là cúi đầu chắp tay. Dương Thủ Chân có chú ý tới một số người ánh mắt, nhìn mình thời tràn đầy loại đó ánh mắt hâm mộ. Thật giống như chính mình tại bên đường ăn xin lúc, nhìn thấy nhà giàu sang hải tử ăn kẹo hồ lô thời nét mặt giống nhau như lúc. Bọn hắn vì sao cũng nhìn ta như vậy? Dương Thủ Chân tò mò hỏi. Trương Đạo Chi cười một tiếng, bởi vì bọn họ đúng ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi phải cố gắng, tương lai không muốn cô phụ bọn hắn đối ngươi mong đợi. Mong đợi?
Dương Thủ Chân khó hiểu.
Bọn hắn
năng lực đối với mình có cái gì mong đợi?
Nghĩ đi nghĩ lại,
Trương Đạo Chi liền mang theo hắn đi vào chỗ cửa thành. Lúc này, Trương Vân Giật tiến lên chắp tay nói, chân nhân sư thúc, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, toàn thành đều bị ta trong môn đệ tử bố trí thiên la địa võng. Nghe vậy, Trương Đạo Chi gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Thanh Bình bên ấy, ngự trọng tâm trường nói, sau đó ta sẽ tạm mở quỷ môn phong ấn.
Ngươi còn có ngươi chọn lựa những kia luyện trận chi môn người sẽ vì tiên phong, trong lòng nhưng có áp lực.
Lý Thanh Bình cười hát hát nói, tòa kia trận uy lực to lớn, mời chân nhân sư thúc nhìn tốt là được. Trương Đạo Chi ừ một tiếng, không nói nữa, mà là nắm Dương Thủ Chân tay nhỏ chậm rãi leo lên đầu thành. Sau đó, đứng ở trên đầu thành, Trương Thiên Sư nhìn giải tại toàn thành được Long Hổ Sơn đệ tử, có hơi đưa tay, cất cao giọng nói, quỷ môn mở.
Chương 208, đại trương, mời thiên sư chém yêu, tráng ta Long Hổ Sơn.
Một, chương 208, đại trương, mời thiên sư chém yêu, tráng ta Long Hổ Sơn.
Một, mấy ngày đến nay,
Trương Đạo Chi dấu chân liên quan đến phong đô thành trong các ngõ ngách. Giờ phút này, toàn thành kỳ môn bố cục đều tại trong đầu của hắn bên trong. Cái gọi là phong đô thành, kỳ thực chính là một tòa đại trận, dùng để khóa lại dưới mặt đất ngàn vạn quỷ mị đại trận. Theo Trương Đạo Chi cánh tay có hơi nâng lên, đầu tiên là âm thiên tử miếu bên ấy, có một chùm ngũ quang phóng lên tận trời. Đúng lúc này, cả tòa phong đô giống như một bộ to lớn bàn cờ, mái vòm mặc vân ngưng tụ thủ đoàn, nấn ná tại trên bàn cờ không, sau đó rủ xuống vô tận hắc khí, giống như lạc từ một. Trong khoảnh khắc, từ thành nội các ngõ ngách đều có ngũ quang phóng lên tận trời, hội tụ ở thương khung. Nhất thời, thiên địa biến sắc, mặt trời bị mây đen bao phủ, minh nguyệt đứng lơ lửng giữa không trung, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được,
bị khủng bố màu máu lấp đầy, tựa như nhật thực. Đứng ở tới gần thành môn trên đường phố Trương Vân Dật, thấy một màn này, toàn thân trên dưới không tự chủ được run rẩy lên. Chiến ý dâng trào, hắn vĩnh viễn cũng không quên được này huyết nguyện. Bây giờ, hắn chỉ nghĩ thật tốt chém giết một phen, là sư phụ của hắn luận thông tử báo thù rửa hận, mà chưa bao giờ từng thấy một màn này Long Hổ Sơn đệ tử đều là rất cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn hàng qua yêu, trừ qua ma, cũng đã gặp qua lực không thể địch đối thủ, nhưng chưa từng có dẫn tới qua hôm nay như vậy có thể xưng ngập trời dị tượng. Chúng đệ tử kết trận, giọng Triệu Trường Ca giống như trống trận, kinh bang ở trong lòng của mỗi người phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn thành mỗi cái đường đi bên trong Long Hổ Sơn đệ tử, hoặc cầm kiếm, hoặc tay cầm phụ chỉ, hoặc trong miệng nói lẩm bẩm, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng lúc này, mọi người chỉ thấy kia huyết nguyệt bên trong ngập trời huyết sát chi khí, đúng là chậm rãi ngưng tụ thành một cánh cửa hình dạng. Bên ngoài phía trên, khắp đầy nhìn thượng cổ thời đại chữ viết, đó là một loại thần kỳ chú ngữ, tận lực khống chế tà khí. Cánh cửa này chính là Phong Đô thành phong ấn. Bây giờ, đạo phong ấn này bị Trương đạo chi tỉnh lại. Môn tại khe run, có khe hở dần dần triển khai. Trong chốc lát, có mắt trần có thể thấy hắc khí lấy cực nhanh tốc độ chui ra trong môn. Chúng nó phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, không giống mảnh thu hống, càng giống là một loại nghìn vạn lần căn cương châm đồng thời tại trên một tảng đá lớn mài sinh ra âm thanh. Những âm thanh này đại biểu cho những kia quỷ mị tâm trạng, có kích động, có tin mừng duyệt. Chúng nó cho rằng chúng nó đạt được tự do. Ngay tại chúng nó đắc ý quên hình lúc, trên đầu thành, Trương đạo chi nâng tay lên cánh tay chậm rãi rơi xuống. Oeng! Một đạo kinh thiên chi lôi nổ vang tại cả tòa trên đầu thành, môn lại một lần nữa kịch liệt lay động. Đạo kia do Trương đạo chi thi triển ra Tử Tiêu thần lôi, tại trong nháy mắt, liền đem dẫn đầu tuân ra quỷ môn một nhóm hắc vụ đánh tan. Cũng là tại thời khắc này, quỷ môn phía trên có tỷ ấn đè xuống. Này ấn mang theo thiên đạo công đức chi lực cùng Long Hổ Sơn mấy ngàn năm liên miên vận số. Thiên sư ấn. Trương đạo chi chỉ dùng ý niệm, liền đem này ấn thúc đẩy. Sau đó áp đạo quỷ môn phía trên, giống như hình thành một đạo kết giới, đem toàn thành vây quanh. Bất luận cái gì tà thúy, đều khó mà đột phá do vị này Trương thiên sư tự tay bố trí phong ấn. Mà giờ khắc này Trương đạo chi, bộ mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, dường như là một tôn cao cao tại thượng thần, tràn đầy vô tận uy nghi cùng nghiêm túc. Người trẻ tuổi, ngươi có sợ hay không? Trương đạo chi bỗng nhiên hỏi tránh ở sau lưng mình Dương Thủ Chân. Hắn nuốt nước miếng một cái. Nhìn thấy tình cảnh này, nói đúng không sợ, không ai hồi âm. Hắn vô cùng thành thật, sợ. Trương đạo chi chợt cười to hai tiếng, vậy liền đem thân thể đứng thẳng, mở to hai mắt, nhìn thật kỹ, hôm nay là như thế nào đem ngươi e ngại thứ gì đó một vừa vỡ diệt. Dứt lời, hắn nhìn về phía trấn thủ tại toàn thành các ngõ ngách Long Hồ Sơn đệ tử, cất cao giọng nói, "Chư quân, hôm nay lại tận hứng." Âm thanh truyền khắp toàn thành. "Xin nghe thiên sư pháp chỉ." "Xin nghe thiên sư." Rất nhanh, Trương đạo chi bên hai liền truyền đến các loại đáp lại thanh âm. Bọn hắn sớm đã kìm nén không được. Sau đó, Dương Thủ Chân liền thấy đời này khó quên một màn. Chỉ thấy thành nội các ngõ ngách đều có kinh hồng phóng lên tận trời. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, chính khí khuấy động. Hơn xa vừa rồi u quang nhiều vậy. Những tia lóe ra vô thượng quang huy lần lượt từng thân ảnh, lấy cực kỳ kiên quyết mà ẩn chứa đơn thuần sát ý tư thế, cùng nhau phóng tới quỷ môn bên ấy. Chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long. Chính đạo vĩnh xương, long hổ vạn năm. Ngự kiếm cơi gió, chẳng yêu trừ ma, vệ ta chính đạo, trường thịnh không suy. Dọc hết đợt này đến đợt khác lần lượt vang lên. Từng đạo kiếm quang không ngừng từ mặt đất tuôn hướng nặng nề màn đêm. U ám thiên điệu bởi vậy mà rõ. Dương Thủ Chân chính mắt thấy một màn này, nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối lên. Ngay tại hắn vừa muốn nói gì lúc, đã thấy hàng luồng hắc vụ không ngừng mà rơi vào trong thành mặt đất phía trên, hóa thành hư vô. Kia từng đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên kiếm quang, trong mắt Dương Thủ Chân dường như vạch phá thương khung, chiếu rọi ở trong thiên địa. Tất cả Long Hổ Sơn đệ tử đều giống như nghẹn lấy một cỗ kình một. Cỗ này kình là theo khi nào thì bắt đầu? Từ Trương Vân Dật đem thi thể của Ẩn Thông Tử đọc đến trên núi thời bắt đầu. Từ Trương Thiên Sư về núi thời bắt đầu. Kỳ thực, những thứ này đều đã không trọng yếu. Bọn hắn chỉ nhớ rõ, tại nhìn thấy Ẩn Thông Tử thi thể một khắc này, bọn hắn không có vẻ quá nhiều bi thương. Vì Long Hổ Sơn đệ tử, mỗi ngày cũng có người chết đi. Bọn hắn diễn sinh nhiều nhất tâm trạng, là một loại ngột ngạt đến trên người quất ức. Long Hổ Sơn người có thể chết, nhưng mà không thể chết vô ích. Nợ máu, phải dùng huyết đến trả. Lúc này, Phong Đô thành bên trong, một cái trong ngõ nhỏ, mấy tên Long Hổ Sơn đệ tử chính ngưng tụ kiếm thế, sau đó lần lượt phóng lên tận trời, đệ tử đời ba tại Nam Bắc, Phụ Thiên bắt trước chỉ, chém yêu. Đệ tử đời ba Hắc Văn Chính, Phụ Thiên bắt trước chỉ, chém yêu. Đệ tử đời ba. Ngay tại một tên tuổi tác chỉ có 15 tuổi đệ tử, cũng muốn mượn nhờ gần đây bày ra đại trận chi thế phóng lên tận trời lúc, chợt bị một tên lớn tuổi đệ tử ngăn lại, cười mắng, "Cú mẹ hắn đi, ai tới thủ trận?" Đệ tử trẻ tuổi không phục, "Dựa vào cái gì các ngươi có thể đi, ta không thể đi? Ta cũng nghĩ chảm yêu trừ ma, vệ ta chính đạo." Lớn tuổi đệ tử cười to nói, "Chỉ bằng ngươi tuổi còn nhỏ, lý lịch chưa đủ, được hay không?" Trong ngôn ngữ, hai người chợt thấy, không chỉ là có hắc vụ đáp xuống trong thành mặt đất phía trên, cũng có nguyên bản phóng lên tận trời kiếm quang vì sao băng thái độ rơi xuống. Trung niên con cháu nhíu mày, dặn dò, "Bảo vệ cẩn thận đại trận, chỉ cần trận pháp không việc gì, chúng ta liền có thể vẫn luôn duy trì tinh nguyên dồi dào." Dứt lời, hắn sải bước tiến lên, lấy cực kỳ quyết nhiên tư thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, đệ tử đời ba Lý Đại Quang, Phụ Thiên bắt trước chỉ, chém yêu. Đệ tử trẻ tuổi thấy sư minh của mình nhóm mỗi cái phóng tới đạo kia tràn ngập huyết khí cùng hắc vụ quỷ môn, cũng không biểu hiện ra cái gì khiếp nhược. mà là đứng sừng sững ở đại trận trung tâm, nghiêm mặt nói, ta vì trận nhãn, ta tại, trận tại. Dứt lời, hắn đã trong lòng giọt máu rơi trong trận, một loại khó mà chịu được toàn tâm đau đớn lập tức quét sạch toàn thân. Hắn cắn răng kiên trì, dường như dùng ra lớn nhất khí lực, hô lớn, chính đạo vĩnh xương, long hổ và năm. Đi con mẹ nó tà túy quỷ mị, cũng cho bần đạo chết. Chết. Trong ngôn ngữ, này nho nhỏ thiếu niên quẹ miệng, đã chảy ra vết máu. Kỳ thực bất kể là Trương Đạo Chi hay là Triệu Trường Ca đám người, trong lòng cũng rất rõ ràng. Trận này, sẽ chết người, thậm chí có khả năng chết rất nhiều người. Mà những người kia, đều là đệ tử của bọn hắn, là Long Hổ Sơn tương lai hy vọng. Mắt thấy từng đạo kiếm khí kinh hồng lướt đi, mắt thấy hàng luồng thuần khiết khí tức rơi vào mặt đất. Trương Đạo Chi đám người, há lại sẽ không đau lòng đâu. Giả sử đây là Thái Bình Thế Đạo, hắn làm sao về phần này. Nhưng sau này, Thế Đạo thay đổi. Đại tranh chi thế sắp nổi. Tây Bực Phật Quốc muốn hiện lên ở phương Đông. Yêu Bực cũng nghĩ xâm cấp Thần Châu. Tương lai, còn sẽ có khủng bố không thể diễn tả đại kiếp giáng lâm. Tới lúc đó, ngay cả Trương Đạo Chi vị thiên sư này, đều có khả năng tự thân khó đảm bảo. So với những thứ này, trước mặt những thứ này quỷ mị, đã là cực kỳ yếu đối luyện binh đối tượng. Giả sử Long Hổ Sơn đệ tử ngay cả cửa này cũng qua không được, tương lai đại kiếp, chỉ sợ ngay cả tự thân hồn phách nguyên thần. Chương 208, Đại Trương, mời thiên sư chém yêu, tráng ta Long Hổ Sơn. 2, chương 208, Đại Trương, mời thiên sư chém yêu, tráng ta Long Hổ Sơn. 2, đều khó mà bảo toàn. Với lại, vì muôn dân, vì thiên hạ, Long Hổ Sơn đệ tử thì nhất định phải trải nghiệm cửa này. Tại tương lai không xa, sống sót Long Hổ Sơn đệ tử đều sẽ biến thành chính đạo trụ cột bước vàng, bọn hắn chính là ứng phó thiên địa đại kiếp tiên phong quân. Vì thế, Trương Đạo Chi có thể hy sinh, bọn hắn có thể hy sinh, thậm chí, trong mắt Trương Đạo Chi nhìn tới, một tòa Long Hổ Sơn cũng có thể hy sinh. Chỉ có truyền thừa không thể hy sinh. Hôm nay, bọn hắn mỗi giết một con yêu, mỗi diệt một con quỷ mị, cũng tương đương với tại ngày sau nhiều cứu được một người. Phong Đô Quỷ Họa dường như là một quả bom hẹn giờ. Mà Trương Đạo Chi muốn làm, chính là đem này mai bom hẹn giờ hoàn toàn bỏ đi. Không đến mức đợi đến tương lai đại kiếp phủ xuống thời giờ, sẽ bị Phong Đô Quỷ Vật làm hư lại cục. Này cũng là Trương Đạo Chi bố cục. Thành môn bên ấy, Tiêu Du Minh, Lý Thanh Bình, Trương Linh Ngạc, Trương Vân Dận, A Xuân cùng với Trương Hổ thân truyền đệ tử các trọng, 6 người đứng thành nhất tuyến. Chính gắt gao nhìn chằm chằm treo ở phía chân trời kia vầng huyết nguyệt cùng quỷ môn. Đúng lúc này, sớm đã không nhẫn mại được Trương Vân Dận bước về phía trước một bước, mở miệng nói, "Chư vị, ta đi vậy." Dứt lời, ngự kiếm mà đi. Thấy thế, tay cầm đại bảo kiếm nho nhỏ A Xuân lập tức nhíu mày, Trương Vân Dận nghĩ Thăng Lục muốn điên rồi à? Nghe vậy, Tiêu Du Minh vỗ một cái đầu nhỏ của hắn, đến lúc nào rồi, còn nói đùa. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Triệu Trường Ca. Hắn khẽ gật đầu. Tiêu Du Minh cười hắc hắc, "Chư vị sư huynh đệ, đại đạo ngay tại dưới chân, vi huynh đi đầu một bước." Dứt lời, toàn thân che kín kim quang, phóng lên tận trời. Thấy thế, A Xuân cũng không yếu thế, tương lai Long Hổ Sơn lớn kiếm tiên, trời sinh thuần dương đạo thể, thiên sư tự mình nói, Long Hổ Sơn mạnh nhất trao đổi sinh A Xuân đi vậy. Trong ngôn ngữ, như là Trương Linh Ngạc, các trọng đám người, sớm đã xông lên trời. Về phần Lý Thanh Bình, thì là nhìn về phía bên cạnh 8 tên đệ tử, dặn dò, "Mấy ca nhi, đi tới." Sau đó, kia 8 tên đệ tử cùng nhau cao giọng nói, "Trận lên." Do 9 người tạo thành kiếm trận, lập tức vì một loại vô địch chi tư, quấy vào quỷ môn bên ấy. Chỗ đến, tà túy đều tiêu tán. Thái Bình Đạo Chu Tiên Tuyệt Ma đại trận, không có bất kỳ cái gì loẻ loẹt thành phần. Có, chỉ là mượn nhờ đại trận mà biến hóa ra đơn thuần sát phạt lực lượng. Một tòa kiếm trận, tựa như tại bên trong chiến trường cổ từ trên trời giáng xuống thần binh bình thường, chỉ là vì trong trận diễn sinh sát phạt lực lượng, liền có thể đem tà túy mất đi. Quỷ môn trước, Trương Vân Dật đang đại sát tứ phương. Hắn đã giết đỏ cả mắt. Tự thân lệ khí không dừng lại kéo lên. Các loại lôi pháp, chú thuật tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà, ngay tại hắn tận hứng chém giết tà túy lúc, chợt có một tòa kiếm trận hiệp vì thiên địa chi uy giết tới nơi đây. Vào trận tà túy, đều bị dồi dào vô cùng sát phạt chi khí lặp đi lặp lại tra tấn cho đến hồn phi phách tán. Thấy thế, Trương Vân Dật hơi cảm giác kinh ngạc, trận này. Hắn nhìn về phía mang trận người Lý Thanh Bình kia thẳng tiến không lùi sát phạt lực lượng, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cùng quanh mình tà túy chém giết. Tại bọn hắn 6 người toàn bộ phóng lên tận trời lúc, như cũng đứng ở cửa thành chỗ Triệu Trường Ca có một cái chớp mắt thất thần. 6 người đột ngột từ mặt đất mọc lên một màn, ở trong mắt nàng, như là giống như đã từng quen biết. Nàng còn nhớ, tại nàng lần đầu tiên đi theo 5 vị sư minh giết địch lúc, cũng là như vậy. Khác nhau là, lần này, 6 người kia đối mặt là tà túy. Mà một lần kia, nàng nhóm 6 người đối mặt, là một dùng vô số phạm nhân tính mệnh đạp vào con đường trường sinh tà tu. Triệu Trường Ca, Trương Hổ và 6 người đang tìm kiếm kia tà tu trên đường, đã nghe nói, tà tu tại Bắc Địa tàn sát hơn vạn tên máy tính. Thực lực, đã vô hạn tới gần tại sư phụ của các nàng Trương Tiên. Đây là 6 người tự học đạo hữu thành đến nay, đối mặt mạnh nhất địch nhân. Cũng là lần đầu hợp lực đối phó một người. Bọn hắn cùng kia tà tu ước chiến tại Yến Vân Thập Lục Châu cảnh nội một mảnh trên thảo nguyên. Trận chiến kia, trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm, nói là đánh tới thiên băng địa liệt, núi sập bến sông cũng không quá đáng. Cuối cùng, 6 người vì thân chịu trọng thương làm đại giá, đem kia tà tu chạm diệt tại mênh mông thảo nguyên phía trên. Sau khi qua chiến dịch này, 6 người bị thiên hạ dị sĩ ca tụng là Long Hổ Lục Kiệt. Bây giờ, Triệu Trường Ca một cái chớp mắt hoảng hốt qua đi, nhìn về phía Trương Vân Dật, A Xuân và 6 người thân ảnh, khóe miệng có hơi dương lên. Thiên sư phủ có mới Long Hổ Lục Kiệt. Toàn này giang hồ, toàn này thiên hạ là thuộc về bọn hắn. Chẳng qua, trước đó, nàng vị này Long Hổ Sơn trưởng bối, muốn vì bọn hắn hộ giá hộ tống, muốn để bọn hắn kiến thức một chút thế hệ trước Long Hổ Lục Kiệt đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Mặc dù Triệu Trường Ca tuổi tác không lớn, chỉ so với Trương Vân Giật đám người lớn tuổi cái 10 tuổi tả hữu, mặc dù nàng phong thái chính mẫu, nhưng nàng cùng những người tuổi trẻ kia thật chứ thì cách xa nhau dòng dã một đời. Triệu Trường Ca nhìn về phía trên đầu thành đứng sừng sững Trương Đạo Chi, lúc này hắn chú ý tới ánh mắt của nàng, hướng phía nàng gật đầu một cái. Thấy thế, áo trắng như tuyết Triệu Trường Ca rút ra trường kiếm trong tay, nhìn về phía hội tụ ở thương khung vô số quỷ mị, cất cao giọng nói, Long Hổ Lục Kiệt một trong, Triệu Trường Ca, phụ tiên bắt trước chỉ. Chu Tả. Nói xong, người chưa đến kiếm khí tới trước, một đạo kiếm quang vạch phá thương khung chân trời, đã đạp vào con đường Trường Sinh Long Hổ Sơn mạnh nhất kiếm tiên ra chiêu. Kinh hồng lướt qua, bách quỷ kêu rên, vạn tà đền tội. Giờ khắc này, Triệu Trường Ca khí thế toàn bộ khai mở, kim quang phô thiên cái địa, đều là hóa thành lũ lũ kiếm khí, đi khắp tại quanh thân chừng 10 bước. Nếu như nói Lý Thanh Bình là bởi vì luyện thành Thái Bình Đạo sát trận, lại hợp với chư vị sư minh đệ khí cơ chăm chú, mới có thể phát huy ra như vậy kinh thiên vĩ lực. Như vậy, Triệu Trường Ca bản thân chính là một tòa nhường người đời chỉ cảm thấy ngưỡng mộ núi cao kiếm trận. Có thể, người đời đúng vị này nữ kiếm tiên tồn tại sớm đã có chỗ quy lãng. Rốt cuộc, Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất. Nhưng mà, năng lực tại đây cái thế đạo lưu lại chính mình danh hào dị sĩ, có mấy cái là hời hợt hạng người. Huống chi, làm sơ người đời nhớ, không phải đại chu hoàng thất trưởng công chúa Triệu Trường Ca, mà là thứ nhất kinh tài tuyệt diễm nữ kiếm tiên Triệu Trường Ca. Sôi nổi trên đường chân trời Triệu Trường Ca cũng không đi bắt giết tầm thường quỷ mị. Kia đối với nàng mà nói, thật sự là không thú vị gấp. Mục tiêu của nàng là tuân gia quỷ môn kia mấy cái cường đại tà túy. Người đời thích xưng hô loại đó tà túy là quỷ vương. Nhưng ở trong mắt Triệu Trường Ca nhìn tới, quả nó cái gì yêu vương quỷ vương, một kiếm quá khứ đều muốn túi đầu xưng thần. Loạn chiến bên trong, nàng tìm tới chính mình mục tiêu, một con đang cố gắng đẩy ra thiên sư ấn quỷ vương. Nàng chậm rãi tới gần. Trên đường, chỉ là do kim quang ngưng tụ đơn thuần kiếm khí, liền đem cố gắng tới gần nàng tà túy quỷ mị đều chạm diệt. Đợi cự ly này con quỷ vương chỉ có hơn 10 bước xa lúc, một mực cầm kiếm mà đứng Triệu Trường Ca đột nhiên dừng bước lại, đem lợi kiếm trong tay nằm ngang ở trước người. Trong mi tâm một sợi minh quang chợt hiện, giống như một bức sáng chói tranh sơn thủy, nhanh chóng phủ lên bốn phía. Tại rất nhiều Long Hổ Sơn đệ tử cùng tà túy chú mục dưới, chỉ gặp nàng gảy nhẹ thân kiếm, cất cao giọng nói, "Ta có một kiếm, tên cứ gọi Trường Ca. Kiếm này, vì thân ý là khí, vì tình phách là phong. Kiếm ra như du long, kiếm minh dường như long âm." Lại như bạn hát tiếng thông reo đột nhiên nổi lên. Triệu Trường Ca ấn đường huyết khí cùng thân kiếm lưu quang ầm vang tương dung. Bước kia sơn thủy kiếm ý bỗng nhiên hóa thành ngàn dặm sông lớn treo ngược, kim mang những nơi đi qua, quỷ vương quanh thân tả vụ như phí thang bát tuyết bốc hơi. Cổ tay nàng nhẹ xoáy, kiếm ảnh hóa thành ngàn vạn đạo kim quang rủ xuống, mỗi một đạo cũng ẩn chứa cực hạn vô tình kiếm ý. Trương Đạo Chi từng nói, Triệu Trường Ca trô đi đường đi, chính là vô tình đạo. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chỉ đúng một người động đại tình. Chỉ có tại đối mặt hắn lúc, nàng vô tình kiếm ý giống như một tấm giấy trắng. Nhưng ở đối mặt trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người lúc, nàng vô tình kiếm ý mới giống như một bức sáng chói đến cực điểm tranh sơn thủy. Vẽ hữu tình mà mũi kiếm vô tình. Kia sơn thủy kiếm ý gào thét mà tới, càng đem quỷ vương thân thể cao lớn sinh sinh đinh trên quỷ môn. Triệu Trường Ca đầu ngón tay phất qua kiếm tích ngay mắt, giữa chương 208, đại trường, mời thiền sư chém yêu, tráng ta Long Hổ Sơn. 3, chương 208, đại trường, mời thiền sư chém yêu, tráng ta Long Hổ Sơn. 3, thiên địa chợt hiện tinh hà lưu chuyển chi tượng. Trường Ca chân ý theo kiếm quang bắn ra, giống như một khúc chạy xuôi trên tinh hà mỹ diệu tiên khúc, dường như dẫn tới tiên nữ hạ phàm cho nhạc đệm. Sau một khắc, liền thấy quỷ vương hồn phách thân thể từng khúc băng liệt, móng nhọn trong kim quang hóa thành cho bụi. Tiếng kêu thảm thiết bị du dương tiên khúc che giấu, cho đến đem nó ép thành một mịn. Sau đó, Triệu Trường Ca cầm kiếm mà đứng, bóng loáng trên thân kiếm chiếu đến thân thể phá toái tà túy. Giờ khắc này, Triệu Trường Ca không phải thần linh mà hơn hẳn thần linh. Một kiếm trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, có tà túy tiêu tán, thì có Long Hổ Sơn đệ tử thân tiêu đạo vẫn. Một tên nhìn như chỉ có 20 tuổi trẻ tuổi đạo nhân, như là đối trước mắt những thứ này tà túy có thâm cửu đại hận. Hắn không để ý tự thân tính mệnh an nguy, càng không ngừng đẩy về phía trước vào nhìn, muốn đi hướng tà túy tụ tập nơi. Đứng sau lưng hắn mấy tên Long Hổ Sơn đệ tử cũng cảm thấy hắn điên rồi. Quỷ môn phụ cận chính là Trương Vân Giật bọn hắn mới có thể đặt chân chỗ. Hắn đi, cùng muốn chết có gì dị? Không ai có thể khuyên can hắn. Mặc dù phía trước muôn vàn khó khăn, vẫn luôn chưa thể nhường hắn khăng khăng tiến lên bước chân dừng lại một lát. Dù là toàn thân sớm đã vết thương chồng chất, thì sẽ không tiếp. Cuối cùng, như ước nguyện của hắn, tiến lên chí tả túy tụ tập chỗ. Nơi này có một vị đang bị vây công đồng môn trung nhân. Vị này, sư đệ, ta đi không được, dứt khoát không đi, liền bị ta mất mạng. Kia bị vây công đệ tử còn tưởng rằng hắn là đến cứu giúp với mình, nhưng mà sau một khắc chỉ thấy hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ tới kết quả. Hắn dùng tận lực khí toàn thân bắt lấy kia bị tà túy vây công đệ tử cổ áo, sau đó nặng nề ném đi, đem nó ném cách nơi này địa. Sau đó hắn đem áo của mình gỡ ra, chỉ thấy thân thể của hắn phía trên viết đầy phù văn. Hắn cao giọng cười to, chư tiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long. Sau đó phù văn nổ bể ra đến, ngay tiếp theo thân thể của hắn cùng băng diệt ở giữa thiên địa, cùng với nó đồng hành còn có đến mãi không hết tà túy quỷ mị. Thấy tình cảnh này, Long Hổ Sơn đệ tử không khỏi sinh lòng phong khoáng, mụ nội nó đã nghiền nha. Chư vị sư minh đệ, hôm nay lại tận hứng. Tự nhiên tận hứng. Chư tiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long. Sư đệ đi từ từ. Cùng lúc đó, hao phí Long Hổ Sơn đệ tử mấy ngày lực lượng. Ở trong thành bố trí những kia phù văn, pháp trận bà, cũng tại phát huy tác dụng cực lớn. Hoặc là hóa thành chính khí, áp chế gắt gao nhìn quỷ môn bên trong mơ hồ lộ ra tử khí, hoặc là điên cuồng hấp thụ thiên địa linh lực, là tại mái vòm bên trong tác chiến Long Hổ Sơn đệ tử cung cấp khí lực. Phàm là có ma mị muốn thừa cơ tàn sát bừa bãi khắp các nơi đường đi hoặc là bất hạnh rơi xuống đến trong thành mặt đất phía trên, khoảnh khắc liền sẽ bị các loại phù văn lực lượng cắn giết. Cả tòa phong đô đã biến thành một tòa đối với tà túy mà nói địa ngục. Cũng là bởi vì pháp trận cùng những kia phù văn tồn tại, đến mức từ tà túy xuất hiện một khắc này bắt đầu, lôi quang liền từ chưa tiêu tán. 5000 tên Long Hổ Sơn đệ tử, mặc dù thì có thương vong, nhưng ở các loại pháp trận gia trì phía dưới, đổ vào bọn hắn dưới kiếm tà túy quỷ mị, làm sao dừng hơn bạn. Đầu tường bên ấy, Trương Đạo Chi đột nhiên chú ý tới, từ quỷ môn trong có cố cực kỳ kinh người khí tức kinh hiện. Những kia khí không giống với tầm thường quỷ mị trên người tán phát tà khí. Có mấy tên Long Hổ Sơn đệ tử bất hạnh nhiễm đến loại đó khí, tự thân nhục thể khoảnh khắc hóa thành một đám huyết thủy. Mạnh như Trương Vân giật đám người, tại đứng trước loại đó khí thể lan tràn lúc, cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Chư vị sư huynh đệ, kết lôi pháp giới. Tiêu Du Minh bỗng nhiên hô to một tiếng. Cái gọi là lôi pháp giới, chính là dùng lôi pháp tạo thành một đạo màn trời. Hy vọng dùng loại thủ đoạn này, đi lan tràn kia cố không thể diễn tả chi khí tồn tại. Làm lôi pháp giới hình thành lúc, kia cố khí thể lại như là có nhất định linh trí bình thường, thế mà bắt đầu từng bước xâm chiếm lên do trời lôi tạo thành một mặt pháp tượng. Lúc này, ngay cả có nhất định lịch duyệt Triệu Trường Ca, nhất thời đúng tiểu này quỷ dị khí thể thì không có biện pháp. Nàng thử nghiệm sử dụng kiếm khí ngăn cản quỷ dị khí thể lan tràn, kết quả lại phát hiện, cũng chỉ có thể là hơi có trừ khử kia cố khí thể. Chư đệ tử, lui 30 bước. Triệu Trường Ca muốn thi triển một thuật, dùng để triệt tiêu cố này quỷ dị khí thể, nhưng chỉ sợ thương tới vô tội. Theo nàng ra lệnh một tiếng, sôi nổi đến đây Long Hổ Sơn đệ tử, nhanh chóng cùng những tia tà túy kéo ra thân hình. Chỉ là, loạn chiến bên trong, vẫn là có mấy tên đệ tử không kịp triệt thoái phía sau. Bất đắc dĩ đành phải mượn nhờ che kín toàn thành phủ văn lực lượng khó khăn lắm duy trì hiện trạng. Ngay tại hàng loạt đệ tử đều lui lại lúc, Triệu Trường Ca vừa muốn thi triển một thuật, đã thấy bị Trương Đạo Chi mở rộng chật hẹp khe hở quỷ môn bên trong, chợt có một con máu thịt be bét móng nhọn một mực đào ở khe hở một góc, lại miệng nói tiếng người, "Thú vị, các ngươi Long Hổ Sơn, lần này là dốc toàn bộ lực lượng sao? Muốn cùng ta Phong Đô Quỷ vực ăn thua đủ." Nghe vậy, Triệu Trường Ca nhíu mày. Sau đó, tất cả mọi người chỉ thấy con kia huyết trảo đúng là đem quỷ môn khe hở gỡ ra. Theo quỷ môn khe hở càng lúc càng lớn, cả tòa Phong Đô giống như địa long trở mình bình thường, trước kia bị Long Hổ Sơn đệ tử bày ra các loại pháp trận, phù văn đều là nhận cự thương. Cuối cùng, Trương Vân Dật và một đám Long Hổ Sơn đệ tử liền liền gặp được chỉnh thể máu thịt be bét một người chậm rãi đi ra quỷ môn trong. Phong Đô, huyết ma. Triệu Trường Ca hiểu sâu biết rộng, một chút thì nhận ra đối phương lai lịch. Nàng từng tại đời thứ nhất tổ sư lưu lại bản chép tay trong nhìn thấy qua kiểu này tà túy tồn tại. Huyết ma, do đời thứ nhất tổ sư phong ấn tại Phong Đô dưới mặt đất cường đại ma đầu. Không phải người không phải quỷ, dường như người dường như quỷ. Nàng đứng ở mọi người trước người, không dám tùy tiện ra tay, chuẩn bị lấy tính chế động. Rốt cuộc, nàng chỉ biết đối phương là huyết ma, lại không biết đối phương có thế nào thủ đoạn. Huyết ma, không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, còn có thể có người nhớ kỹ ta danh hảo. Nó bộ dáng khủng bố, mỗi đi một bước, liền tựa như hai chân huyết đục muốn hòa vào trong hư không một. Vừa dứt lời, nguyên bản chậm rãi tốc độ, trong nháy mắt liền liền nhanh chóng vô cùng, đến một tên bị rất nhiều tà túy vây khốn, không kịp rút lui Long Hổ Sơn đệ tử trước người. Sau đó, nó bóp lấy cổ của hắn, lắc đầu thở dài nói, chẳng qua chỉ là tam hoa tụ đỉnh. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Triệu Trường Ca hai mắt phát lạnh, muốn chết. Nói xong, nàng liền muốn động thủ cứu tên đệ tử kia. Đúng lúc này, huyết ma như là hạ nào đó chỉ lệnh, hơn bạn tà túy, trong khoảnh khắc, vì bất kể thương vong làm đại giá, cùng nhau phóng tới Long Hổ Sơn đệ tử bên trong. Triệu Trường Ca cứu người sốt ruột, một sợi kiếm quang chạy qua, chạm mặt tới hơn 10 tà túy đều là tan thành mây khói. Giờ phút này, huyết ma đang định mở ra mưa như chút nước miệng lớn, muốn đem kia Long Hổ Sơn đệ tử nuốt hết. Triệu Trường Ca sải bước tiến lên, nhưng mà quỷ môn bên trong lại có cường đại tồn tại xuất hiện, trong lúc nhất thời, ngay cả Triệu Trường Ca cũng thấy không rõ thân hình biến hóa. Huyết ma thấy đối phương nhất thời nửa khắc sông không qua đến, liền dự định hảo hảo hưởng dụng trước mắt mỹ thực. Quỷ môn bị hắn gỡ ra sau đó, xuất hiện cường đại tà túy càng ngày càng nhiều. Bố trí trong thành pháp trận, vì địa long trở mình nguyên nhân, hiệu dụng giảm bớt đi nhiều. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền khiến cho Long Hổ Sơn đệ tử bị thiệt lớn. Mẹ nó, giết không hết, căn bản giết không hết. Ngay cả bình thường tương đối văn nhã Tiêu Du Minh, cũng nhịn không được sổ một câu nói tục. Hắn cũng nghĩ đi cứu tên kia sắp bị huyết ma nuốt vào trong bụng sư đệ. Thế nhưng, hắn cho dù đem tự thân vốn có lôi pháp uy lực thi triển đến cực hạn, vẫn như cũng là khó mà thúc đẩy. Mà Triệu Trường Ca lại bị một con nhìn như không thua gì huyết ma cường đại tà túy gắt gao dây dừa kéo lại. Giờ khắc này, tất cả Long Hổ Sơn đệ tử đều là không dám nhìn hướng huyết ma bên ấy, mà là ra sức giết địch. Không có gì đây nhìn sư minh đệ đồng môn của mình chết càng thêm dày vò sự tình. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt kim quang đột nhiên xông vào nơi đây. Chỗ đến, đâu thèm đối phương là thực lực gì cường đại tà túy yêu ma, đều là bị đạo kim quang kia đánh tới người ngã ngựa đổ trình độ. Sau đó, kim quang ngừng tại huyết ma sau lưng, là Trương Đạo Chi. Hắn xuất thủ, người không ra người quỷ không ra quỷ thứ gì đó, bắt nạt một tên tiểu bối có ý gì, đến, cùng bần đạo qua hai chiêu. Trương Đạo Chi vô vô huyết ma đầu bay. Huyết ma sửng sốt, nó thu hồi mở ra miệng to như chậu máu, quay đầu nhìn về phía Trương Đạo Chi, vô thức buông tay ra bên trong Long Hổ Sơn đệ tử, tao mày nói, ngươi là ai à? Sau một khắc, Trương Đạo Chi hung hăng đá ra một cước, huyết ma thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài trăm bước không thôi. Trương Đạo Chi đem tên kia Long Hổ Sơn đệ tử ôm nâng lên, mà sau đó đến Long Hổ Sơn đệ tử tụ tập chỗ. Là thiên sư, thiên sư xuất thủ, thật là thiên sư xuất thủ. Kiếp này may mắn, có thể tận mắt nhìn thấy thiên sư ra tay, chán quá thay. Long Hổ Sơn đệ tử thấy thiên sư ra tay, sôi nổi lần nữa cùng Tà Túy kéo dài khoảng cách, cùng nhau đứng sau lưng Trương Đạo Chi. Ngay cả Triệu Trường Ca cũng là như thế. Mà những kia tầm thường Tà Túy thấy huyết ma đều bị đối phương một cước đạp bay, trong lòng càng là hơn cực kỳ kinh hãi, lúc này sững sờ ở tại chỗ. Trương Đạo Chi đứng ở Long Hổ Sơn đệ tử trước người, đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía quỷ môn bên ấy. Bị hắn đạp bay đi ra huyết ma, hiển nhiên là cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Nó cuồng loạn giống giận, ngươi cùng ngươi người tổ sư kia giống nhau, không giảng võ đức, làm đánh lén. Chết, đều phải chết. Trong ngôn ngữ, kia cố ma quái khí thể lại xuất hiện. Chẳng qua khác nhau là, lần này, kia cố khí thể cũng không phải là từ quỷ môn bên trong chảy ra, mà là từ huyết ma thân thể trong tán phát ra. Giống như huyết khí bình thường, tràn ngập tại đây tọa giữa thiên địa, đem Long Hổ Sơn đệ tử đều quanh quần bấy quanh. Trương Đạo Chi toàn vẹn không sợ, thiên sư kiếm đã lặng yên nắm trong tay, là cái này tử khí sao? Huyết ma, là do tử khí biến thành. Có thể, huyết ma nhất định phải chết khí. Lúc này, đối phương chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn vị này Trương thiên sư, trước đó không lâu, Tết Trung Nguyên hôm đó, các ngươi Long Hổ Sơn một lao đạo sĩ, dùng hết toàn thân tinh huyết, mới đưa ta lại lần nữa đánh vào quỷ môn bên trong. Hắn cái chất kia, làm thật là mỹ vị đến cực điểm a, chậc chậc. Thật không biết ngươi cái này đương đại thiên sư là bực nào ngu xuẩn, dám tự mình bung ra quỷ môn phong ấn, ngươi là cảm thấy ta quỷ vực có thể lớn sao? Nói xong, nó đúng là bay lên trời. Trên người huyết khí toàn bộ vỡ nát, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết khí, dòng dã hơn 2000 năm, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, ta đã không biết đến qua các ngươi Long Hổ Sơn máu của bao nhiêu người thịt, nhưng còn chưa từng thưởng thức qua thiên sư huyết đủ. Hôm nay qua đi, trên đời lại không Trương thiên sư, lại không Long Hổ Sơn. Trong lúc nói chuyện, rất nhiều Long Hổ Sơn đệ tử đều là quần tình cổ phẫn, nhất là Trương Vân Dật, hai mắt sung huyết, hận không thể lúc này tiến lên cùng huyết ma liều mạng. Nguyên lai, sư phụ của mình ẩn thông tử bị nó giết chết. Cái này ma đầu rốt cục hại ta bao nhiêu đồng môn cao nhân chi mệnh, nên giết, nên giết, đưa ta đồng môn mệnh đến. Đi theo Trương Đạo Chi tới trước Phong Đô mấy ngàn tên đệ tử, giờ phút này đều là trong lòng rõ ràng, bọn hắn cùng Phong Đô quỷ vật trong lúc đó thật sự sinh tử tồn vong đánh một trận muốn bắt đầu, không chút nào làm trái ngôn mà nói. Giả sử hôm nay bọn hắn đều hao tổn nơi đây Long Hổ Sơn, sợ là thật muốn không tồn tại. Đương nhiên, cái tiền đề này là chỉ thiên sư thì lưu tại nơi này, chỉ cần thiên sư còn sống sót, Long Hổ Sơn truyền thừa sẽ không ngừng. Theo huyết ma âm thanh rơi xuống sau đó, cả tòa Phong Đô thành cùng trời, trừ ra nổi giận đùng đùng, hận không thể muốn cùng huyết ma liều mạng Long Hổ Sơn đệ tử tại một chút nghị luận bên ngoài, liền tựa như yên tĩnh lại một. Hai bên cũng không nóng lòng nhắc lên trận này sinh tử chi tranh, cũng đang nỗ lực đem tự thân khí cơ điều chỉnh đến tốt nhất. Hôm nay, không có một tên Long Hổ Sơn đệ tử vì sợ hãi cái chết mà sinh lòng kết đàm, bởi vì bọn họ cũng một mực nhớ kỹ Trương Đạo Chi nói một câu nói, đạo tâm chỗ đến, mặc dù chết nhưng vẫn sống chạm yêu trừ ma, ta mong muốn vậy. Là trừ ma mà chết, cũng là ta mong muốn vậy. Chúng đệ tử sở dĩ sinh ra ý nghĩ này, là bởi vì đối mặt trước mặt những thứ này lít nha lít nhít Phong Đô quỷ vật, bọn hắn thật sự là không có nắm chắc tất thắng, đã ôm lấy hẳn phải chết chi quyết tâm. Lúc này, một mực đứng sau lưng Trương Đạo Chi Triệu Trường Ca đột nhiên cầm kiếm chắc tay, trầm giọng nói, mời thiên sư chém yêu vì tráng ta Long Hổ Sơn. Sau một khắc, rất nhiều Long Hổ Sơn đệ tử như là nhìn thấy hy vọng một, không phải hy vọng sống sót, chạm yêu trừ ma há có thể có tham sống sợ chết suy nghĩ, đó là chu diện huyết ma hy vọng, là có thể là táng thân tại Phong Đô quỷ vật bên trong đồng môn trưởng bối hiện giả báo thù hy vọng. Trương Vân Dật tiến lên một bước, đồng dạng là đứng sau lưng Trương Đạo Chi, chắp tay nói, mời thiền sư chém yêu vì tráng ta Long Hổ Sơn. Tiêu Du Minh, A Xuân cũng là như thế. Rất nhanh, tất cả Long Hổ Sơn đệ tử đều là hướng phía Trương Đạo Chi bóng lưng, lần lượt chắp tay thở dài nói, mời thiền sư chém yêu. Chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long, mời thiên sư tráng ta đạo môn, tráng ta Long Hổ Sơn. Mời thiên sư tráng ta đạo môn, mời thiên sư tráng ta Long Hổ Sơn. Chương 209, các ngươi đã bị bần đạo một người vây quanh. Chương 209, các ngươi đã bị bần đạo một người vây quanh. Tại Long Hổ Sơn đệ tử từng tiếng đề xuất bên trong, từ huyết ma trên người lan truyền ra tử khí đã lan tràn tới. Trương Đạo Chi nghiêm nghị không sợ, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong dậm chân tiến lên, kim quang che chiếu toàn thân, giống như từ trên trời giáng xuống tiên thần. Chỗ đến đều tràn ngập tồn ở giữa thiên địa đại đạo phát tắc, đó là đầy trời phù văn. Trương Đạo Chi tương đạo môn phủ chú ra chỉ trên kim quang chú, tựa như từng đạo lóe ra kim quang kiếm khí, đang bắn ra thuần túy sát ý sứ trước người Tà Túy chúng bước, sinh lòng kinh sợ. Tử khí tại lan tràn, do kim quang già chỉ phủ chú lực lượng thì tại hướng Tà Túy bên ấy lan tràn quá khứ. Trương Đạo Chi chậm rãi tiến lên, tốc độ tuy chậm, nhưng mỗi bước ra một bước lại vô cùng kiên định hữu lực. Đồng nhiên, hắn một cước đạp ở kia tử khí phía trên. Thấy thế, đã hóa thành một đoàn xương máu huyết ma không khỏi khỏe miệng có hơi dương lên. Dưới cái nhìn của nó, bất kể là ai, chỉ cần hay là người sống, dù là đã đạp vào con đường trường sinh, chạm đến loại đó tử khí, hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Rốt cuộc, người sống tối sợ tử khí, chỉ cần chịu ảnh hưởng, tu vi liền sẽ không bằng lúc trước. Nhưng mà, một màn kinh người xảy ra. Trương đạo chi chen chân chỗ, tử khí đúng là đi tứ tán, không dám chút nào nhiễm đến thân thể của hắn. Cái này làm sao có khả năng? Huyết ma không dám tin. Nhưng mà, sau một khắc, nhường hắn cảm thấy càng thêm hoảng sợ một màn xảy ra. Nguyên bản đã bị huyết ma chống ra quỷ môn, đúng là tại Trương đạo chi đưa tay trong lúc đó liền lần nữa khép lại. Nói cách khác, Trương đạo chi chỉ dựa vào trong nháy mắt, liền đem quỷ môn phong ấn lại lần nữa ra cố. Sứ quỷ môn trong tồn tại, khó mà đột phá phong ấn. Cái này, có còn là người không thủ đoạn sao? Lẽ nào, hắn đã đến đời thứ nhất thiên sư loại trình độ kia? Hay là nói, là ta đánh giá thấp Long Hổ Sơn thiên sư thực lực? Trong lúc nhất thời, huyết ma không khỏi suy nghĩ miên man. Nó sợ hãi. Trương đạo chi đột nhiên ra cố quỷ môn phong ấn, khiến cho con bế. Kỳ thực, chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là... Vâng! Theo kể ra thiên lôi nổ vang. Một tòa tràn ngập khủng bố tiên đạo lực lượng lôi lao chính là xuất hiện. Đạo kia kết giới, đem Long Hổ Sơn đệ tử cùng tà túy hoàn toàn ngăn cách ra. Mà Trương đạo chi thì thân ở tại trước tà túy. Rất nhiều Long Hổ Sơn đệ tử thấy tình cảnh này, đều là nhịn không được lo lắng. Thiên sư! Muốn làm cái gì? Lẽ nào thiên sư là nghĩ vì lực lượng một người, đối phó những kia tà túy? Này quá nguy hiểm. Thiên sư không xảy ra chuyện gì. Triệu sư thúc. Có người muốn cho Triệu Trường Ca khuyên nhủ Trương đạo chi triệt hồi kết giới. Nhưng mà, nàng cùng hắn đấu tức quen biết. Hắn muốn làm cái gì, nàng há có thể không hiểu. Triệu Trường Ca nín thở trầm ngâm, một mực cầm bảo kiếm trong tay. Nếu là Trương đạo chi có thể biết ngoại ý muốn nổi lên, nàng sẽ không chút do dự, lấy kiếm khí xé mở kết giới, cứu hắn ra đây. Lúc này, vừa rồi đã giết mắt đỏ Trương Vân Dật, bình tĩnh tiếp theo, hướng Triệu Trường Ca chắp tay nói, sư thúc, cái này. Còn chưa có nói xong, Triệu Trường Ca liền thì chú ý tới, ở trong mắt nàng, một đời mới Long Hổ lục kiệt, giờ phút này cũng đang ngó chừng nàng. Nàng thở dài, chậm rãi nói, từ các ngươi chân nhân sư thúc Quy Sơn đến nay, trong lòng kia cố khí đã ngột ngạt đã lâu. Nếu không nhường hắn triệt để phong thích, chỉ sợ sẽ chồng chất tại trong lòng thành ứ đọng. Trong lòng kia cố khí. Nghe đến đó, Trương Vân Giật đám người sôi nổi nhìn về phía trong kết giới Trương đạo chi, như là bừng tỉnh đại ngộ bình thường, lần lượt nói, trong môn cũng truyền, Luận Thông Tử sư bá chưa bao giờ đã cho bất luận kẻ nào khuôn mặt tươi cười, nhưng duy chỉ có đúng chân nhân sư thúc khác nhau. Nghĩ đến, Luận Thông Tử sư bá cùng chân nhân sư thúc quan hệ cũng là vô cùng tốt. Nhưng mà, từ chân nhân sư thúc Quy Sơn đến nay, sắc mặt bình thản, để người cảm thấy đáng sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai chân nhân sư thúc chưa từng vì Luận Thông Tử sư bá qua đời mà phát tiết, nhưng thật ra là một mực kiềm chế. Trương đạo chi kiềm chế, Triệu Trường Ca sao lại không phải đâu? Trương Hổ bọn hắn, ai trong lòng không có nghẹn lấy một cố kinh đâu? Huynh đệ bọn họ bảy người tình cảm, vừa xa ưa người bên ngoài tưởng tượng. Bao gồm Triệu Trường Ca ở bên trong, Long Hổ Lục Kiệt là nhìn Trương đạo chi lớn lên. Từ biết được tương lai sẽ có thiên địa đại kiếp xảy ra lúc, Trương đạo chi như vậy liều mạng, muốn đột phá cảnh giới, muốn mạnh lên, có một cực kỳ trọng yếu nhân tố. Đó chính là, chỉ cần hắn mạnh, mạnh đến có thể đẩy ngang tất cả đến lúc, thì không cần sư tỷ của hắn, sư minh, các sư thúc ra tay. Bọn hắn là có thể hảo hảo còn sống. Những năm qua, Trương đạo chi đúng các sư minh sư tỷ của hắn, hoặc là huyền hư tử mấy vị trưởng bối, đều là một bộ cười toe toét, không tim không phổi bộ dáng. Đó là bởi vì, hắn cũng không giỏi về biểu đạt nội tâm tình cảm. Bây giờ, nhường Long Hổ Sơn đệ tử luyện tập kế hoạch đã đạt thành. Trương đạo chi tất nhiên là muốn một thân một mình, thông thông khoái khoái, thật tốt chém giết một phen. Không khác, chẳng qua phát tiết hai chữ thôi. Trong cái giới, Lam huyết ma đám người còn đang ở hoang mang trước mặt vị này Trương tiên sư dự định phải làm những gì lúc, hắn đột nhiên ra tay, cầm trong tay thiên sư kiếm, như cắt cỏ giới bình thường, đem trước mặt quỷ mị, từng cái chạm giới kiếm. Đây càng như là nghiêng về một bên đồ sát. Tà túy tất nhiên là không cam tâm mặc cho Trương tiên sư tàn sát, do đó, chúng nó tụ hợp lại, bắt đầu phản kháng. Như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, điên cuồng địa phóng tới Trương tiên sư, muốn cắn xé hạ huyết nục của nó. Chỉ là, bất kể những kia quỷ mị sử dụng ra thế nào thủ đoạn, thậm chí ngay cả Trương đạo chi tử Kim Thiên sư bảo còn chưa chạm đến, liền bị chạm mặt tới thiên sư kiếm chém tới hồn phi phách tán. Không chỉ là thiên sư kiếm, còn có không dừng lại rơi xuống tử tiêu thần lôi. Đó là Luận Thông Tử sở trường cho hay. Trương đạo chi muốn thông qua loại phương thức này đến nói cho trước mặt quỷ mị thậm chí người đời. Long Hồ Sơn, không thể lừa gạt. Trước mắt quỷ mị, có thể nói vô số kể, lít nha lít nhít, giống như vạn người áp trận. Trương đạo chi có lẽ là cảm thấy một kiếm đồ sát, thật sự là quá chậm, với lại vô cùng chưa đủ nghiền. Do đó, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra trọn vẹn 30 tấm tử tiêu thần lôi phủ. Những lá bùa này đều là do Luận Thông Tử vẽ, dùng ngũ lôi chính pháp, mặc dù cũng có thể gọi tử tiêu thần lôi, nhưng mà luận uy lực nhưng lại xa xa không so được do phủ chỉ dẫn tới tử tiêu lôi. Có thể hình tượng đem nó hiểu thành một loại là cắt xén bản, mà một loại khác thì là bản đầy đủ. Đương nhiên, theo ngũ lôi chính pháp thành tựu càng ngày càng sâu, triệu hoán tử tiêu thần lôi uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Những kia phụ chỉ tại trong nháy mắt liền nhường Trương đạo chi hết thảy vùng về phía chân trời. Tất cả phụ chỉ dường như truyền lên châu liêm bình thường, nối thành một mảnh. Sau đó tiếng sấm cuồn cuộn như thiên phạt ngay cả hàng, do vạn quỷ hình thành quỷ vực giống bị tử tiêu thần lôi lúc này chém nát. Mỗi một đạo phụ chỉ sâu chuỗi lên lôi vóng, đem đến mại không hết quỷ mị tà túy đều chu diệt. Lôi quang chói mắt tấp nập sáng lên, mắt trần có thể thấy rất nhiều tà túy hồn thể băng liệt. Ngay cả nơi đây không gian cũng không thể thừa nhận ở tử tiêu thần lôi mang tới áp lực, dường như bắt đầu từng khúc băng liệt. Quỷ môn lay động không thôi. Như là lại nói, ngay cả dấu kín tại trong môn, chưa bước ra quỷ môn những kia tà túy, dù chưa bị Tử Tiêu thần lôi đánh kích, nhưng chỉ là nghe được ngoại giới quần quần tiếng sấm, liền liền không nhịn được kêu lên. Trương Đạo Chi vẫn luôn mặt không biểu tình, trong tay Thiên Sư kiếm cũng không dừng lại vung vẩy động tác, kiếm khí cùng lôi quang cập vũ. Giờ khắc này, tại Trương Đạo Chi trước người, đâu thèm nó là cái quỷ gì vương quỷ đế, lại đâu thèm nó là cái gì huyết ma, tử khí, đều muốn túi đầu xưng thần, đều cảm giác hắn cao cao tại thượng. Giống như đối người ở giữa cơ tay múa chân thần linh, một lời cố định chúng sinh chi sinh tử. Tận mắt nhìn thấy Trương Đạo Chi đại sát tứ phương Long Hổ Sơn đệ tử, giờ phút này đều là toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Bọn hắn cực kỳ hiếm thấy đến Trương Thiên Sư tự mình ra tay. Trong lòng cũng hoang tưởng qua, Trương Thiên Sư rất mạnh, nếu không cũng sẽ không bị Thiên Sư đánh cho một trận, liền để chính mình kinh mạch thông suốt. Chỉ là thì không nên mạnh đến như thế thái quá trình độ a. Này còn là người sao? Thiên Sư, nguyên lai mạnh như vậy. Đúng vậy a. Thiên Hạ Dị Sĩ nói, một Thiên Sư nhị chân nhân. Bây giờ ta xem như hiểu rõ, Thiên Sư hai chữ phân lượng đến tuột cùng nặng bao nhiêu. Rất muốn cùng Thiên Sư sóng vai chém giết. Thì ngươi đừng có nằm động, ngươi đi, sợ là chỉ có thể cho Thiên Sư cản trở. Trước kia chúng đệ tử còn lo lắng Trương Đạo Chi thân hãm nhà tù, gặp được nguy hiểm, rốt cuộc bị nhiều như vậy tà túy vây quanh, ai dám luôn vô sự? Nhưng bây giờ bọn hắn mới giật mình tỉnh ngộ, không phải Thiên Sư bị tà túy bao vây, mà là Thiên Sư chỉ dựa vào sức một mình liền đem ngàn vạn tà túy cho vây quanh. Nay hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đồ sát ta. Chẳng qua thay Trương Thiên Sư, chẳng qua thay Long Hồ Sơn. Trong cái giới, Trương Đạo Chi đúng một lần lại một lần nghiền ép đồ sát trước người tà túy, cũng không cảm thấy mảy may chán ghét, tương phản hắn chỉ cảm thấy kiểu này đồ sát sẽ để cho hắn rất sung sướng. Hôm nay làm tận hứng. Chương 210, hấp thụ tử khí, ngưng phổi bạch đế chi kim khí. Chương 210, hấp thụ tử khí, ngưng phổi bạch đế chi kim khí. Đối với Long Hồ Sơn đệ tử mà nói, bọn hắn nhìn thấy qua hòa ái dễ gần, bất cần đời Trương Thiên Sư, thì nhìn thấy qua trầm mặc ít nói Trương Thiên Sư, nhưng duy chỉ có chưa từng gặp qua sát ý như thế nghiêm nghị Trương Thiên Sư. Phong đô thành vùng trời do Trương Đạo Chi thi triển trong kết giới, những kia quỷ mị đang bị vô tình ngược sát, cho dù hồn thể pha tán, Trương Đạo Chi vẫn không có bỏ qua cho chúng nó, mà là dùng đến gần như biến thái phương thức, tại lặp đi lặp lại giày vò lấy bọn chúng hồn thể. Dù là đến tan thành mây khói, muốn hóa thành tiệm lúc, Trương Đạo Chi vẫn như cũng phải dùng kiếm khí cùng lôi pháp lặp đi lặp lại nhìn tra tân chúng nó, cho đến hóa thành trong hư không một sợi linh khí mới tính bỏ qua. Tựa như là thế tục vương triều bên trong, có người xúc phạm tội ác tẩy trời hình phạt, bị chỗ lấy cực hình trước đó lặp đi lặp lại tra tấn, để người đau đến không muốn sống. Trương Đạo Chi ngay tại làm lấy như vậy một kiện chuyện. Chẳng biết tại sao, có chút Long Hổ Sơn đệ tử, đúng là sinh ra lòng chắc ẩn, cho rằng này quá tàn nhẫn. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng là chớp mắt là qua. Rốt cuộc, những kia quỷ mị trên tay, có khả năng thì dính đầy bọn hắn đồng môn con cháu huyết. To như vậy một tòa trong cái giới, bọn hắn chỉ chú ý tới một đạo thân ảnh màu tím qua lại du đãng ở hóa thành từng đoàn hắc vụ tà túy trong lúc đó. Hai bên trong nghe được là ngàn vạn quỷ mị kêu rên thanh âm. Trận này nghiêng về một bên đồ sát, nhường Long Hổ Sơn đệ tử cũng thấy được thân làm thiên sư cường đại cùng kia đơn thuần mà lại cực kỳ kinh người sát ý trọn vẹn một canh giờ qua đi. Hơn bạn quỷ mị cũng chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy cái. Giờ khắc này, tất cả Long Hổ Sơn đệ tử đều là bày ra một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Thiên sư ngược sát quỷ mị, dùng dòng dã một canh giờ. Nếu chỉ giết không ngược, chỉ sợ không cần lâu như vậy. Thân làm thiên sư Trương Đạo Chi, một mực dùng loại đó ngược sát phương thức, đến phát tiết nhìn trong tâm tình trong lòng. Trong lúc nhất thời, tất cả Long Hổ Sơn đệ tử đúng là cảm thấy, dạng này Trương Thiên Sư có chút đáng sợ, làm cho người e ngại. Chỉ có Triệu Trường Ca đúng Trương Đạo Chi tiểu này phát tiết tâm trạng phương thức cảm thấy tán thành hoặc là vui mừng. Vì nàng hiểu rõ, lịch đại Trương Thiên Sư, bởi vì thân có Long Hổ Sơn mấy ngàn năm vận số truyền thừa duyên cớ, theo tu vi tinh tiến, sẽ dần dần trở nên hết rồi nhân tính, sẽ hướng người đời đã hiểu, cái gọi là đạo đi tới gần. Vì đại đạo vốn vô tình, không có nhân tính Trương Thiên Sư, cũng chỉ còn lại có thần tính. Rất nhiều người đều khó hiểu, vì sao Trương Thiên Sư hạ một chuyến sơn, dường như là biến thành người khác giống nhau. Kỳ thực, là cái này Long Hổ Sơn vận số, công đức tại thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng Trương Đạo Chi tâm tính. Ở trong đó thì bao gồm Trương Đạo Chi trải nghiệm một sự tình, dẫn đến hắn có biến cố như vậy. Thân làm Trương Thiên Sư, chỗ tốt lớn nhất chính là đem Long Hổ Sơn ngàn năm truyền thừa một vai gánh, vì một phái vận số, công đức chi lực càng không ngừng sứ chính mình mạnh lên. Cũng đúng thế thật, vì sao lịch đại Trương Thiên Sư dường như cũng có thể làm đến làm thế chi cường mấu chốt nguyên nhân chỗ. Trương Thiên Sư có thể trở nên đủ mạnh, liền không thể đi có thuần túy nhân tính, vì chỉ cần còn có đơn thuần nhân tính tại, liền sẽ có ham muốn cá nhân tham nghiệm. Đây là đối với thiên hạ muôn dân một loại không chịu trách nhiệm. Do đó, tại đời thứ nhất Trương Thiên Sư sau đó, giống như thì có một đạo gông cùm xiềng xích, thêm tại hậu thế lịch đại thiên sư trên người một, để bọn hắn càng thêm trở nên tràn ngập thần tính. Thì như lão thiên sư Trương Thiên, nếu là hắn lúc tuổi còn trẻ, tuyệt sẽ không vì thiên hạ muôn dân này bốn chữ lớn, liền đi tùy tiện bỏ qua Thái Bạch lâu chủ. Nhưng bởi vì thần tính ảnh hưởng, cuối cùng làm ra một cái vi phạm nhân tính quyết định. Bây giờ Trương Đạo Chi thì càng thêm cực kỳ giống lão thiên sư. Lúc này, trong kết giới con kia huyết ma đã hoàn toàn bị Trương Đạo Chi sát phạt lực lượng sợ choáng váng. Trong thoáng chốc, nó tại trên người Trương Đạo Chi dường như gặp được cái đó để cho mình cảm thấy quen thuộc lại e ngại thân ảnh, đời thứ nhất Trương Thiên Sư. Cái chết của ta khí, vì sao đúng ngươi vô dụng? Huyết ma không thể nào hiểu được này vừa hiện hình. Nay toàn bộ quy công cho Trương Đạo Chi đặc thù thể chất. Theo ta được biết, ta Long Hổ Sơn đời thứ nhất tổ sư sở dĩ đem ngươi phong ấn tại quỷ môn bên trong, là muốn để ngươi khán quan phong đâu ngàn vạn quỷ vật, để cho hậu thế chi có năng giả tìm được xứ những kia không bị tam giới thu nạp quỷ vật luân hồi chuyển thế biện pháp. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, ngươi đúng là bị tà khí chỗ xâm, ra đời linh trí của mình. Trương đạo chi chính chậm rãi tới gần huyết ma. Tại đến phong đô trước đó, hắn liền đã tìm đọc Long Hồ Sơn trong ghi lại liên quan đến huyết ma được tất cả tài liệu, cuối cùng được ra một kết luận như vậy. Nếu không, vì đời thứ nhất tổ sư thủ đoạn đối phó một con do tử khí biến thành huyết ma, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay? Chỉ là đạo này tử khí có chút quá không chịu thua kém, mà bị khóa ở phong đô thành dưới mặt đất quỷ mị, thì bởi vậy hết rồi luân hồi chuyển thế hy vọng, chờ đợi vận mệnh của bọn nó cũng chỉ có thể là tan thành mây khói. Mà Trương đạo chi đang đánh mở quỷ môn trước đó cũng tại suy nghĩ, vì đời thứ nhất tổ sư thủ đoạn, dù là có 10 vạn quỷ mị, hắn cũng có thể một vừa diệt chi. Nhưng vì sao chỉ là đem những kia quỷ mị phong ấn nhốt lại? Cũng là bởi vì đời thứ nhất tổ sư lòng mang muôn dân, muốn vì chúng nó mưu được một con đường sống. Chỉ là chúng nó không chịu thua kém. Ai nhìn dòng dã mấy ngàn năm phong đô thành trong được khói lửa nhân gian, nhưng thủy trung thờ ơ đã ngươi không thể hoàn thành ta Long Hổ Sơn tổ sư ký thác, vậy ngươi trải qua ngàn khó vạn hiểm, sinh ra đạo này linh trí, cũng không cần tồn tại ở thế gian này. Tại huyết ma trợn mắt há hốc mồm phía dưới, Trương đạo chi đúng là vì thiên đạo vĩ lực, đem nó cưỡng ép nhốt vào một tòa lò đan bên trong. Sau đó, làm tam muội chân hỏa, lặp đi lặp lại làm hao mòn cùng đốt cháy huyết ma linh trí. Hắn xuyên thấu qua lô đỉnh, rõ ràng nhìn thấy huyết ma đang giữa biển lửa lặp đi lặp lại quay cuồng, đau khổ kêu rên. Bị tam muội chân hỏa đốt cháy mùi vị, là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đau đớn. Nay hỏa không chỉ có thể đốt cháy nhục thân, cũng được đốt hết thần thức. Huyết ma từ đầu đến cuối cũng không dám tin, trước mắt Trương Thiên Sư, thế mà mạnh đến nó không hề có lực hoàn thủ trình độ. Phải biết, vì tu vi của nó đủ để so sánh đạp vào con đường trường sinh cường giả. Kỳ thực là cái này vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trương đạo chi vô cấu thể phách, tự nhiên không sợ một ít tà túy mấy vật, trừ phi là hắn vui lòng phá cỗ này vô cấu thể, xứ tự thân nhiễm tục ký. Cũng là ai như hắn đã từng nghĩ tới một biện pháp, nhưng mà hắn có gông cùng xiềng xích tồn tại. Mặc dù vì hắn tu vi hiện tại có thể thông qua một ít chật vật biện pháp đem gông cùng xiềng xích loại bỏ, nhưng hắn cũng không lựa chọn làm như vậy. Nói là phương diện kia gông cùng xiềng xích, nhưng làm sao cũng không phải tự thân dục vọng gông cùng xiềng xích đâu. Có đạo này gông cùng xiềng xích tồn tại, Trương đạo chi nhân tính cũng không cần có quá lớn lệ lạc. Nói cách khác, đạo kia đặc thù phong ấn khóa lại không chỉ có là có chút năng lực, còn có trong thế tục dục vọng. Trương đạo chi còn không phải thánh nhân, làm không được không có thất tình dục dụng, hoàn toàn thần tính trình độ. Hắn biết phẫn nộ sẽ làm bị thương cảm giác, hay là cái người sống sờ sờ. Làm huyết ma thần thức hoàn toàn tiêu tán lúc, tử khí diện mạo như trước cũng liền xuất hiện trong mắt Trương đạo chi. Đó là một sợi tràn ngập màu máu khí tức. Đạo này khí tức tràn ngập vắng lặng một cách chết chóc, không hề tức giận có thể nói, giống như là một bộ đã chết hẳn thi thể bày trước mặt Trương đạo chi, chính đang phát tán ra một loại mục nát, hư thối, làm cho người buồn nôn hương vị. Trương đạo chi không chút do dự, lúc này mở ra lô đỉnh, đem tiêu tử khí cương ép đặt vào thể nội. Người sống hấp thụ tử khí, may mắn thành công, cũng sẽ trở thành một bộ hành thi tẩu đục, không phải người không phải quỷ, giống như cương thi. Nếu là không thành công, chỉ sợ sẽ lúc này thân tiêu đạo vẫn. Cho dù là có bán thánh danh xưng vương thủ nhân đi hấp thụ kia lọn tử khí, hơn phân nửa cũng sẽ đau đến không muốn sống, cảnh giới rơi xuống. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, đang hấp thu đạo kia tử khí trong quá trình, Trương đạo chi cũng có vẻ dễ như trở bàn tay, cũng không có cái gì cực kỳ dày vò cảm giác. Vô cấu thể phách như là tự nhiên, tử khí cũng thuộc tại tự nhiên một bộ phận. Do đó, trên đời này cũng chỉ có Trương đạo chi có thể lông tóc không hao tổn, hoàn toàn liền đem tử khí hấp thụ nhập thể nội. Cuối cùng, bị hắn hoàn toàn hấp thụ luyện hóa tử khí, đã quanh quẩn tại phổi bên trong. Sau đó nối thẳng thiên linh, hắn thử nghiệm đem đạo kia tử khí ra chỉ trên thiên sư kiếm. Kinh ngạc phát hiện, trừ ra che chiếu vào trên thân kiếm kim quang bên ngoài, còn có hàng luồng tử khí quanh quẩn nhìn kiếm thể. Hắn nhìn về phía nơi khác đã bị dọa mộng mấy cái tiểu quỷ, đem tử khí quanh quẩn tại tiểu quỷ trên người. Mắt trần có thể thấy, tử khí đang thôn phệ những kia quỷ mị hồn thể, như là tam muội chân hỏa bình thường, cuối cùng tan thành mây khói. Tử khí có thể nuốt phệ, đánh tan tất cả tử khí. Trương đạo chi dường như tìm được rồi tử khí diệu dụng. Hắn suy đoán, nếu là ở sử dụng ra ba lực đồng nguyên một kiếm thời rót vào tử khí, có hay không có thể ra chỉ uy lực kiếm pháp. Nếu là tử khí cũng có thể, tức giận như vậy, huyền hoàng chi khí bà cũng sẽ có nhìn đồng dạng hiệu quả. Nguyên bản đã có thể xưng thuật chi cuối một kiếm, lại từ những thứ này tiên tiên chi khí ra chỉ, có thể hay không dễ biến vi tiên tiên một kiếm, cũng là siêu việt ra thuật chi cuối phạm vi, ẩn chứa đạo một kiếm, không phải là không có loại khả năng này. Tóm lại, Trương đạo chi cảm thấy mình cảnh giới đã có tăng lên, vũ khí triều nguyên bên trong phổi kim khí đã bị hắn luyện hóa ra đây. Loại cảnh giới này tăng lên cảm giác mặc dù không quan trọng, nhưng lại chân thực tồn tại. Sau đó, Trương đạo chi không còn làm chút ít suy đoán hoặc là cảm ngộ trong cơ thể mình biến hóa rất nhỏ, mà là dự định đem phong đô chiến dịch kết thúc tại đây. Chỉ gặp hắn nâng cao cánh tay, sau đó lại đột nhiên rơi xuống. Trong khoảnh khắc, màu máu quỷ môn liền thì hướng phía phong đô thành phương hướng rơi xuống mà đi. Thành nội các nơi phong ấn lại một lần nữa lóe ra ánh sáng chói mắt. Quỷ môn tại rơi vào phong đô mặt đất một khắc này, triệt để tiêu tán ở không. Đông đảo Long Hổ Sơn đệ tử thấy đây, cuối cùng là khám phá liên quan đến phong đô quỷ môn một ít mê tần, đều nói phong đô dưới mặt đất khóa lại ngàn vạn quỷ mị, nhưng mà những kia tà túy lại là từ trong hư không quỷ môn bước ra. Nguyên lai là bởi vì phong ấn tác dụng. Mỗi khi quỷ môn mở rộng, phong ấn suy vi thời điểm, liền sẽ xuất hiện các loại kinh người dị tượng, mà quỷ kia môn dường như là liên tiếp trời cùng đất lối đi. Thiên sư đang lúc trở tay liền khiến cho quỷ môn lại lần nữa rơi vào phía dưới mặt đất, loại thủ đoạn này quả nhiên là kinh thế hai tục. Đúng vậy à, mặc dù đoán được thiên sư rất mạnh, có thể tuyệt đối không ngờ rằng thiên sư thế mà mạnh đến mức như vậy thái quá. Chương 211, phong đô xong chuyện, man hoang được. Chương 211, phong đô xong chuyện, man hoang được. Tại thời khắc này, tất cả Long Hổ Sơn đệ tử cũng nhất trí cho rằng Trương Thiên Sư là làm thế mạnh nhất. Duy chỉ có Trương Đạo Chi không cho rằng như vậy. Thanh Câu chiến dịch, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được. Tại do tứ hải tam đảo tạo thành khổng lồ yêu vực trong, có rất nhiều không thể diễn tả vật. Thảo Nguyên chiến dịch, nhường hắn ý thức được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cũng tỉ như vị kia tại chính thức trên ý nghĩa thực hiện vĩnh sinh ngạch đổ can. Nếu là cùng với nó đơn đả độc đấu, hắn không có nắm chắc tất thắng. Hoặc nói, phần thắng xa vời. Phong Đô chiến dịch, bị hắn trô tàn sát những kia quỷ mị, bao gồm tử khí linh trí huyết ma ở bên trong. Chúng nó mạnh thì có mạnh, có thể xa xa không cách nào cùng ngạch đổ căn so sánh. Cho dù hắn không xuất thủ, chỉ dựa vào Triệu Trường Ca muốn thi triển thuật kia, cũng có thể đem nó toàn diện. Chẳng qua, trả ra đại giới sẽ tương đối thảm trọng. Phong Đô chiến dịch, nhường Trương Đạo Chi cho ra một cái kết luận. Huyền Hư Tử nói lên đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh được ý nghĩ, là có thể thực hiện. Bằng đây, như vậy đủ rồi. Chỉ cần có thể đến ngũ khí triều nguyên cảnh, Trương Đạo Chi đem rốt cuộc không sợ ngạch đổ căn hoặc là yêu vực những kia không hiểu tồn tại. Phong Đô đánh một trận, Long Hổ Sơn đệ tử bỏ mình hơn 400 người, người bị thương vô số kể. Cũng may, sau khi qua chiến dịch này, cho dù là tại đến Tết Trung Nguyên Quỷ Môn mở rộng ngày, trấn áp dưới thành những kia quỷ mị thì không hứng nổi sóng gió gì, chí ít có thể bảo đảm Phong Đô một thành trăm năm an khang. Những kia tử trận Long Hổ Sơn đệ tử không có hy sinh vô ích. Trương Đạo Chi tự mình bố trí vãng sinh luân hồi đại trận, là kia 400 tên đệ tử tiến đưa. Phong Đô thành chính giữa đường đi, năng lực tìm được thi thể đệ tử, giờ phút này đồng đều đã bị còn sống Long Hổ Sơn đệ tử cất đặt đang tuổi khô phía trên. Đây là đang đến Phong Đô trước đó, tất cả Long Hổ Sơn đệ tử ở trong lòng đạt thành một loại an ý, bọn hắn hiểu rõ, cùng Phong Đô quỷ vật đánh một trận, tất không thể miễn, sẽ chết rất nhiều người. Có thể thì bao gồm bọn hắn tự thân. Bọn hắn từ đáy lòng hy vọng, nếu là mình chiến tử ở nơi này, vậy liền đem bọn hắn ngay tại chỗ hỏa táng. Bọn hắn hy vọng có thể vĩnh viễn lưu ở khu vực này phía trên. Dùng bọn hắn sau khi chết anh liệt chi khí tiếp tục trấn áp Phong Đô quỷ vật. Nhường sinh hoạt tại tòa này dân chúng trong thành, có thể áo cơm vô ưu, lại không sợ tà túy quấy nhiễu. Này, chính là đạo môn đệ tử. Giờ phút này, Trương Đạo Chi chính tự mình giơ bó đuốc, đứng ở xếp thành như ngọn núi nhỏ tuổi khô trước, nhìn qua tuổi khô phía trên những đệ tử kia thi thể. Dù là vị này Trương Thiên Sư, cũng nhịn không được lộ vẻ xúc động lên. Hắn cúi đầu xuống, chậm rãi khép lại hai mắt, lẩm bẩm nói, chính đạo vĩnh xương, Long Hổ và năm. Đứng sau lưng hắn tất cả Long Hổ Sơn đệ tử, giờ phút này đều là cúi đầu chắp tay, đồng nói, chính đạo vĩnh xương, Long Hổ và năm. Trương Đạo Chi thở ra một ngụm trọc khí, cầm trong tay bó đuốc ném đến kia tuổi khô phía trên. Trong lúc nhất thời, có chút Long Hổ Sơn đệ tử đã là nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên. Chính đạo vĩnh xương, Long Hổ vạn năm này tám cái chữ lớn, một thẳng quanh quẩn tại trong tòa thành này. Giống như những tia chết đi người trên trời có linh thiêng, kéo dài không tiêu tan. Theo khói đặc dâng lên, từng đạo tràn ngập màu vàng kim khí tức cổ sáng cũng là theo khói đặc từ từ bay lên trời. Cùng chân trời bên trong đóa đóa bạch vân cùng hợp thành, lại tốt dường như một cây đẩy trời lại bút, vì thương khung là giấy, bạch vân là mực, viết xuống kia tám cái chữ lớn, chính đạo vĩnh xương, Long Hổ vạn năm Long Hổ Sơn đệ tử, ở trên vùng đất này, chết rồi một đợt lại một đợt người. Có thể qua cái 10 năm 20 năm thậm chí trên trăm năm về sau, đem không người lại còn nhớ bọn hắn họ gì tên gì. Nhưng mà, bọn hắn ở trên vùng đất này tung xuống nhiệt huyết lại vĩnh viễn sẽ không trôi qua. Bọn hắn lưu lại chính khí, cũng đem vĩnh cửu quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này. Dùng để nói cho hậu nhân, tại một thời đại nào đó, mỗi một năm, có như vậy một nhóm người. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ hy sinh, bình định bị hoạn. Đạo tâm chỗ đến, mặc dù chết nhưng vẫn sống. Hôm sau, Trương Đạo Chi cùng Long Hổ Sơn đệ tử, như cũng dừng lại trong Phong Đô thành. Hắn đang tìm kiếm toàn thành bên trong còn có không cá lọt lưới. Cái trước cũng chưa nhàn rỗi, mà là triệu tập Triệu Trường Ca, Trương Vân Giật đám người, bàn bạc liên quan đến Phong Đô thành tương lai trăm năm thái bình kế sách. Phong Đô quỷ mị cho dù lại nhiều, trải qua trận này, chỉ sợ bọn họ cũng là nguyên khí đại thương. Nhưng quỷ này họa như cũng chưa triệt để dọn sạch, bây giờ ta là tạm vì thiên sư ấn là ép vật vật, trấn áp dưới mặt đất quỷ mị. Là bảo đảm và toàn, vẫn là muốn đi thập vạn đại sơn cảnh nội tìm kiếm Phong Đô ép vật vật. Kia phán quan bút, dường như là trận nhãn bình thường tồn tại. Có nó tại, thì Phong Đô quỷ môn phong ấn không phải lo rồi. Trận này, Trương Đạo Chi mặc dù biểu hiện ra không thể địch nổi chiến lực cùng sát ý lại đem huyết ma luyện hóa, nhưng hắn rốt cục không phải đời thứ nhất thiên sư, càng không có đời thứ nhất thiên sư loại thực lực đó, không cách nào làm được thật sự trên ý nghĩa đem Phong Đô quỷ vật quét sạch sạch sẽ. Với lại, ai có thể biết rõ tại quỷ môn sau đó đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu oán linh đâu? Trương Đạo Chi thi triển kết giới thời quan bế quỷ môn, kỳ thực chính là lo lắng theo quỷ vật không ngừng mà tuôn ra quỷ môn sẽ xứ tình thế mất khống chế. Đến lúc đó, hắn xuất lĩnh năm thiên Long Hổ Sơn đệ tử luyện binh mục đích liền sẽ rất khó thực hiện. Làm không tốt, 5.000 đệ tử đều muốn tăng thân tại đây. Ta đạo môn cùng thập vạn đại sơn không xâm phạm lẫn nhau, lần này vào núi chỉ sợ họa phúc khó liệu. Nói ra lời nói này người chính là Trương Hổ đại đệ tử Cát Trọng. Người này luôn luôn thích đem sự việc hướng tối chỗ xấu suy nghĩ. Trương Đạo Chi gật đầu nói, lần này đi theo ta đến Phong Đô Long Hổ Sơn đệ tử đều theo bổn tiên sư tiến về man hoang. Thập Vạn Đại Sơn có một biệt xưng, đó chính là Man Hoang Chi Địa. Hắn vẫn luôn cho rằng, cái gọi là luyện binh, không chỉ là muốn để trong môn đệ tử biết được làm sao cùng quỷ mị dây dưa. Tại đối mặt cường đại tà túy thời lại nên như thế nào mượn nhờ đạo môn thuật pháp khắc địch chế thắng. Càng phải đi gặp thế giới chí lớn. Nay 5000 tên đệ tử, có thể nói là Trương Vân Dật đám người tỉ mỉ chọn lựa ra, có cực lớn tiềm lực hạch tâm đệ tử. Trương đạo chi muốn đem bọn hắn xem như hạt giống giống nhau bồi dưỡng, nhất định phải để bọn hắn học được đối mặt sinh tử cùng thấy thế giới chí lớn. Chỉ có như vậy, tại tương lai không xa, mới có thể gánh vác trách nhiệm. Mà nhóm này theo Trương đạo chi trảm yêu trừ ma đệ tử, bị sau đó người trong đạo môn xưng là đạo môn binh người. Lại qua một ngày, Long Hổ Sơn đệ tử trải qua chỉnh đốn qua đi, liền bắt đầu thu thập đồ vật, dự định tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Trước đó, Triệu Trường Ca tìm đến Trương đạo chi, ngự trọng tâm trường nói, vài ngày trước, nghe nói Tây vực Phật quốc đã có tăng nhân hiện lên ở phương đông. Sớm định ra năm nay tổ chức La Thiên đại thiếu, đem chân nhân sư đệ đạo môn người đứng đầu thân phận quyết định tới. Bây giờ việc này tiên đầu bản tự, ngươi lại muốn tiến về Thập Vạn Đại Sơn, nếu là có chỗ trì hoãn, chỉ sợ mọc lan tràn sự cố. Nàng ý tứ là, do nàng thay thế Trương đạo chi tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ là, hắn có không thể không đi trước lý do. Rốt cuộc, lời đồn, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thế nhưng có dấu nhìn huyền hoàng khí. Nếu là có thể đạt được đạo kia huyền hoàng khí, bước vào ngũ khí chiều nguyên cảnh, liền thì ở trong tầm tay. La Thiên đại thiếu sự việc không nhất thời vội vã. Về phần Tây vực Phật quốc một chuyện, ta đã ban bố thiên sứ lệnh, nghĩ đến không sẽ trở thành cái vấn đề lớn gì. Giả sử Trương đạo chi có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong tiến lên ngũ khí chiều nguyên cảnh. Như vậy, tất cả vấn đề, tiểu chân không là vấn đề. Triệu Trường Ca lòng mang dầu dĩ nói, nếu là vị kia hoạt Phật thừa dịp ngươi vào Thập Vạn Đại Sơn thời khắc, tự mình hiện lên ở phương đông, mà ta chính nhất không chấn thủ người, có thể nên làm thế nào cho phải? Trương đạo chi nói, sự việc cũng muốn một sự kiện đi làm, dưới mắt rất nhiều sự việc tuy là thiên đầu và tự, nhưng giả sử cố đầu này không để ý đầu kia, chỉ sợ cũng sẽ sai lầm. Ngay vậy, Triệu Trường Ca tất nhiên là không còn quên bảo. Hai người trò chuyện với nhau ở giữa, Trương đạo chi chợt nhớ tới Dương Thủ Chân tiểu gia hỏa này. Từ quỷ môn lại lần nữa ngập vào phong ấn bên trong về sau, tiểu gia hỏa này giống như bị sợ choáng váng bình thường, một thằng ở vào ngây người như phong trạng thái, cũng không biết lúc này thế nào. Trương đạo chi tại Âm Thiên Tử miếu tìm được rồi hắn, gặp hắn ngồi ở một chỗ trên bậc thang, trong tay chính cầm một chỉ cắn một cái bánh bao, hai mắt thất thần nhìn về phía trước, nghiêm chỉnh một độ ngây người bộ dáng, hoàn toàn không biết Trương đạo chi đã tới bên cạnh hắn. Cái trước vô vô bờ vai của hắn, cười ha hả nói, thế nào, bị sợ choáng váng? Cái vô này dường như ẩn chứa nhất định linh ẩn, khiến cho như là bị dọa đi một hồn mấy phách Dương Thủ Chân đột nhiên lấy lại tinh thần, thiên sư, hắn còn không phải người tu hành, tận mắt nhìn thấy phong đô vùng trời trận chiến kia tình huống bi thảm, tưởng rằng thần tiên đánh nhau hắn, ở đâu năng lực duy trì bình tĩnh. Trương đạo chi ngồi bên cạnh hắn, ngự trọng tâm trường nói, thực không dám giấu giếm, ta tưởng ngươi lớn như vậy lúc lần đầu nhìn thấy một con yêu cũng bị hù dọa, đương nhiên sợ kẻ ra quần quá trình này hắn cũng không nói ra. Dương Thủ Chân không dám tin, trừng lớn hai mắt, ngài cũng bị dọa đến qua. Trương đạo chi gật đầu nói, làm nhưng ta cũng vậy người, với lại lúc kia ta giống như ngươi đại, đối mặt tà túy há có thể không sợ. Dương Thủ Chân chân thật hỏi, đem ngài dọa đến tà túy là như thế nào tồn tại? Nhất định rất mạnh a. Trương đạo chi đầu tiên là ừ một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, hắn a quả thực rất mạnh, chẳng qua sau đó bị ta giết. Ngươi nếu là đối những kia quỷ mị trong lòng còn có kiên kỵ, có bóng tối, không ngại học một ít ta, đợi tương lai có câu chuyện thật liền đi đem những kia làm loạn thế gian quỷ mị một chẳng trừ. Có câu chuyện thật? Dương Thủ Chân có chút thất lạc cúi đầu xuống, bọn hắn đều nói ta thiên phú không tốt, tu không thành nói, không thành được ngài như vậy thần thông quảng đại tiên nhân. Trương đạo chi lắc đầu nói, trước kia còn có người nói ta cái tính tình này không thích hợp biến thành thiên sư đâu, bây giờ người thiên sư này không phải cũng làm khá tốt. Người bên ngoài nói ngươi cái gì không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn làm gì, lại muốn trở thành là người thế nào. Với lại bất cứ lúc nào nhớ lấy không thể tự coi nhẹ mình, ta lúc đầu chính là không rõ ràng cho lắm, nhưng dẫn đến ở trên núi chờ đợi hơn 10 năm cũng không dám xuống núi một bước. Nơi này xuống núi là chỉ đơn độc xuống núi. Đợi tại Long Hổ Sơn những kia năm tháng dài đằng đẵng trong, Trương đạo chi từng đi theo sư minh đệ hoặc là người trong đồng đạo cùng nhau xuống núi hàng qua yêu trừ qua ma. Nhưng mà mỗi một lần hắn đều là người đứng xem, thuộc về đứng ở đằng xa, là những kia người trong đồng đạo đảm nhiệm kháo sơn để bọn hắn có thể yên tâm chạm yêu trừ ma. Trương đạo chi lời nói đúng Dương Thủ Chân hơi có dẫn dắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái trước, ánh mắt tràn ngập chờ mong mở miệng nói, ta muốn trở thành ngài như vậy đại nhân vật. Ta có thể chứ? Nghe vậy, Trương đạo chi cười cười, làm nhưng có thể. Như vậy, ngươi hướng ta dập đầu mấy cái đầu. Chương 212, Nộ Mục Kim Cương. Chương 212, Nộ Mục Kim Cương. Quan Tây nói, Khánh Châu, tại một tòa tên là Dược Vương thôn chỗ, đang có một tên tăng nhân, thân mang thiên vị vai phải cà sa, cầm tích trượng, pinh trác, ngồi xếp bằng tại một đám thôn dân trước người. Người này sâu mắt mũi cao, hàm râu thưa thớt, thân hình gầy kình. Trong ngôn ngữ, diệu âm lưu chuyển, Phật vận hiển lộ rõ, thập phương Phật thổ bên trong, chỉ có một phép nhân, không hai cũng không ba. Này câu xuất từ kinh Liên Hoa Diệu Pháp. Này tăng nhân đến từ Tây vực Phật quốc. Dọc đường nơi đây, thấy nho nhỏ trong thôn lạc đã có mỗi người một vẻ, liền chiếm cứ nơi này cao giọng giảng kinh. Đứng ở trước người hắn không ít thôn dân, phần lớn tín ngưỡng tiểu thừa Phật giáo. Thấy có cao tăng đem đến tuột cùng Phật quả, liền dừng lại nơi đây nghe kinh. Đến từ Tây vực tăng nhân nói, tiểu thừa niết bàn là tạm nghỉ chỗ, chúng sinh cần tiếp tục bước về phía đến tuột cùng Phật quả. như thế nào đến tột cùng Phật quả? Chính là đại thừa Phật pháp theo đuổi kết quả cuối cùng. Tiểu thừa cùng đại thừa khác nhau, ở chỗ tiểu thừa truy cầu bản thân siêu thoát, mà đại thừa chú ý phổ độ chúng sinh. Tiểu thừa có thể chứng La Hán quả, đại thừa có thể chứng Phật quả. Kỳ thực tại Trung Nguyên cảnh nội, sớm đã có đại thừa Phật pháp tồn tại. Nghiêm chỉnh mà nói, Trung Nguyên Phật pháp là vì đại thừa làm chủ, tiểu thừa Phật pháp dần dần bị biên giới hóa. Với lại, lưu truyền đến Trung Nguyên Phật pháp đã bị Hán hóa. Càng thêm vừa khít nho thích đạo tam giáo tinh túy, mà Tây vực Phật giáo thì là lớn nhỏ thừa cùng sử dụng. 2000 năm trước, tại Trung Nguyên thổ địa bên trên cũng không có Phật pháp tồn tại. Lúc đó lên, Tây vực Phật quốc liền muốn đến Trung Nguyên truyền đạo. Thế nhưng, trải qua mấy trăm năm phát triển, tại Trung Nguyên tự thành một trường phái riêng Phật giáo hệ tư tưởng, đã hoàn toàn thoát ly với Tây vực Phật giáo ảnh hưởng. Tây vực Phật quốc cho rằng, đây không phải bọn hắn muốn Phật quả, càng không phải là bọn hắn đi hướng Trung Nguyên truyền đạo tinh túy. Bởi vì tồn tại kiểu này to lớn khác biệt, dẫn đến Tây vực Phật quốc cũng không tán đồng Trung Nguyên Phật giáo tồn tại. Mà Trung Nguyên Phật giáo thì không hy vọng ở trên vùng đất này sẽ sinh sôi ra hai loại khác biệt quá lớn Phật pháp. Là vì Tây vực Phật quốc hướng Trung Nguyên truyền bá Phật pháp kế hoạch cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng bọn hắn cũng không nhục trí, kiên định cho rằng Trung Nguyên Phật giáo là khoác lên đại thừa Phật pháp ra, được tiểu thừa Phật pháp cử chỉ. Nhờ vào đó, hy vọng đem Tây vực Phật quốc tại Trung Nguyên địa giới mọc lên như nấm. Là cái này hoạt Phật muốn hiện lên ở phương Đông truyền đạo căn bản tồn tại. Nhưng tại trước Trương đạo chi thế cái đó trong lịch sử, Tây vực cùng Trung Nguyên Phật giáo văn hóa chỉ là tồn tại địa vực hóa khác biệt mà thôi. Về đi tìm nguồn gốc giảng, bất kể là đạo giáo tư tưởng hay là Phật gia kinh nghĩa, trên đời này đều là nghĩ làm sao cứu thế. Hoặc Phật cho là hắn bộ kia đồ vật có thể cứu thế, nhưng đạo giáo lại cho rằng Tây vực Phật quốc hiện lên ở phương Đông truyền giáo là đang đảo bọn hắn căn. Không chỉ có là đạo giáo như vậy nghĩ, ngay cả Trung Nguyên Phật giáo kỳ thực thì không nhiều hy vọng loại tình huống này xảy ra. Nay lại nhường cố hữu trật tự cân đối bị đánh phá, từ đó xuất hiện càng lớn nhiễu loạn. Trương đạo chi một lòng ngăn cản Tây vực Phật quốc hiện lên ở phương Đông giảng đạo, là căn cứ nước sông không phạm nước giếng quan niệm. Càng không hy vọng vì Phật đạo tư tưởng chi tranh mà diễn biến thành dị sĩ chi tranh. Ở chỗ nào Tây vực tăng nhân giảng kinh trong lúc đó, cả tòa Dược Vương thôn xóm bốn phía, trong lúc vô tình, đã vây đầy Long Hổ Sơn cùng đạo môn đệ tử. Thiên sư lệnh, mặt ngoài chỉ có thể điều động người trong bản môn. Nhưng mà, theo Trương đạo chi chính đạo người đứng đầu thân phận bị nhận định, viên tiêu lệnh cũng có thể điều động người trong đồng đạo. Đợi Tây vực tăng nhân giảng kinh hoàn tất sau đó, sắc trời đã tối xuống, mặt trời rơi vào đỉnh núi. Không ít thôn dân như cũ chưa từng rời đi, bọn hắn quỳ rạp xuống tăng nhân trước người, vẻ mặt thành tín lần lượt mở miệng nói: "Đại sư, dám hỏi làm sao thành Phật? Đại sư, dám hỏi như thế nào không sinh cũng không diệt, không thường cũng không ngừng." So với đạo giáo tư tưởng mà nói, ở thời đại này, Phật giáo tư tưởng càng thêm xâm nhập lòng người. Vì Phật giáo vẽ lên một tấm bánh, cái bánh này nhường người đời tin tưởng có kiếp sau, thì tin tưởng kiếp sau sẽ được phúc báo. Sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng người bình thường, cần tư tưởng cùng trên tinh thần cứu rỗi. Đạo giáo tư tưởng dù sao cũng là thoát thai từ đạo gia, càng nặng tại trị làm thế, trị quốc. Đúng những kia người bình thường mà nói, bọn hắn đời này kiếp này đã vô cùng khổ, trừ phi người năng lực lập tức cho bọn hắn một tấm bánh nương ăn, bọn hắn mới biết lựa chọn tín đạo. Là vì dùng Phật tên tạo phản người, hơn phân nửa là nhường dân chúng tin tưởng một mỹ hảo thế đạo đến, mà dùng đạo tên tạo phản người, hơn phân nửa là nhường tùy tùng năng lực ăn một bữa cơm no. Tỷ như đại lương hiền sư Trương Giác tạo phản, chính là vì nước bừa, ăn uống phương thức đi hàng loạt mua chuộc nạn dân. Lại tỷ như cuối thời nhà Nguyên thời đại các lộ quân khởi nghĩa, là dùng tương lai Phật danh nghĩa đi tạo phản, muốn để những kia ăn không nổi cơm nạn dân tin tưởng do bọn hắn hư cấu ra một mỹ hảo tương lai. Lúc này, kia Tây vực tăng nhân đối mặt các thôn dân nói lên vấn đề, cảm thấy rất đúng vui mừng. Bọn hắn có thể không đọc sách nhiều, nhưng mà bọn hắn bằng lòng nghiên cứu Phật giáo tư tưởng văn hóa, này vô cùng thích hợp đi truyền đạo. Là vì cái đó Tây vực tăng nhân tại đối mặt rất nhiều vấn đề lúc, sắc mặt có vẻ càng thêm ôn hòa, chính không nóng không nổi, hướng bọn hắn giải đáp nhìn rất nhiều hoang mang. Cho đến trong đêm khuya, thôn dân mới tính dần dần tàn đi. Sau đó, Tây vực tăng nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn bốn phía ẩn tàng ở trong màn đêm rất nhiều người trong đạo môn, chắp tay trước ngực, vô lượng thọ phận: "Các vị đạo hữu, tất nhiên đến rồi, liền thì hiện thân đi." Vừa dứt lời, đầu tiên là một cầm kiếm nữ tử nhảy đem mà ra, nàng chính là Long Hổ Sơn đệ tử: "Ai cùng ngươi là đạo hữu?" Đúng lúc này, không ít Long Hổ Sơn môn nhân cùng đến từ phụ cận người trong đạo môn liền chậm rãi xuất hiện, hiện lên ở phương Đông giảng kinh không phải không thể, chỉ là không trải qua một thiên sư, nhị chân nhân đồng ý, trung quy rốt cục vẫn còn có chút không ổn. Bây giờ thế đạo thật không dễ dàng an ổn một ít, hay là mời ngươi ở đâu ra, trở lại cái đó đi đi. Mong rằng các hạ chớ có tự tiện nhắc lên Phật đạo chi tranh. Hai bên cũng không ngay đầu tiên triển khai chém giết, là bởi vì còn chưa tới lõi kim trong bọc một khắc này. Trừ phi là này Tây vực tăng nhân khăng khăng nơi này giảng kinh, Trung Nguyên có câu nói gọi là tam giáo bản một nhà, chư bị làm sao khổ ngăn cản bần tăng giảng kinh. Tam giáo một nhà, kia Long Hổ Sơn nữ đệ tử tính cách tương đối đánh đá, xì một tiếng nói: "Nếu ta đạo môn con cháu đi hướng Tây vực giảng kinh, các ngươi có phải hay không thì không ngăn trở? Nếu là rõ vóc ta liền dẫn đạo đức kinh đi một chuyến Tây vực." Tăng nhân lắc đầu nói: "Đạo hữu lời ấy sai rồi, ngã Phật kinh nghĩa có thể cứu Tây vực 36 nước con dân." Nói bóng gió nói là Tây vực đã không cần ngoại lai tôn giáo vượt vào liền có thể cứu vớt chúng sinh tại thủy hỏa. Nhưng mà Trung Nguyên đạo giáo cứu không được nhà mình mất tính. Mặc dù các ngươi đạo giáo con cháu mỗi lần tại thiên hạ đại loạn lúc đứng ra, có thể thì tính sao đâu? Phật đạo chi tranh không chỉ có là tư tưởng chi tranh, càng là hơn vận số chi tranh. Trường tranh đấu này người thắng cuối cùng, đem chấp trưởng tòa này thiên hạ bên trong ngàn vạn tình cảnh. Các ngươi cho là các ngươi pháp mạnh hơn chúng ta, nhưng bần đạo lại cho rằng chúng ta đạo môn công muốn so các ngươi đại. Long Hổ Sơn nữ đệ tử mở miệng lần nữa, sau đó một kiếm tiến quân thần tốc. Hai bên đã động thủ. Tăng nhân thấy thế, không nóng không đổi nói: A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Các vị đạo hữu không muốn ngã Phật kinh nghĩa cứu vớt thiên hạ muôn dân, đó chính là đang hại muôn dân. Nếu như thế, bần tăng cũng chỉ đành làm một lần nộ mục kim cương. Chương 213, Trung Nguyên cảnh nội, trường sinh người cấm được. Chương 213, Trung Nguyên cảnh nội, trường sinh người cấm được. Dược Vương thôn Phật đạo đánh một trận, thắng bại không quan trọng. Quan trọng là hai bên đã vang dội thương thứ nhất. Cũng liền 2-3 ngày công phu, đã có Phật đạo chi tranh tái khởi lời đồn trải rộng tại cả tòa Tây Bắc mặt đất. Trong lúc nhất thời, dị sĩ giới người người cảm thấy bất an. Vì mỗi một lần Phật đạo chi tranh đều sẽ xứ cả tòa dị sĩ giới nên đón gió tanh mưa máu. Thái Bình 2 năm, trung tuần tháng 10, Yến Vân thập lục châu, Ứng Châu, đầu rồng sơn một vùng. Lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, tí tách mưa nhỏ, càng không ngừng rơi vào mặt đất phía trên. Một cái trong núi đường nhỏ, chợt có một tên trên đầu mang vòng hoa, nhìn xem bộ dáng chỉ có 17-18 tuổi nữ tử, chính nhún nhảy một cái hát ca dao, sắp xếp xuyên, âm sân dưới. Thiên dường như khung lư, lung đóng khắp nơi. Thiên thương thương, giã minh ngông, gió thổi cỏ dạp thấy dây bò. Sắp xếp xuyên. Ứng Châu tới gần Trung Nguyên môn hộ nhạn môn quan. Theo nữ tử này càng thêm tới gần tòa kia cổ lao thành quan. Hắn trên đỉnh đầu thiết tượng, liền thì càng thêm biến ảo khó lường lên. Dường như, ngay cả thiên ý, cũng không muốn để cho nữ tử này chen chân Trung Nguyên mặt đất. Dù là trên không trung ngưng tụ đoàn kia mặc vân trong, sớm đã là tiếng sấm cuộn cuộn, này cô gái trẻ tuổi cũng là hoàn toàn không sợ. Dần dần, những kia mặc vân đúng là biến ảo dậy rồi hình dạng. Xa xa nhìn lại, dường như là một con dương cánh chu tước, hỏa vũ lưu quang, uy nghiêm hiện lộ rõ. Giờ phút này, nếu có tiên nhân kê cao gối mà ngủ đám mây, quan sát xuống dưới, liền sẽ phát hiện, từ nhạn môn quan vì thủy, kết nối chân định, Hà Gian một vùng sơn thủy mạch lạc, giống như một cái cự mãng bình thường, nằm rạp xuống tại mặt đất phía trên. Đây là Trung Nguyên môn hộ. Mà kia bay lượn tại phía chân trời chu tước, cũng mở ra mưa như chút nước miệng lớn, muốn đem cái kia cự mãng sống sờ sờ nuốt vào trong bụng. Tại lặng yên không một tiếng động bên trong hiển hóa thiên địa dị tượng kinh người nhất. Tại Ứng Châu phía bắc, Trung Nam Sơn, Trùng Dương Cung, Hoạt Tử Nhân mộ bên trong, thân làm nhị chân nhân một trong Thái Hư Tử bỗng cảm thấy thiên địa khí đếm sao động bất an, đột nhiên mở ra hai mắt, bấm ngón tay tính toán, lông mày dần dần nhăn lại, nàng muốn ly Thảo Nguyên. Mà ở Ứng Châu phía nam, vượt qua Đại Châu, Lộn Xộn Châu, Tấn Châu các loại châu nơi, có một tòa cổ lão thành trì chính bắt ngang sừng sững giữa thiên địa. Thành này tên là Kinh Triệu Phủ. Thành nội mỗi con đường, một gian sòng bạc bên trong, một tên dáng người bao la hùng vĩ hán tử, chính đản nhìn nửa bên bóng loáng cánh tay, đứng ở bàn bắt tiên trước, quạt hương bổ lớn bàn tay nắm đút mấy tờ diệp tử bài, đốt ngón tay gõ được mặt bàn thùng thùng vang. Con chó đẻ, lão tử hôm nay không phải phá hủy ngươi cái bàn. Trung quanh bầu rượu bát đua loạn hưởng, hơn 10 đồ khách chen dưới ánh đèn dưới cổ lên, ánh mắt toàn bộ dính tại hắn hổ khẩu ở giữa lộ ra vài sừng bên trên. Nhà cái bồi cười đẩy tới ba sâu đồng tiền. Hán tử kia đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, mày rậm vẩy một cái vung ra mặt bài. Cả sảnh đường đổ khách lập tức giống như banh tạc lớn tiếng khen hay lên. Hắn cơ lấy đồng tiền tới eo lưng mang trong bị lại, tùy theo cười to hai tiếng, nắm lên trên bàn vỏ rượu mánh rót mấy ngụm, đã nghiền, lại đến. Kia nhà cái khỏe miệng có hơi dương lên. Hai người tiếp qua một hồi. Tráng hán kia chính thắng được hứng khởi, dứt khoát toàn bộ all in, đến đêm lớn. Đáng tiếc cuối cùng lại thua sạch sẽ. Tráng hán không vui, nổi giận nói, mẹ nó, giờ trò là. Nhà cái như mày, thề lão huynh, rượu có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Vừa dứt lời, tráng hán kia không nói cực đức, đúng là một quyền đập tới. Đem kia bắt tiên đài đập tăng cảnh, đắc. Khi ngươi tiểu ra trên đầu đến rồi, có gan, đem ống tay áo của ngươi tử bàn đến. Nhà cái cười hắc hắc, này cái bàn bắt tiên, giá trị 10 lượng bạc. Họ Tề Tráng Hán lập tức lông mày níu lại, lao tử không có tiền. Nhà cái thu lại ý cười, sau đó, mấy chục tên cầm côn tay chân đứng ở sau lưng hắn, hắn trầm giọng nói, ngươi không có tiền, chúng ta liền đi thủy tiên các tìm thẩm cô nương hoàn trả. Đủ Tráng Hán lúc này muốn động thủ, lão tử đi theo trong thành Tiêu cục Dương đương gia luyện qua mấy năm, chỉ mấy người các ngươi, còn chưa đủ lão tử. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nét mặt khẽ giật mình, như là phát giác được ngoại giới tiên tượng nhiều biến. Kia nhà cái thấy thế, hỏi: "Tề lão huynh, còn muốn đánh nữa hay không?" Đủ hán tử hừ một tiếng, quay người rời khỏi sòng bạc, đứng ở trên đường phố, ngẩng đầu nhìn về phía hay thay đổi thiên tượng. Đã thấy do Mặc Vân ngưng tụ chu tước, đang chậm rãi bồng bềnh mà đến. Hắn hít thở sâu một hơi, dùng đến tầm thường âm thanh cường độ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, "Các ngươi mặc kệ." Thật lâu, không thấy có tiếng vang. Lúc này, một tên trẻ con chạy tới, nhìn thấy Đủ hán tử, thở hổn hển nói: "Tề đại ca, khác cược, thẩm cô nương nói, nàng tân biên một từ khúc, muốn cho ngươi đi nghe một chút." Nghe vậy, Đủ hán tử đại đại liệt liền nói, không tới, lao tử biết cái gì khúc. Dứt lời, hai bước cũng một bước, tại trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hóa hồng vàng, phóng tới Yến Vân thập lục châu bên ấy. Thấy thế, tiểu trẻ con lập tức sững sờ ở tại chỗ, trận mắt há hốc mồm nói, Tề đại ca, là thần tiên. Nhạn môn quan trong, nhạn bác quân thống soái Tiết Nghiêu giờ phút này chưa rời đi. Hắn đứng ở trên đầu thành, nét mặt càng thêm căng thẳng. Chỉ vì, hắn thì cảm giác được thiên địa dị tượng biến hóa. Chính nhịn không được lẩm bẩm nói, đang cách ly không phải là bị thiên sư chém giết sao? Thảo Nguyên còn có cao thủ. Vừa dứt lời, bao gồm hắn ở đây bên trong, nhạn môn quan trong tất cả dị sĩ đều nhìn thấy một đạo kinh hồng lướt qua thành quan, thẳng đến Yến Vân thập lục châu phương hướng mà đi. đạo kia hồng quang không chút do dự, thẳng đến nhìn kia Thảo Nguyên cô gái trẻ tuổi phương hướng thẳng tiến. Ứng Châu cùng Trung Nguyên môn hộ trong lúc đó, đám mây phía trên, Đủ Hán tử ngừng chân, quan sát mênh mông mặt đất, duy thấy một cô gái trẻ tuổi như cũ không nóng không đội chậm chậm đi về phía trước. Tốc độ nhìn như rất chậm, kỳ thực đi mỗi một bước, giống như thường nhân được trăm bước ngàn bước. Như thế thần thông, tại đạo môn bên trong xưng là xúc địa thành thốn. Mắt nhìn thấy cô gái trẻ kia sắp chen chân nhạn môn địa vực, đứng ở đám mây phía trên, Đủ Hán tử cuối cùng là nhịn không được lớn tiếng nói, dừng bước. Vừa dứt lời, hán khí thế trên người đột nhiên biến đổi, đúng là như võ thần hạ phàm bình thường, trên da thịt có thể thấy rõ ràng lộng lẫy lưu quang. Từ đây trước trà trộn tại trên đường phố tiểu lưu manh, lắc mình biến hóa, đúng là giống như tông sư một phái bình thường, làm cho lòng người sinh ngước nhìn. Cũng như đứng ở thiên hạ võ giả trước người một tòa núi cao, chỉ là nhìn một cái, đã sinh lòng cao không thể chạm bốn chữ. Đi ở trên mặt đất Thảo Nguyên cô gái trẻ tuổi, đang nghe kia cô chân thật đáng tin âm thanh sau đó, trong lòng cũng không sinh ra mảy may vẻ sợ hãi, cười hì hì ngẩng đầu nhìn về phía đám mây chỗ, "Tề tiểu ca, đã lâu không gặp, ngươi ngày càng xấu đấy." Trong ngôn ngữ, tiếp tục cất bước về phía trước. Chớp mắt, liền đến nhạn môn quan bên ngoài. Tại nàng lại muốn bước ra một bước lúc, Đủ Hán tử nhíu mày, trầm giọng nói, "Nột kia bản đường, liền biết giả bộ nai tơ. Đừng muốn vi phạm." Kia Thảo Nguyên cô gái trẻ tuổi tại do dự một chút về sau, cuối cùng là không có bước ra một bước kia, mà là thu hồi một bước kia, tuổi thân ba ba đồng thời, lại có chút hung cay nói, "Đủ Huyền Tẫn, ngày hôm nay, ta nếu không phải muốn vi phạm đâu, ngươi muốn như nào?" Nghe vậy, Đủ Huyền Tẫn song quyền nắm chặt, "Ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tóm lại, chỉ cần ta còn tại thế một ngày." Đợi nói đến đây, sắc mặt trở biến, trang nghiêm túc mục, không thể xâm phạm. Sau đó, chỉ nghe hắn cất cao giọng nói, "Trung Nguyên cảnh nội, trường sinh người cấm được." Chương 214, địa trở văn vật, thiên thủy vạn tượng. Chương 214, địa trở văn vật, thiên thủy vạn tượng. Tại Đủ Huyền Tẫn trong mắt, cái gọi là trường sinh người, là đã đi tại con đường trường sinh cuối cùng, có thể có tư cách phi thăng thành tiên cái đám kia người. Trung Nguyên cảnh nội, đặt vào con đường trường sinh cường giả, nói ít thì có 40, 50 người, nhưng có hy vọng phi thăng thành tiên người, chỉ có võ đang bị địa chủng hư chân nhân. Ngay cả Long Hổ Sơn Huyền Hư tử cũng không làm được đến mức này nhi. Trước mặt vị này từ Thảo Nguyên mà đến cô gái trẻ tuổi, hiển nhiên là đã xem con đường trường sinh đi đến cuối con đường. Loại người này, giống như địa tiên, cho dù ở không phi thăng lại dừng lại thế gian tình huống dưới, vẫn như cũ năng lực được hưởng năm tháng dài đằng đẵng. Làm thực lực cùng tu vi đạt đến loại cảnh giới này, liền có thể tùy thời đánh cắp tồn tại ở giữa thiên địa sơn thủy vận số để bản thân sử dụng. Đủ Huyền Tẫn ngăn cản tên kia Thảo Nguyên nữ tử nguyên nhân liền ở chỗ này. Mà kia Thảo Nguyên nữ tử rõ ràng là hiểu rõ sự lo lắng của hắn ở nơi nào, không khỏi cau mày nói, "Tề tiểu ca, Trung Nguyên vị quốc sư kia, cố gắng hút quốc vận mà cùng quốc cùng tồn, cử động lần này làm trái nhân hòa, sao không thấy ngươi ngăn cản?" Vẫn đứng sừng sững ở đám mây phía trên Đủ Huyền Tẫn mở miệng nói, hắn cuối cùng không có đi đến một bước kia, chỉ có thể làm được phụ thuộc quốc vận mà sinh, huống chi, bây giờ hắn đã chết đi. Nhưng ngươi khác nhau, ngươi tùy thời đều có thể điệu tiên lực lượng hấp thụ đầy đất sông núi vận số, như mặc cho ngươi chen chân ta Trung Nguyên, mộ ra trong lòng đạo khảm này, không qua được. Đi đến con đường trường sinh cuối cùng, là được xưng điệu tiên. Điệu tiên cũng là tiên. Tất nhiên là tiên, tự thân liền sẽ sinh ra lực lượng pháp tắc. Đến lúc đó, vì tự thân là đầu mối then chốt, cùng thiên địa tự nhiên thành lập liên hệ. Mặc dù không như thánh nhân như vậy có thể cải biến địa thủy phong hỏa, nhưng lại có thể nương tựa theo loại đó liên hệ, đi đem đầy đất sơn thủy vận số để bản thân sử dụng. Đạo môn trung bình ngôn, tiên có thể thả câu thế gian vận số, chính là nương tựa theo loại thủ đoạn này. Theo lý thuyết, thế gian dị sĩ chỉ cần đi đến con đường trường sinh cuối cùng, thiên môn liền sẽ mở rộng. Sau đó thiên địa tự nhiên vĩ lực sẽ cưỡng ép đem nó đưa vào thiên môn phi thăng biến thành thiên tiên. Chưa từng phi thăng giả liền vì địa tiên. Nhưng cảnh giới đến loại trình độ kia, bay không phi thăng, căn bản cũng không phải là hắn bản thân định đoạt. Có hai loại cách thức có thể để địa tiên không cần phi thăng. Một loại là hắn thực lực bản thân tương đối mạnh, có thể vào thiên môn mà không vào, thiên môn bên trong những kia tiên thần không làm gì được hắn. Một loại khác là đem thiên địa cũng che đậy thủ đoạn. Bởi vậy, thiên môn không hiện, tự nhiên là không cần phi thăng. Về phần kia Thảo Nguyên nữ tử là dùng loại nào cách thức có thể ở lâu thế gian thì không bị người biết. Lúc này, nàng chính ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng Đủ Huyền Tẫn, mỉm cười cười nói, "Tề tiểu ca, hiểu lầm, ta đối với các ngươi Trung Nguyên sơn thủy vận số không có hứng thú. Ta này vào Trung Nguyên, là nghe nói Phật đạo chi tranh tái khởi, đến tham gia náo nhiệt." Nghe vậy, Đủ Huyền Tẫn thật sâu cao mày nói, "Ngạch đồ can, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ngươi sống được đầy đủ xa xưa, ai có thể bảo đảm, thời khắc này ngươi còn có vô nhân tính." Kia nhìn như trẻ tuổi nữ tử, thình lình chính là tại Lang Cư Tư Sơn, cùng Trương đạo chi đạt thành một loại ước định ngạch đồ can. Nàng thấy Đủ Huyền Tẫn đã sinh chiến ý, đầu tiên là có chút hăng hái hơi cười một chút, sau đó, đột nhiên lại dùng đến một loại khinh miệt giọng nói mở miệng nói, "Tề tiểu ca, ngươi đánh không lại ta, cần gì tự tìm khổ ăn đâu?" Đủ Huyền Tẫn đã không còn chỗ đáp lại. Ngạch đồ can lần nữa rôi ra một ước, đặt về nhận môn. Chưa rơi xuống đất thời điểm, chỉ thấy Đủ Huyền Tẫn lật tay đè xuống, đầu ngón tay dường như xẹt qua tầng mây, ngưng tụ tại mênh mông trên bầu trời, nhìn như cực kỳ trầm trọng bạch vân, liền thì tầng tầng rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc, ngạch đồ căn dưới chân liền thì xuất hiện dòng dã 12 đạo nói dài, hình như núi cao chặn nàng chỗ. Nàng chỉ cảm thấy dưới chân dâng lên không phải vân hải, mà là tương tự nghìn vạn lần cái vật sống vân mãng. Màu vàng xanh nhạt vân khí theo mắt cá chân nàng hướng lên luồn túi, như muốn đem một cái chân của nàng cũng cho xoắn thành nói kén. Bất đắc dĩ, ngạch đồ căn đành phải triệt thoái phía sau nửa bước, thăng bằng thân thể, lớn tiếng nói, "Tốt một chiêu lật tay thành mây." Đủ Huyền Tẫn trong tay động tác không ngừng, chỉ gặp hắn lật tay nâng lên, rơi xuống mặt đất hình thành một tòa núi cao trầm trọng tầng mây, lập tức lại như hoàng hà treo ngược đi ngược dòng nước, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lần nữa trở về tại mái vòm lúc, chợt có ngàn vạn giọt mưa rủ xuống. Mỗi một đạo giọt mưa, tựa hồ cũng như mở cung mũi tên bình thường, lấy thế không thể đỡ chi thế nặng nề rủ xuống, giống như ngàn vạn lưu tinh phóng tới mặt đất. Thấy thế, Ngạch Đồ căn sắc mặt không hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau, này vừa lui, chính là trọn vẹn trăm ngàn bước. Trở tay thành mưa. Đủ Huyền Tẫn, nhiều năm không thấy, người võ đạo thông thiên lực lượng đã đạt đến nhập hóa cảnh. Cho dù là đã sống thật lâu, Ngạch Đồ căn nhìn thấy loại thủ đoạn này, cũng không thể không tán thưởng lên. Đám mây phía trên, Đủ Huyền Tẫn ba khí tuyệt luôn nói, thiên rủ xuống tinh đấu mà bốn mùa bất loạn, địa trở sơn hà mà vạn vật sinh chỗ này. Ngạch Đồ căn, ngươi như chấp mê bất ngộ, ta liền đánh tới thiên môn tái hiện, khiến cho ngươi cưỡng ép phi thăng, không tin, ngươi có thể thử một lần. Hắn lời nói câu nói đầu tiên, là muốn nói cho Ngạch Đồ căn, thiên địa đối với muôn dân tầm quan trọng. Ngạch Đồ căn dường như hiểu rõ Đủ Huyền Tẫn tính tình, giảng đạo lý tất nhiên nói không thông, vậy liền xung vào, trong các ngươi nguyên võ đàng, Long Hổ, đại tướng quốc tự kia mấy lao già cũng mặc kệ, cùng ngươi một giới võ phu có gì liên quan. Nhanh chóng tránh ra. Nói xong, liền muốn lần nữa bước ra một bước. Đủ Huyền Tẫn một thân chiến ý nơi này thời đều là hóa thành nghiêm nghị sắc ý, thiên thủy và tượng, hắn lý tại quang, địa trở văn vận, gốc rễ tại ngưỡng, người lập thiên địa, hắn bản trong lòng. Vừa chấp mê bất ngộ, cũng chỉ phải nhường các hạ hiểu rõ hiểu rõ, như thế nào địa trở văn vận, như thế nào thiên thủy và tượng. Nói xong, tinh rủ xuống bình giác khoát, nguyệt trào ra đại giang lưu. Cùng lúc đó, Trương Đạo Chi đã xuất mấy ngàn đệ tử, đuổi tới thập vạn đại sơn trước đó. Nơi đây, Trương Vân giật tới qua mấy lần, hắn cùng Linh Tức xác định tình cảm, cũng là tại đây. Từ xa nhìn lại, thập vạn đại sơn như cự long xương sống lưng vắt ngang thiên địa, nghìn vạn lần ngọn núi loan khoác lên rêu áo nhắm thẳng vào thương khung. Vân đảo tại khe rãnh ở giữa quần quần thành ngập trời sóng dữ, có thể thấy rõ ràng ngọn núi trên vách đá dựng đứng, có cổ một thẳng tắp, bộ rễ như khóa sắt xoắn nát nham thạch, dây leo dường như từ mênh mông chân trời bên trong ti lọn rủ xuống. Giờ phút này đã gần đến hoàng hôn. Hoàng hôn thẩm thấu dãy núi, khắp nơi lân hỏa cùng màn đêm tinh thần hô ứng lẫn nhau. Chỉ là đứng ở ngoài núi, liên nhường Long Hổ Sơn đệ tử thỉnh thoảng nghe được một ít như tiếng sấm nổ vang bình thường mãnh thú tru lên. Nơi đây chi linh khí nồng đậm, cùng Long Hổ Sơn tương xứng. Nếu trong núi cũng không mê chướng cũng không có cái gì hiện cảnh, có thể chịu được xương động thiên phúc địa. Dòng giá 10 vạn tọa động thiên phúc địa. Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca dẫn đầu chen chân kia phiến đối với người trong thiên hạ tới nói xứng là cấm kỵ lĩnh vực. Bọn hắn đứng trên một ngọn núi, muốn dòm ngó thập vạn đại sơn toàn cảnh. Triệu Trường Ca ánh mắt khắp quanh mình, nghiêm mặt nói, lời đồn nơi đây tối dường như hừng hoang, do đó, lại xưng man hoang. Mấy ngàn năm qua, dị sĩ trong giới hạn một thẳng có một tin đồn, tà đạo ra man hoang. Nói cách khác, cái gọi là người trong ma đạo, hơn phân nửa xuất từ thập vạn đại sơn. Mà ở này năm tháng dài đằng đẵng đến nay, vô số đạo môn tử đệ từng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nghị san bằng mảnh này cấm khu. Nhưng thủy chung chưa thể triệt để gột rửa thập vạn đại sơn bên trong tà ma ngoại đạo. Bây giờ, Trương Đạo Chi xuất lĩnh Long Hổ Sơn đệ tử sự việc đã truyền khắp cả tòa thập vạn đại sơn. Trong núi tất cả thế lực đều cho rằng Trương Thiên Sư đích thân đến, nhất định là muốn bắt chước tiền nhân đến bình cấm khu. Chương 215, loạn thần uyên quét ngang 3000 dặm. Chương 215, loạn thần uyên quét ngang 3000 dặm. Tại thập vạn đại sơn bên trong tà giáo tổ chức nhất là hung hăng ngang ngược lúc, từng nhúng chàm trung nguyên, dẫn tới phương nam các nơi đại loạn. Cũng may, lúc kia có lời thứ nhất thiên sư lực gáp quân hùng. Những năm tháng ấy, bị hậu thế dị sĩ xưng là giáp tử đăng ma. Đời thứ nhất Trương Thiên Sư trọn vẹn dùng 60 năm công phu, mới miễn cưỡng đem ý đồ nhúng chàm trung nguyên người trong ma đạo đến tội. Có thể thấy được thập vạn đại sơn nội tình làm sao hùng hậu. Về sau năm tháng dài đằng đẵng trong, đạo môn tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chính là không hy vọng trường giáp tí thai họa tái hiện thế gian. Bọn hắn mặc dù không có đem thập vạn đại sơn bên trong tà giáo đổ triệt để đẩy ngang, nhưng tốt xấu coi như là đem ẩn tàng tại trong núi có chút tổ chức trọng thương, khiến bọn hắn dài đến mấy trăm năm qua không còn dám nhắc lên cái gì ngập trời tai họa. Cho dù khoảng cách đời thứ nhất Trương Thiên Sư giáp tử đãng ma quá khứ nhiều năm như vậy, bây giờ như là thập vạn đại sơn bên trong ma đạo tổ chức vô pháp môn cùng với một ít có thể sống đến nay ma đầu, nói tới kia đoạn quá khứ lúc đều sẽ nhịn không được treo lên dùng mình, giống như đời đời kiếp kiếp truyền miệng một thì chuyện xưa bình thường, từ nội tâm của bọn hắn chỗ sâu liền không hy vọng chuyện như vậy lần nữa xảy ra. Làm thập vạn đại sơn người trong ma giáo thôn tính trung nguyên kia mấy năm, có thể xưng dị sĩ giới cực kỳ mở tối mấy năm. Tất cả thân có tu vi, trong lòng còn có chính khí tuổi trẻ dị sĩ, cũng không nhìn thấy tương lai có gì hy vọng. Theo đời thứ nhất Trương Thiên Sư hành không xuất thế, đây hết thảy cũng thay đổi. Bây giờ, Trương Đạo Chi mang theo Long Hổ Sơn đệ tử, lần nữa đánh tới. Hắn nhìn về phía Triệu Trường Ca, dặn dò, đệ tử trong môn phái, vậy làm phiền sư tỷ quan tâm. Nghe vậy, hắn gật đầu nói, ngươi mặc dù đi làm ngươi sự tình, luyện binh một chuyện, giao cho ta là được. Đối mặt thỉnh cầu của hắn, nàng từ trước đến giờ cũng sẽ không nói không. Nhưng nàng cũng không phải một chỉ hiểu được ý lại hắn, hoặc nói, sẽ chỉ quay chung quanh hắn đảo quanh nữ tử. Rốt cuộc, nàng thế nhưng được vinh dự làm thế thứ nhất nữ kiếm tiên nữ tử. Trên thực tế, trừ giai đoạn này 5 tháng đến nay, hai người dường như cũng tại làm nhìn riêng phần mình sự việc. Cuối cùng, tại đỉnh núi gặp gỡ, hai người lời nói qua đi. Trương Đạo Chi nhìn về phía thập vạn đại sơn bên ngoài Long Hổ Sơn đệ tử, vung tay lên, cất cao giọng nói, lên núi. Sau một khắc, mấy ngàn tên đệ tử đều là cùng nhau chắp tay đáp lại, xin nghe thiên sư pháp chỉ. Thanh thế dường như đem thập vạn đại sơn đều rung động. theo thiên sư phủ đệ tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lần lượt thẳng tiến thập vạn đại sơn một khắc này. Trương đạo chi đã lặng yên đằng vân đi hướng phương xa. Tại thập vạn đại sơn bên trong, có một mảnh tuyệt đối có thể xưng cấm kỵ khu vực, chừng 3000 dặm. Vị thiên hạ dị sĩ xưng là 3000 dặm loạn thần uyên. Đây là một mảnh thâm sơn hạp cốc, bốn phía đều tràn ngập tinh hồng sương mù, chỉ dựa vào mắt thường, tại xương máu che lấp lại, liền không cách nào nhìn thấy trước sau hai bước khoảng cách đổ vỡ. Trong huyết vụ bao vây lấy thịt thối sương vỡ, như là bị máu tươi nhiễm đỏ dòng sông bình thường, đang mảnh này trong hạp cốc chảy xuôi. Cho dù là nhãn lực rất nhiều dị sĩ, ánh mắt quét qua cũng đều là xếp núi thây. Tỉ mỉ quan chi, có thể thấy được có vô số thành tinh bạch cốt, chính vươn tay cánh tay, tóm lấy sắc đang trong quá trình phân hủy hướng trong miệng nhét. Huyết thủy tại đất lõm tụ thành độc triều, theo đổi trướng thi thể chìm chìm nổi nổi, mỗi tấm hư thối trên mặt cũng bò đầy giỏi bỏ, những kia giỏi bỏ cũng không giống thế gian vận. Cũng mở ra nhìn miệng to như chậu máu. Tại trong huyết trì, còn có mấy đầu toàn thân mọc đầy u ác tính cự mãng đang cắn giết nhìn vất vả có được con mồi. Theo huyết trì chạy chậm chậm trôi phương hướng, cho đến cuối cùng, liền sẽ nhìn thấy chín tòa do bạch cốt xây thành tế đàn. Tế đàn bên ngoài, chất đống vô số hư thối huyết đủ. Trong tế đàn, nhưng lại có 9 vị toàn thân tràn ngập quang huy thần. Bọn hắn cùng này 3000 dặm loạn thần uyên có vẻ không hợp nhau. Uyên bên trong dấu kín nhìn vô số tà ma cũng cùng bọn hắn tạo thành rõ ràng độ tương phản. Lúc này, có một con phi trùng rơi vào nơi đây, miệng nói tiếng người nói, chín vị thần tôn, Trương Thiên Sư xuất Long Hổ Sơn đệ tử đã vào ta thập vạn đại sơn. Nhưng, thật lâu không có đáp lại. Cho đến nửa canh giờ qua đi, lại có phi trùng tới trước bẩm báo, Trương Thiên Sư chạy chúng ta tới. Vừa dứt lời, đương nhiên, có một tôn thần thể sát vỡ ra, từ đó chui ra một sợi xương máu, trong xương mủ có một đôi con mắt màu đen, có hơi lóe ra u quang. Chui ra thần khu hắn, ngược lại là cùng loạn thần uyên tất cả, hoàn mỹ khế hợp. Hắn nhìn về phía ngoài ra 8 tòa trong tế đàn hai mắt nhắm chặt thần khu, dần dần thở dài. Sau đó, xương máu cuồn cuộn ở giữa chậm rãi hóa thành một đầu quái vật. 3 viên hư thối đầu lâu chen tại đéo thịt xếp thành trên cổ. Mỗi cái ánh mắt cũng lộ ra tơ máu, ngực bụng vỡ ra thành bùn máu. Vô số đốt ngón tay dài dòi bọ đang từ xương sườn trong khe chui ra ngoài. Chạy xuống nùng huyết xúc tu cuối cùng còn dán hé mở mặt người. Thật lâu, hắn ba cái đầu đồng thời phát ra âm thanh, ung dung ngàn năm, đã không biết bao nhiêu đến từ trung nguyên dị sĩ chết tại loạn thần uyên. Máu của bọn hắn làm dịu loạn thần uyên thổ địa, thân thể của bọn hắn biến thành chúng ta mỹ vị món ngon. Từ đó, loạn thần uyên chính là thế gian cấm địa. Bây giờ, cho dù là thiên sư thì không thể chen chân nơi đây. Kia hai con trường mặt người phi trùng, chính á duôn định hấp nhịn, thần tôn nói rất đúng. Loạn thần uyên, thần linh cấm được, càng không nói đến chỉ là thiên sư. Nói bậy bạ gì đó. Thần tôn chính là thần. Loạn thần uyên bên ngoài, Trương đạo chi đã đặt chân ở nơi đây. Lời đồn, phong đô ép bật, dương gian phán quan bút, bị con nào đó tà túy dẫn tới thập vạn đại sơn. Loạn thần uyên, tại dị sĩ giới bên trong được vinh dự cấm địa, là tang ô nạp cấu chỗ, nơi này nơi dừng chân nhìn đến hàng vạn mà tính yêu ma quỷ quái. Muốn tìm kiếm phán quan bút, không thể không đến nơi đây. Dù là hiểu sâu biết rộng Trương đạo chi, tại mới tới nơi đây một khắc này, cũng không thể không có một lát thất thần. Chỉ vì nơi đây yêu khí chi thịnh, quỷ khí chi vượng, xứng là cực hạn. Tu sĩ tầm thường đừng nói giao đấu giấu kín trong đó yêu ma, cho dù là chen chân nơi đây, chỉ sợ cũng phải bị những kia ngập trời yêu khí thôn phệ. Chẳng thể trách vô số đạo môn tiên hiển, tất thứ nhất sinh, cũng hy vọng có thể san bằng loạn thần uyên, này vực sâu, nên được loạn thần hai chữ. Cái gọi là loạn thần, chính là chỉ, cho dù là thần linh đến chỗ này, đều muốn loạn tâm trí, mê tâm thần. Trương đạo chi hít thở sâu một hơi, đã không còn chỗ do dự, một cước bước vào loạn thần uyên bên trong. Cùng lúc đó, toàn thân che kín kim quang, dưới chân đột nhiên có bát quái đồ án như ẩn như hiện. Cho dù là Trương Thiên Sư, muốn chen chân nơi đây, cũng muốn đem kim quang chú cùng phi tiên trận đồng thời triển khai. Có thể thấy được, nơi đây rốt cục tồn tại thế nào đại khủng bố. Vừa bước vào trong rừng, Trương đạo chi liền nhìn thấy một cỗ làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh đập vào mặt. Hắn nhíu mày, vung cái ống tay áo, cuối cùng nói lẩm bẩm, phong ra cấn sừng, địa hộ bài binh, tốn vương con đường phía trước, hô sát mãnh phong. Vạn vật thành tin, khảm trấn chi cung, thượng đế có sắc, vĩnh trấn lôi đình. Cấp cấp như luật lệ. Vừa dứt lời, liền thấy dưới chân bắt quái đồ án xoay tròn cấp tốc, cuối cùng tốn vị đứng ở trước người, phối hợp hắn vung khẽ ống tay áo động tác. Khoảnh khắc chính là cuồng phong gào thét, đem bốn phía xương máu bị sát chi khí đều thổi tan. Mà ở che người nhãn cầu xương máu tiêu tán được một khắc này, Trương đạo chi thình lình nhìn thấy, lít nha lít nhít yêu vật đứng trước tại trước người hắn bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn rội ra một cước, phi tiên trận bảo hiện, đem một con yêu tà hoàn toàn bao lấy. Mà hậu chiêu trưởng có hơi dùng sức, con kia yêu tà liền bị hắn một mực khóa lại. Hắn nhìn về phía trước người yêu tà, mặt không chút thay đổi nói, nghe nói loạn thần uyên dài tới 3000 dặm, tự cổ chí kim, chưa từng khắc thường sĩ quét ngang nơi đây. Nếu như thế, vân đạo ngược lại là muốn thử một lần, này quét ngang 3000 dặm, đến tột cùng có gì khó xử. Chương 216, kiếm khí đầy vực sâu. Chương 216, kiếm khí đầy vực sâu. Quét ngang loạn thần uyên, từ thập vạn đại sơn biến thành người trong thiên hạ trong mắt cấm địa sau đó, còn chưa bao giờ khắc thường sĩ dám can đảm nói lời như vậy. Nếu sắp loạn thần uyên so sánh là một tòa dị sĩ môn phái, như vậy, cái này tông môn tồn tại 5 tháng, cũng không ít tại Long Hồ Sơn. Không có ai biết, tại đây tọa dài tới 3000 dặm cấm khu bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu tồn tại cường đại. Cho dù là đời thứ nhất Trương Thiên Sư, cũng không dám buông lời cùng luôn. Nơi này không phải Long Hồ Sơn, mà cao một trượng, giết. Trương đạo chi kia hờ hững giọng nói, đem hàng trăm hàng ngàn con yêu ma quỷ quái lửa giận nhóm lửa. Trong đó có một con chính là mục nát mặt quỷ. Là nhục thân tối giữa, nhưng hồn phách như cũng không rời thân thể một con quỷ quái. Da mặt nó theo xương gò má chỗ bong ra từng mảng, lộ ra cằm cốt trên nhúc nhích thi trùng, hốc mắt chảy xuống đen mù. Cái này mục nát mặt quỷ rất có dũng khí, dẫn đầu thẳng hướng Trương đạo chi. Thủ đoạn công kích của nó là tại vốn là đã hư thối, dò dỉ ra trên đám xương trắng, thực hiện một tầng độc trướng. Từ xa nhìn lại, hắn cảm nhận có chút cùng loại kim quang chú. Chỉ cần người sống chạm đến da thịt của nó, liền sẽ như là chúng độc bình thường, trong khoảnh khắc, toàn thân trên dưới, rồi sẽ mọc đầy nhọt độc. Sau đó nhọt độc vỡ ra, dần dần xứ toàn thân thể hư thối. Đây là sắc đang trong quá trình phân hủy quỷ đáng tự hào nhất thủ đoạn. Chỉ là, vừa muốn đụng vào Trương đạo chi một khắc này, lại bị hàng luồng như có như không tinh hồng huyết khí quấn quanh tự thân. Sau đó, những kia huyết khí lợi dụng tốc độ cực nhanh, giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy bình thường, đem kia sắc đang trong quá trình phân hủy quỷ hư thối nục thân cùng tàn phá hồn phách triệt để trừ khử. Tất cả quá trình, vẹn vẹn chỉ duy trì chớp mắt công phu. Sắc đang trong quá trình phân hủy quỷ hồn phi phách tán trước đó, không dám tin nhìn thoáng qua Trương đạo chi. Trong đầu vô thức sinh ra hai vấn đề. Thứ nhất, đường đường tiên sư, sao có thể có để người hư thối tà ác pháp môn? Thứ hai, ta thân mình thì là sắc đang trong quá trình phân hủy quỷ, khiến cho hắn người hư thối pháp môn, nên đối với mình vô hiệu mới lạ. Nhưng mà, tấm này thiên sư thuật pháp. Không. Phải nói, đây không phải để người hư thối thuật, mà là một loại có thể tước đoạt vạn vật tức giận một loại pháp môn. Long Hồ Sơn, không phải danh môn chính phái sao? Sao lại thế? Con kia sắc đang trong quá trình phân hủy quỷ lại cũng nghĩ không thông hai vấn đề này. Trương đạo chi sắc mặt lạnh nhạt nhìn sắc đang trong quá trình phân hủy quỷ hóa thành một đoàn huyết khí tiêu tán khắp nơi, lẩm bẩm nói, tử khí. Gia trì trên kim quang, ngược lại là năng lực sứ kim quang chú uy lực để cao mấy phần. Và nói là uy lực, không bằng nói là lại là kim quang tăng thêm một loại cực kỳ cường hãn lại thiên về sát phạt năng lực. Hắn trước người một đám quỷ mị, thấy sắc đang trong quá trình phân hủy quỷ rơi vào như vậy kết cục, đều là có chút không dám tin, trên đời còn có pháp môn có thể đem sắc đang trong quá trình phân hủy quỷ hủ hóa rơi. Này đến cùng phải hay không Trương thiên sư? Sao cảm giác hắn như là một tên tà tu a? Vừa rồi hắn thi triển thủ đoạn, chắc chắn không phải tự khoe là chính đạo nhân sĩ sử dụng thuật pháp. Đừng quản cái gì, cùng tiến lên, giết hắn. Qua trong giây lát, chỉ thấy mấy chục cái quỷ mị cùng nhau tuân hướng Trương đạo chi. Có người thân thể hiện ra trong suốt trạng thái, thể nội bọc lấy một đoàn xương máu, ngực mơ hồ có vô dụng mở, lộ ra ruột huyết mị. Có toàn thân cũng tại hư thối bốc mùi, đầu người thân rắn đầu người rắn. Bọn chúng thân rắn trên hiện đầy mặt người bớt, nên miệng lẻ lưỡi lúc, đã thấy đầu lưỡi hai đầu cũng treo lấy một khỏa máu me đầu lâu. Hốc mắt vắng vẻ, lân phiến hạ lộ ra đốt ngón tay dài mầm thịt. Còn có một con quỷ mị gọi là Thiên Nhân Yêu. Đến không hết xám trắng con mắt vô tự khảm tại đẽo thịt xếp thành được trên thân thể. Mỗi cái vòi cuối cùng cũng nứt nhìn rác hút chả miệng, chính lộn xộn nhỏ máu gây chi. Những thứ này quỷ quái hình dạng chi kỳ lạ, Trương đạo chi chưa từng nghe thấy. Tự nhận mình năm đầu rời khỏi Long Hồ Sơn đến nay, hắn gặp phải yêu ma quỷ quái có thể xưng vô số kể. Trong đó nhìn như làm người ta sợ hãi nhất quỷ quái, không ngoài là sát quỷ. Hiện lộ bản tướng lúc, túi da đều rất giống bị bóc ra, lộ ra máu me thịt. Nhưng mà, sát quỷ trình độ kinh khủng, cùng trước mặt những quái vật này so sánh, quả thực không cách nào đánh đồng. Không sai, trong mắt Trương đạo chi, những thứ này quỷ vật đều là quái vật. Tất nhiên chen chân nơi đây, hắn liền đã làm tốt huyết chiến rốt cục chuẩn bị. Bởi vậy, tại những quái vật kia đối diện bọn tới lúc, Trương đạo chi lúc này đem kim quang chú uy năng thi triển đến cực hạn. Xung quanh trong vòng 10 dặm, dường như đều bị kim quang bao phủ trong đó. Những kia kim quang không chỉ có thể xua tan quanh mình huyết khí, cũng có thể đem trước mặt những kia yêu ma quỷ quái đều đánh lui hoặc là chạm diện. Chỉ là, dần dần, hắn lại phát hiện một sự kiện. Bị kim quang giết chết gây thương tích tà túy quỷ mị, tại nặng nề rơi xuống đến xa xa sau đó. Đúng là tại mấy hơi thở công phu trong, phá toái hư thối nhục thể lần nữa gây dựng lại, sau đó giống như tân sinh. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện, giả sử có hai con tà túy bị hắn đồng thời chém giết, tà túy trên người hư thối huyết nhục rơi là tả trên đất lúc, hai con tà túy kia hư thối huyết nhục giống như còn sống nửa đường núp nhích dung hợp, bằng tốc độ kinh người lại lần nữa tạo thành một con hoàn toàn mới quái vật. Vấn đề, da trên người chúng kia đã hư thối huyết nhục. Trương đạo chi nhạy bén phát hiện những quái vật kia đặc điểm, bất kể là quỷ là yêu, trên người thế mà đều có huyết nhục. Nếu là quỷ chiếm cứ hư thối huyết nhục, chính là cái gọi là sắc đang trong quá trình phân hủy quỷ. Nếu là yêu chiếm cứ hư thối huyết nhục, rồi sẽ hình thành một đầu quái vật, cũng tỉ như những kia thiên nhãn yêu hoặc là mặt người rắn, thì thối sẽ để cho bọn hắn trọng sinh, dường như là có trường sinh bất tử năng lực. Kim quang chú cùng lôi pháp tất nhiên năng lực giết bọn hắn thiên biến và biến, chỉ là nhiều lần như vậy nục thân gây dựng lại, chỉ sợ là ta cũng sẽ lực có thua. Trương đạo chi nghĩ đến đây, dứt khoát đem quanh quần tại tự thân phổi ở giữa tử khí toàn bộ điều động ra đây. Trong nháy mắt, chỉ thấy tinh hồng tử khí quay trung quanh trên kim quang, như là cho mặc một bộ khôi giáp. Bị bám vào tử khí kim quang, tại chạm đến những kia tà túy lúc, đúng là như là một con cực đói quái trùng bình thường, gặm ăn chúng nó trên người hư thối huyết đủ. Cuối cùng, đem nó gặm ăn hầu như không còn, hóa thành một đoàn xương máu, tan đi trong trời đất. Thấy thế, Trương đạo chi vui mừng nhướng mày, loạn thần nguyên tà túy yêu vật cùng ngoại giới nhiều có sự khác biệt, mà tử khí lại có thể gắt gao khắc chế chúng nó. Nếu chưa từng có tử khí, chỉ sợ tại đối mặt nhiều như thế, giết cũng không thể triệt để giết chết tà túy lúc, sớm muộn sẽ bị chúng nó tươi sống mà chết. Nhưng có tử khí sau đó, những kia tà túy dường như là gặp phải thiên địch, không hề có lực hoàn thủ, bị tử khí thôn vệ, hóa thành một đoàn xương máu, hết rồi thì thối, tự nhiên cũng liền không thể sống lại. Này loạn thần nguyên có gì đó quái lạ. Nếu như nói trước đây Trương đạo chi chỉ là muốn cho loạn thần nguyên bên trong yêu ma một ít giáo huấn, chủ yếu là muốn đem Dương Gian phán quan bút tung tích tìm ra, Nhưng mà bây giờ, nếu có thể, hắn vẫn đúng là muốn đem nơi đây cho triệt để bình định. Hắn bởi vì những kia bám vào thịt thối quỷ quái mà cảm thấy một tia bất an. Giả sử để bọn chúng nhục thân gây dựng lại, thì thối lan tràn biện pháp truyền bá đến Trung Nguyên. Như vậy, lại trải qua thêm 100.000 vạn năm phát triển. Có phải hay không đến lúc đó tu tiên giả đều muốn trở thành một đống bộ dáng xấu xí kinh khủng thịt thối? Rốt cuộc, dị sĩ cùng với dân chúng tầm thường, đúng trường sinh chi pháp, quá mức si mê. Chỉ cần có thể trường sinh, trên đời này sẽ có rất nhiều người, không cần quan tâm có phải biến thành một đống thịt thối. Vì sắp loạn thần nguyên trong những khả năng này sẽ đối với tương lai tạo thành đại ảnh hưởng tà túy quỷ mị toàn bộ diệt trừ, hoặc là khiến cho chúng nó nguyên khí đại thương. Trương đạo chi cũng không thể không di chuyển dậy rồi thật sự. Tâm tư đến đây, chỉ thấy hắn đã một mực nắm chặt tiên sư kiếm. Sau một khắc, chỉ thấy loạn thần nguyên bên trong có kiếm khí tung hoành 3.000 dặm, kiếm quang đầy vực sâu. Chương 217, tử khí tác dụng, dị nhân tộc. Chương 217, tử khí tác dụng, dị nhân tộc. Trương đạo chi mặc dù không biết trước người những thứ này tà túy là dùng thế nào biện pháp có thể xứ hư thối nục thân gây dựng lại. Với lại, vốn là hai con hoặc là ba con quái vật, đúng là có thể dựa vào thịt thối gây dựng lại là một con quái vật. Thực lực so sánh trước đây trở nên càng cường đại hơn. Nhưng tóm lại, đây cũng không phải là cái gì chính đồ. Có hai con yêu vật tạo thành hoàn toàn mới quái vật, bất kể tư duy tâm tính, đều chiếm được dung hợp, cái này làm sao có khả năng? Trương đạo chi đã sớm đem tử khí bám vào trên thiên sư kiếm. Theo hắn mỗi vung ra một đạo kiếm khí, đều có thể xứ hàng loạt yêu tà hóa thành xương máu. Chỉ có loại phương thức này mới có thể triệt để tránh bọn chúng trọng sinh. Chẳng qua, vì hiểu rõ bọn chúng bất thường, có khi Trương đạo chi sẽ tận lực đổ nước, không lấy tử khí thủ đoạn giết chi. Chỉ là, giết nhiều như vậy lại lần nữa tạo thành quái vật, thu hoạch lại rất ít. Những quái vật này, dường như thân mình cũng không thần thức, thần trí của bọn hắn ý niệm, tất cả những thứ này thì tối phía trên. Trương đạo chi làm một can đảm suy đoán. Nhưng mà, cho dù cái suy đoán này là do hắn đưa ra, cũng là không khỏi cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, tiến tới dùng mình một cái. Cái suy đoán này, tại sao lại xứ đường đường Long Hổ Sơn Thiên Sư cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi đâu? Không gì khác, chỉ vì nếu là yêu vật thân mình không có thần thức, mà thần thức tất cả huyết đục, chẳng phải là nói, những kia thịt thối mới là điều khiển yêu vật tồn tại. Lại hoặc là nói, thịt thối bản thân liền là yêu vật, mỗi một viên thịt thối cũng có được độc thuộc về linh trí của mình. Khi chúng nó ngưng tập hợp một chỗ lúc, sẽ đem linh trí thì cùng nhau dung hợp. Từ đó tiến hóa thành một con cường đại quái vật. To lớn như thế tác phẩm, quả thực cực kỳ kinh người. Cho dù là lão thiên sư Trương Tiên rất nhiều suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ được bố cục thủ đoạn, đều chưa từng nhường vị này đương nhiệm tiên sư có nặng như vậy tim đập nhanh cảm giác. Nay càng thêm kiên định hắn muốn đẩy ngang loạn thần nguyên ý nghĩ. Cùng trước người tà túy đại chiến gần một canh giờ sau, Trương đạo chi đã theo loạn thần nguyên khu vực biên giới đi về phía trước khoảng 300 dặm. Tự thân khí cơ như hồng như trụ, như là sẽ không bao giờ tận lực bình thường, còn đang ở chậm chậm thúc đẩy nhìn. Nhưng mà, theo dưới chân hắn nhịp chân mỗi tiến lên trước một bước, gặp phải tà túy, liền rồi sẽ mạnh lên mấy phần. Đây càng nhường hắn kiêng kỵ khởi loạn thần nguyên nội tình. Theo khoảng cách này vượt sâu dài đất trung tâm càng ngày càng gần. Trương đạo chi đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, hắn muốn thử một chút, giả sử lấy tử khí dẫn ra lôi pháp, sẽ đạt thành hiệu quả như thế nào. Phía sau, chỉ thấy hắn lấy kiếm làm bút, sử dụng tử khí, tại trong nháy mắt thì ở trong hư không vẽ lên một đạo phù chỉ, tử tiêu thần lôi phủ. Cấp cấp như luật lệ. Sắc. Trương đạo chi phất ống tay áo một cái, do tử khí ngưng tụ phù chỉ đều tiêu tán. Sau đó, quanh năm giả vân tế nhập trên vực sâu, đúng là có một đạo màu máu lôi quang lóe ra. Chỉ là một lát, liền đem cách đó không xa mấy cái cường đại tà túy hoành thành tạt bã, thì thối tản đầy đất. Những kia tràn ngập gây mũi mùi thịt thối, đang muốn gây dựng lại thời điểm, chợt thấy xuyên qua những kia thịt thối lôi pháp chi uy chưa tiêu tán, hình như có như ẩn như hiện tử khí tại lan tràn. Cuối cùng, đem những kia thịt thối đều từng bước xâm chiếm, tiêu hóa, cuối cùng hóa thành hàng luồng xương máu phát tán bốn phía. Thấy thế, Trương đạo chi trong lòng có phổ, tử khí có thể ra chỉ kim quang chú cùng lôi pháp, nói cách khác, còn lại đạo môn thuật pháp, đồng dạng có thể ra chỉ. Là bởi vì cái này tử khí đã thuộc về ta lực lượng trong cơ thể một trong. Còn lại mấy đạo tiên tiên chi khí, có phải hay không cũng có được hiệu quả như vậy? Thằng nếu thật sự là như thế, đợi Trương đạo chi đem còn lại mấy đạo tiên tiên chi khí đều hấp thụ sau đó, thực lực tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó, hắn một người liền có thể đại biểu cả tòa Trung Nguyên thậm chí thế gian, cùng yêu tộc liên chiến 10 tràng. Chẳng qua, đó là sự tình từ nay về sau. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể là đem dấu kín tại loạn thần luyện tà túy chu sát, để tránh sau này chúng nó sẽ vì hóa muôn dân. Làm kiên định ý nghĩ này sau đó, Trương đạo chi vung vẫy thiên sư kiếm tốc độ thì càng thêm nhanh, như tràn ngập tại bốn phía lôi điện, gió táp, khí cơ giống như sóng cả mấy liệt, vì bành trướng chi thế quét sạch bát phương bốn phía. Khí thế kia lại dẫn tới loạn thần nguyên bên trong, dị tượng mọc thành bụi. Chỉ thấy trong vực sâu những kia cao vút trong mây cổ thụ chọc trời, như bị kinh hãi như cự thú càng không ngừng run dậy thân thể. Bọn chúng thân cảnh cũng không dám lại như ngày xưa như thế che khuất bầu trời, phảng phất đang e ngại cái gì. Nhân cơ hội này, hàng luồng ánh nắng như là Trương đạo chi trên người ngưng tụ ra kim quang thác nước, liên tục không ngừng địa rủ xuống đến mảnh này trong vực sâu. Kia ánh sáng nóng rực, mang phản phất muốn đem mọi thứ đều đốt cháy hầu như không còn, lại có cùng loại dùng lửa đốt mùi khét lan tràn khắp nơi. Ngay cả tràn ngập tại bốn phía huyết khí đều bị kia từng đạo ánh nắng bốc hơi nhìn, như khói nhẹ tiêu tán thành vô hình. Phàm là bị ánh mặt trời chiếu đến địa vực, cũng tại vì một loại tốc độ kinh người, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Mà theo ánh nắng dần dần thẩm thấu, những kia yêu vật tự thân khí cơ đúng là một tiết lại tiết, thực lực lớn không bằng vừa rồi. Cùng lúc đó, Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, mấy ngàn tên Long Hổ Sơn đệ tử, như là từng cái mãnh hổ xuống núi bình thường, thôn tính nhìn thuộc về man hoang khu vực tất cả. Chỗ đến, đâu thèm là cái quỷ gì vật yêu tà, đều bị các loại đạo pháp chỗ chu diệt. Bên ngoài một vùng, mặc dù không có loạn thần nguyên trong những kia làm cho người buồn nôn, hình thù kỳ quái được yêu vật, nhưng mà cũng không thiếu một ít, Long Hổ Sơn đệ tử thấy cũng chưa thấy qua tà túy. Tỷ như chỉ có một ngón tay lớn nhỏ trùng quái, có thể miệng nói tiếng người, có thể phóng xuất ra mê tâm trí người ta khí thể. Còn có mọc ra cánh mi lộc, mặt người thân sói yêu quái cùng với tinh thông tà thuật tà tu. Triệu Trường Ca nghe theo Trương đạo chi mệnh lệnh, dẫn bọn hắn tới đây, chính là muốn để bọn hắn đi gặp thế giới chi kỳ. Tương lai những người này đều sẽ trưởng thành là Long Hổ Sơn trụ cột bước vàng. Trừ ra kể trên những kia, Long Hổ Sơn đệ tử còn gặp được các loại hình thù kỳ quái người. Tỷ như trường ba cái đầu tam thủ người, hai tay năng lực tự nhiên rủ xuống tới mặt đất cánh tay dài người. Còn có hai chân trời sinh qua lại giao nhau, hành đầu lên chỉ có thể nhún nhảy một cái giao hữu người. Tại bọn hắn trong ấn tượng, những thứ này hình thù kỳ quái người chỉ sinh hoạt tại thuyết thư tiên sinh thoại bản trong. Không ngờ rằng, tại đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong, lại thật sự rõ ràng gặp được. Triệu Trường Ca sớm đã nhắc nhở qua bọn hắn, Thập Vạn Đại Sơn Lý Trường được hình thù kỳ quái người, cũng là nhân tộc một phần tử. Nếu bọn họ chưa từng trong lòng còn có tà niệm, liền không cần đi trêu chọc. Long Hổ Sơn đệ tử thì đem những lời này ghi tạc trong lòng. Chỉ là, có phát tán bốn phía Long Hổ Sơn đệ tử đang hợp lực bắt giữ một con hổ yêu thời điểm, đột nhiên có một cây trường thương từ trong rừng lướt đi. Trường thương xông cấp chỗ, thân cây đều như bị lợi nhận chặn ngang bẻ gãy. Lúc này, đang có Long Hổ Sơn đệ tử thi triển thuật pháp, muốn đem hổ yêu đánh chết lúc, kia cây trường thương đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ đến trước người hắn. Nếu không phải đồng môn trung nhân đem nó kéo đến nơi khác, chỉ sợ kia cây trường thương liền có thể muốn tính mạng của hắn. Là ai? Long Hổ Sơn đệ tử giận không kèm được. Hổ yêu nhân cơ hội này đào thoát. Trong rừng có một dã nhân hóa trang, thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi, đột nhiên đem mỗi thân cây cối tất cả nổ tận gốc, sau đó hung hăng đánh tới hướng kia ba năm tên Long Hổ Sơn đệ tử. Các ngươi vì sao muốn giết kỷ ký của ta? Chết tiệt! Làm gốc cây kia một cách bọn họ chỉ có xa mấy bước lúc. Trong đó một tên Long Hổ Sơn đệ tử lúc này huy kiếm đem cây cối bổ ra, sau đó nhảy lên, huy kiếm đâm về tên kia dã nhân. Ngay tại rõ ràng nhìn thấy đối phương thân hình lúc, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái. Chỉ thấy người kia thân hình cao lớn, đứng lên hẹn năng lực sánh được hai tên nam tử trưởng thành. Lại tứ chi tráng kiện vô cùng. Cho dù rất cao vô cùng tráng, Long Hổ Sơn đệ tử cũng có thể một chút nhận ra, người trước mắt này là người không phải yêu. Chỉ là, muốn rút về đâm xuống một kiếm này lúc, đã là không thể dừng lại. Rốt cuộc, thân hình đứng ở giữa không trung thời rất khó mượn lực tá lực. Kể từ đó, hắn đành phải thay đổi một kiếm kia đâm về quỹ đạo. Dù là như thế, một kiếm này thì đâm vào kia dã nhân xương bả vai bên trên. Dã nhân thấy cánh tay trái bị thương, không ngừng chảy máu, lúc này lần nữa giận dữ. Chỉ gặp hắn đầu tiên là đem đâm vào cánh tay trái trường kiếm dùng sức bẻ gãy. Tại Long Hổ Sơn đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, hắn rất nhanh lại vung ra một quyền, chặt chẽ vững vàng nện ở tên đệ tử này trên phần bụng. Khoảnh khắc, liền khiến cho bay rất ra ngoài, thân thể liên tiếp đụng gãy 6-7 cái cây mới tính bỏ qua. Thật mạnh thể phách. Không giống nhau đã thân chịu trọng thương Long Hổ Sơn đệ tử phản ứng. Kia dã nhân đúng là bằng vào tự thân thể chất ưu thế, đột nhiên nhảy hướng giữa không trung. Thân thể bị cực kỳ cường hãn huyết khí quanh quẩn, sau đó hung hăng đánh tới hướng kia đụng gãy cây cối cuối cùng rơi xuống ngã xuống đất Long Hổ Sơn đệ tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, dã nhân là muốn tính mạng của hắn. Chương 218, hôm nay qua đi, trên đời lại không Trương Thiên Sư. Chương 218, hôm nay qua đi, trên đời lại không Trương Thiên Sư. Thời khắc nguy cấp, may mắn được Đại Kiếm Tiên A Xuân kịp thời đổi tới. Nhiên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng thể chất hơn người, chính là ngàn năm khó gặp một lần thuần dương đạo thể. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bằng này thể chất, đặt vào con đường trường sinh, là chuyện sớm hay muộn. Hắn hôm nay, mặc dù mới là tam hoa tụ đỉnh cảnh, nhưng toàn lực sử dụng ra một kiếm, vẫn như cũng nhường kia dã nhân cảm thấy lo lắng tính mạng. Đợi muốn nện vào kia Long Hổ Sơn đệ tử lúc, thấy kiếm khí lái tới, đành phải nghiêng người xoay chuyển tránh thoát. Sau đó, A Xuân liên tiếp vung ra mấy đạo kiếm khí, nhanh chóng thăng bằng thân hình dã nhân không còn một vị tránh né, mà là hai tay nằm ngang ở trước ngực, vẹn vẹn lấy huyết nục chi khu, chính diện cứng rắn đạo môn kiếm khí. A Xuân thừa này trong lúc đó, đem kia ngã xuống đất không dậy nổi Long Hổ Sơn đệ tử cứu ra. Sau đó chỉ thấy vậy mình mấy đạo kiếm khí bị dã nhân gắng gượng ngăn trở. Người kia trên hai tay, cũng chỉ là hơi xuất hiện mấy đạo giống như thường nhân bị dây thừng quấn thân sau xuất hiện dấu vết. Thấy đây, A Xuân giật mình kinh ngạc, thật cường hoành nhục thân. Kinh ngạc trong lúc đó, dã nhân lần nữa chủ động xuất kích, vung ra đế quyền, đập ầm ầm tại mặt đất. A Xuân trong nháy mắt cảm thấy, địa mạch bên trong có mấy cố cường hãn huyết khí đang trôi tới. Tâm giật mình sau khi, bất đắc dĩ phi thân tránh né. Cũng là tại thời khắc này, trước kia đứng ở dưới chân kia mảnh đất mặt, khoảnh khắc liền thì nứt toát ra. Cái này, có còn là người không có thể có được lực đạo sao? A Xuân mang theo tên kia bị thương Long Hổ Sơn đệ tử rơi vào mỗi thân cây cối chi thượng, hạ ý thức nuốt nước miếng một cái. Sau đó, hắn tập trung tinh thần, cường đại khí cơ bộc hiện, toàn thân che kín kim quang, đã ngươi không lưu tình, thì trách không được ta. Loạn thần nguyên trong, Trương đạo chi tiếp tục quét ngang. Hắn sớm đã không biết, từ trên chân vùng cấm địa này đến nay, ngã ở dưới kiếm hắn yêu ma quỷ quái có bao nhiêu. Chẳng qua, theo cái kia đi tới nhịp chân không từng có một khắc đình chỉ. Vòng vây tại trước người hắn yêu vật đã càng ngày càng ít. Một ít tồn tại cường đại, sớm đã lặng yên không một tiếng động ẩn nấp giấu kín lên. Trải qua cùng trước mặt vị này Trương Thiên Sư dây dưa sau đó, chúng nó sớm đã hiểu rõ, chỉ bằng chúng nó, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Cho tới bây giờ, chúng nó cũng không làm rõ ràng, thân làm Trương Thiên Sư, tại sao lại sử dụng tà đạo thủ đoạn? Với lại, loại đó có thể chôn vùi tất cả thuật hoặc là khí đến tột cùng là một loại tồn tại như thế nào? Chúng nó e ngại loại đó thủ đoạn. Đồng dạng, Trương đạo chi cũng chưa từng làm rõ ràng, đến từ chúng nó trên người thì thối, đến cùng là cái gì? Rõ ràng không có được bất luận cái gì sức sống, làm sao có thể gây dựng lại rực rỡ tân sinh? Càng giống là một loại chớ chú. Hắn thì thử nghiệm bắt mấy cái tà túy, vì lôi pháp khiến cho chúng nó đem thịt thối bí mật nói ra, chỉ là vẫn như cũ không có thu hoạch. Theo trước mắt tà túy càng ngày càng ít, bất đắc dĩ, Trương đạo chi đành phải tạm thời phóng nghiên cứu thịt thối tâm tư. Sau đó, liên tiếp bắt mấy cái quỷ mị, hỏi chúng nó phong đô ép vận vật tồn tại. Chỉ là, loạn thần nguyên bên trong tà túy, tựa hồ cũng đối với cái này vật không biết chút nào. Đợi giết tới một cái huyết hà trước, cuối cùng là không còn có tà túy dám tới gần Trương đạo chi nửa bước. Một y tần nút trong bóng tối không dừng lại nhìn trộm hắn tồn tại, giờ phút này cũng đang khiếp sợ nghị luận, từ hắn chen chân loạn thần nguyên đến đây, trọn vẹn vì ngàn giảm, không ai có thể ngăn cản ở hắn tiến lên nhịp chân. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Ta loạn thần nguyên, khi nào có phong đô ép vật vật? Chẳng lẽ nghĩ mà cớ, thật muốn đem ta loạn thần nguyên san bằng? Thật bất khả tư nghị. Là cái này đương đại Trương Thiên Sư cường đại sao? Chỉ dựa vào sức một mình, muốn đem ta loạn thần nguyên là úp. Chín vị thần tôn chưa ra tay, hắn nếu dám bước qua mảnh máu này nào, thần tôn tất nhiên không tha cho hắn. Nói đúng, chúng ta còn có thần tôn đại nhân tại. Cho dù bọn hắn không đề cập cái gọi là chín vị thần tôn, Trương đạo chi cũng sẽ trong lòng còn có lo nghĩ. Được vinh dự thập vạn đại sơn tam đại thế lực một trong loạn thần uyên, thì không chịu nổi một kích như vậy. Toàn bộ là một ít lính tôn tướng cua, không có mấy cái tồn tại cực kỳ cường đại. Kỳ thực, cũng không phải loạn thần uyên những kia yếu bất yếu, mà là trải qua phong đô chiến dịch về sau, Trương đạo chi lại mạnh lên. Nếu như hắn chưa từng thân có tử khí, mà là chỉ vì tầm thường thủ đoạn đi đối phó những kia tà túy, tất nhiên có thể đem hắn tiêu diệt. Nhưng muốn xứ những kia thịt thối không còn gây dựng lại, chỉ sợ muốn dày vò cực lớn công phu. Dân ra, cho dù là rộng như mênh mông biển lớn khí cơ, cũng sẽ có thấy đáy một khắc này. Đến lúc đó, Trương đạo chi lại nên làm thế nào cho phải? Nhưng có tử khí hắn, tựa như tự nhiên khắc chế những kia thịt thối. Giờ phút này, hắn đứng trước tại huyết chi trước, bởi vì vô cấu thể phách cùng tăng lên cảnh giới sau đó, nhãn lực bên thai lực cũng có tăng lên trên diện rộng nguyên nhân. Đã là nghe được dấu kín ở trong bóng tối mấy cái cường đại tà túy lời nói, hắn sắc mặt bình tĩnh như nước, không có nổi lên mảy may gợn sóng. Vì kim quang bắt cầu, được tại huyết chỉ mặt nước, làm đi bộ đến nửa đường, cảm thấy tò mò bố trí, liền cách không thủ vật, lấy ra một cái nhánh cây nắm trong tay. Sau đó, đem nhánh cây ném về trong nước. Khoảnh khắc, nhánh cây kia đúng là trực tiếp chìm vào đáy hồ, không tung tích. Thấy thế, Trương đạo chi đem hai ngón đứng ở ấn đường phía trên, trầm giọng nói, "Mở." Sau một khắc, trong mi tâm chợt có kim quang chợt hiện, xuyên thấu qua màu máu mặt hồ, nhìn thấy đáy hồ tình trạng. Chỉ thấy cả tòa huyết chỉ trong, đúng là chất đống đếm không hết thì thối. Huyết chỉ này, Trương đạo chi đã nhận ra huyết chỉ đến mức dị thường. Tựa như trong ao chi thủy bị tử khí ăn mòn lây nhiễm một, đang làm dịu đáy hồ thì thối. Huyết chỉ cùng tử khí có liên quan. Trương đạo chi năng lực nhạy bén phát ra được, trong huyết chỉ quả thực tồn tại chút ít tử khí. Cái này khiến hắn rất đúng có hiểu. Lẽ nào, loạn thần nguyên bên trong thì có tử khí tồn tại? Hắn không rõ ràng cho lắm nhưng, dưới chân tiến lên nhịp chân dần dần tăng tốc. Trong ao có rất cường đại tà túy, tỉ như toàn thân hư thối, mọc đầy giỏi bọ đại xà. Nhưng mà không ngoài dự tính, chúng nó cũng không dám hướng vị này Trương tiên sư khởi xướng bất luận cái gì thế công, thậm chí còn muốn né tránh ba xá. Chúng nó không động thủ, Trương đạo chi tạm thời cũng không có để ý tới bọn chúng ý nghĩa, vì hắn muốn nhìn một chút này loạn thần nguyên bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật. Huyết chỉ cuối cùng kia cái gọi là chín vị thần linh lại là chuyện gì xảy ra? Làm bước qua huyết chỉ, trước mắt là một cái chất đống nhìn các loại thịt thối con đường. Những thứ này thịt thối cùng yêu vật trên người thịt thối hình như có chỗ khác biệt, cụ thể thiếu thứ gì Trương đạo chi cũng nói không ra một cái nguyên do. Tựa như là thiếu khuyết một ít linh khí, như là đã triệt để chết mất thì thối. Trương đạo chi đứng lơ lửng giữa không trung, tiếp tục tiến lên. Chỗ đến đều có thực lực cường đại tà túy chú mục nhìn. Chúng nó không thể tin được, Trương Thiên Sư một người, đúng là thực sự dám đến nơi đây. Hắn không sợ chết sao? Chẳng lẽ không biết, phía trước chính là ta loạn thần nguyên cung phụng thần tôn Hồng Hoang tế đàn. Cho dù là Trương Thiên Sư, chọc giận thần tôn, cũng chỉ có một con đường chết. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng thần tôn cường đại, vượt xa tưởng tượng của hắn. Ngay cả Long Hổ Sơn đời thứ nhất tổ sư đều không thể đem thập vạn đại sơn bên trong tất cả chôn bụi, chỉ bằng hắn một chuyến không biết bao nhiêu đời đương nhiệm thiên sư, còn muốn quét ngang ta loạn thần uyên. Quả thực người si nói mộng. Bất kể nói thế nào, đương nhiệm Trương thiên sư, quả thực rất mạnh, chỉ tiếc, hôm nay qua đi, trên đời lại không Trương thiên sư. Chương 219, núi thây biển máu, vĩnh sinh. Chương 219, núi thây biển máu, vĩnh sinh. Trương đạo chi mơ hồ nghe được những nghị luận kia thanh âm. Hắn tiếp tục tiến lên, cũng không để ý tới dấu kín tại quanh mình tà túy. Tại loạn thần uyên bên trong chém giết lâu như vậy, cũng làm cho hắn rõ ràng nhận thức đến một sự thật. 3000 dặm loạn thần uyên, có quá nhiều yêu vật, giết không bao giờ hết, chẳng không hết. Nếu như thế, chẳng bằng trực diện căn nguyên, đem những kia thịt thối tình huống điều tra rõ. Hồng Hoang tế đàn, từ thời đại Hồng Hoang còn sót lại sản phẩm sao? Trương đạo chi tự mình lẩm bẩm. Toàn này thiên hạ đã trải qua 2 lần cải biến địa thủy phong hỏa đại kiếp. Lần đầu tiên là phong thần đại kiếp, thánh nhân sửa lại địa thủy phong hỏa, như vậy Hồng Hoang thế giới không còn. Thay vào đó, là sơn hải thế giới. Lần thứ hai là Xuân Thu Đại Kiếp, bị tiếp cận nhất thời đại này thánh nhân thì sửa lại địa thủy phong hỏa. Như vậy Sơn Hải thế giới không còn, thay vào đó là bây giờ tòa này Thần Châu Thiên Hạ. Có thể nói, tại trải qua hai lần đại kiếp sau đó, phiến thiên địa này rất khó lại tìm đến liên quan đến Hồng Hoang thế giới sản vật. Trương đạo chi dọc theo đầy đất sắc đang trong quá trình phân hủy kéo dài tiến lên. Cuối cùng, tại cuối cùng nhìn thấy một tòa do thi thể xếp thành núi cao, tràn ngập ngập trời huyết khí, giống một bức ngưng kết màu máu bức tranh. Đây là hắn thật sự trên ý nghĩa đúng núi thây từ ngữ này có khái niệm. Hắn đứng ở núi thây trước, cố nén nội tâm khó chịu, hơi khẽ cau mày, mắt thấy trước mặt sắc đang trong quá trình phân hủy. Sắc đang trong quá trình phân hủy xếp thành sền sệt đồi núi, màu xanh tím mụn mủ bọc đầu đen tại xương trên bụng bạo liệt, mủ tương hòa với máu đen theo khe mông hướng xuống trôi. Trong đó còn phát hiện một tên người phụ nữ có thai hư thối thi thể. Hắn ổ bụng bên trong nô ra một nửa thì đã hư thối thân thể, đến từ một tên hải nhi, cũng rốn còn quấn giỏi bọ dẹp thành mạch võng. Còn có một số sắc đang trong quá trình phân hủy, gãy chi tượng cây khô cắm ở thịt thối đông trong, giữa ngón tay nhúc nhích rồi nón vù vù nhìn bọn tới ánh mắt bạo liệt hốc mắt. Dinh dinh óc chính theo phá toái xương sọ vết nước, xuống tầng dưới chót xếp bạch cốt âm u trên tới ra tinh hồng một não. Chỉ là Trương đạo chi trong mắt nhìn thấy một chút, liền có thể dòm núi thây đốn. Núi thây. Vừa rồi ta trải qua nơi, là huyết hải. Núi thây biển máu, là cái này loạn thần viên sao. Vừa nghĩ đến đây, Trương đạo chi phi thân lên. Làm vượt qua tòa này núi thây lúc, hắn cuối cùng gặp được loạn thần viên trung tâm nhất một vùng, Hồng Hoang tế đàn. Tế đàn bên ngoài, là núi thây biển máu. Nhưng mà, trong tế đàn, lại là cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, thậm chí còn lóe ra tràn ngập thần tính quang huy. Làm Trương đạo chi đang kỹ càng quan sát tòa tế đàn này lúc, đã thấy thứ 9 tòa tế đàn vị trí bên trên, có một tên cực kỳ xấu xí, máu tanh quái vật, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đó là hắn ở đây chạy đến loạn thần nguyên trước đó bị phi trùng tỉnh lại thần tôn có 3 cái đầu. Một màn này, bị rất nhiều tà túy mắt thấy. Thiên sư cùng thần tôn, cuối cùng là gặp nhau. Thần tôn thức tỉnh, giữa bọn hắn, tất có kinh thiên đánh một trận. Thần tôn tất thắng. Loạn thần nguyên, dung không được người sống làm càn. Cho dù là thiên sư cũng không được. Có chút tà túy đã chờ không nổi, muốn tận mắt nhìn thấy tiếp xuống sắp phát sinh đại chiến. Nhưng mà, thì vào giờ phút này, bất kể là Trương đạo chi hay là kia tỉnh lại thần tôn, lẫn nhau cũng không ra tay. Thật lâu, Trương đạo chi phi thân đi vào còn lại vài tòa tế đàn trước, chính kỹ càng đánh giá nơi đây khác nhau. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, vừa xa Trương đạo chi tưởng tượng. Thậm chí, một ít khu vực linh khí, thế mà bày biện ra hóa lòng bộ dáng, như là nước chảy, trôi nổi tại trong hư không. Chỉ là, những linh khí này đều có chút quỷ dị, như là bị rót vào nào đó lực lượng thần bí, trở nên không còn đơn thuần. Trương đạo chi thử nghiệm hấp thụ tiểu này linh khí, nhưng khi linh khí ngập vào trong thân thể một khắc này, nguyên bản đi qua thể nội luyện hóa thuần khiết linh khí, như là gặp được người xâm nhập một điên cuồng địa chống cự ngoại lai linh khí, cuối cùng đem nó nuốt hết, tiêu diệt. Ở thể nội phát sinh đủ loại tình huống, đều bị Trương đạo chi cảm thấy kinh ngạc đến cực điểm. Hắn nhịn không được đang nghĩ, là cái gì lực lượng hoặc là tồn tại có thể đem linh khí sửa đổi. Bay ở trước mặt hắn vài tòa cao lớn trong tế đàn, đều có một tôn uy nghiêm tượng thần đang chiếu sáng rạng rỡ nhìn. Trương đạo chi có thể nhạy bén phát giác được, mỗi một bức tượng thần bên trong cũng ẩn giấu đi tồn tại cực kỳ đáng sợ. Này không phải chân chính thần linh. Hắn ở đây kỹ càng quan sát sau đó, cấp ra kết luận như vậy. Tuy nói mỗi một bức tượng thần cũng hiện đầy quang huy, nhưng đều là hư vô bề ngoài, hắn diện mục chân thật, là tràn ngập ngập trời yêu khí các loại quái vật. Đem tự thân vây ở tượng thần bên trong, vì cái gì? Trương đạo chi khó hiểu, liền nhìn về phía cách đó không xa đứng ở tế đàn trên con quái vật kia. Hắn cũng không trông cậy vào đối phương có thể đem đây hết thảy cũng nói cho hắn biết. Nhưng mà, ngoài dự đoán là, đầu kia quái vật, thế mà thực sự nói cho hắn một ít bí ẩn, những tượng thần này đều là do đặc thù chất liệu rèn đúc, có thể bảo đảm nhục thân cùng nguyên thần bất hủ, có thể thực hiện vĩnh sinh. Nhục thân cùng nguyên thần bất hủ. Trương đạo chi liếc qua quái vật kia thân thể, khinh thường nói, chúng nó gọi ngươi là thần tôn. Điều này nói rõ, ngươi đã từng giấu ở những thứ này cái gọi là tượng thần bên trong, sao không thấy thân thể ngươi bất hủ? Ba đầu quái vật sừng sững cười lấy, chúng ta tại tượng thần bên trong tiềm tư tu hành, nên được viên mãn thời điểm, thân thể đương nhiên sẽ không hư thối. Theo hai người bắt đầu giao lưu về sau, quanh mình mắt thấy đây hết thảy tà túy, đều là có chút không dám tin ý nghĩa. Ừm, đại chiến đâu? Thần tôn tại cùng hắn làm cái gì? Đúng vậy a, vì sao còn không giết hắn? Rốt cục có chuyện gì vậy? Để bọn chúng cảm thấy chờ mong đại chiến cũng không xảy ra. Thiên sư cùng thần tôn trong lúc đó, ngược lại như là nhiều năm chưa từng thấy lao hưu thương lượng lên. Đây coi là cái gì? Tế đàn bên ấy. Trương đạo chi quay người nhìn về phía vô tự bày ra tại tế đàn bên ngoài thì thối, cao mày nói, những kia thì thối, đến cùng là cái gì tình huống? Ba đầu quái vật cũng không đáp lại vấn đề này, mà là sơ qua xê dịch một phen cổng kính thân thể, nghĩ đổi một tư thế thoải mái ngồi xếp bằng xuống, mở miệng nói, bày ở trước mắt ngươi, có hai con đường, thứ nhất, là ngươi rời khỏi nơi đây, ta loạn thần uyên, coi như ngươi chưa từng tới bao giờ. Ngươi đã giết tới nơi đây, cho dù là rời khỏi thập vạn đại sơn, đúng tông môn thậm chí ngoại giới, đều có thể có một bàn giao. Thứ hai, ở lại chỗ này, hoặc là chết ở chỗ này. Nghe được lần này uy hiếp, Trương đạo chi sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa, có vẻ vân đạm phong kinh nói, ở lại chỗ này cùng chết ở chỗ này, có gì khác biệt? Vừa dứt lời, kia ba đầu quái vật đống nhiên nâng lên một con cổng kềnh cánh tay, một cố làm cho người buồn nôn hư thối hương vị lập tức tràn ngập tại bốn phía. Dần dần, theo nâng lên cánh tay lần nữa rơi xuống, Trương đạo chi kinh ngạc phát hiện, ở vào chín tòa tế đàn cuối cùng, khối kia khu vực mặt đất đột nhiên hãm sâu xuống dưới. Thay vào đó, là một tòa đồng dạng lóe ra thần tính quang huy hoàn toàn mới tế đàn. kia ba đầu quái vật ngữ xuất kinh nhân nói, ở lại chỗ này, ngươi sẽ thành loạn thần nguyên người thứ 10 thần tôn. Thân thể của ngươi cùng nguyên thần cũng đem đạt được thần thánh chúc phúc, vĩnh sinh. Chương 220, Hồng Hoang Tổ Vũ vẫn là nơi. Chương 220, Hồng Hoang Tổ Vũ vẫn là nơi. Trương đạo chi tất nhiên hy vọng nhưng phải trường sinh, vĩnh sinh. Thế nhưng, như đạt thành này một mục đích phải thay mặt giá, là tự thân hư thối. Như vậy, này trường sinh không cần cũng được. Huống chi, hắn thì không muốn biến thành thị thối vật chứa hoặc là một đầu quái vật. Chẳng qua, hắn đúng loạn thần nguyên bên trong ẩn tàng bí mật cảm thấy tò mò, dựa vào này đống thị thối, ta có thể đạt được vĩnh sinh. Không khỏi người si nói ngọng. Ba đầu quái vật thấy vị này bị người đời ca tụng là chính đạo người đứng đầu Trương tiên sư cũng không ngay đầu tiên từ chối, lại biểu hiện ra hứng thú nồng hậu sau đó, dường như rất muốn đem hắn kéo vào loạn thần nguyên thế lực bên trong, muốn biết làm sao thực hiện vĩnh sinh, liền cần hiểu rõ loạn thần nguyên tồn tại. Kỳ thực, nó bị trùng bái tỉnh lại một khắc này, bản ý là muốn đem Trương tiên sư khu trục nơi đây, hoặc là giết hắn. Nhưng mà, khi thấy vị này chính nhất tiên sư thế mà sử dụng tà giáo thủ đoạn một khắc này, nó liền động muốn đem hắn chiêu mộ được loạn thần nguyên tâm tư. Đương nhiên, nó cũng không hiểu rõ, kia cái gọi là tà thuật, kỳ thực chính là một sợi tiên tiên chi khí, tử khí. Dưới cái nhìn của nó, đường đường tiên sư, thế mà sử dụng tà thuật. Như vậy, thì có thể là người trong đồng đạo, là đáng giá lôi kéo đối tượng. Khi thấy Trương đạo chi giữ yên lặng lúc, kia ba đầu quái vật tiếp tục mở khẩu nói, "Thập vạn đại sơn, tại đây tọa thiên hạ bên trong không khác nào là cực kỳ tồn tại đặc thù. Rốt cuộc, trải qua thánh nhân hai lần cải biến địa thủy phong hỏa, nhưng thủy chung đem thập vạn đại sơn bảo lưu lại đến, liền có thể giống đốn. Mà loạn thần nguyên tại thập vạn đại sơn bên trong càng thêm đặc thù. Vì nơi đây chính là tổ vu vẫn là nơi." Tổ vu. Làm Trương đạo chi nghe được từ ngữ này một khắc này, đầu trong nháy mắt ông tác hưởng. Chỉ vì từ ngữ này, nói theo một ý nghĩa nào đó, là một loại cấm kỵ, càng là hơn một loại không thể diễn tả tồn tại. Trương đạo chi đồng tử đông nhiên thu nhỏ, đông cảm giác giữ kín như bưng, bất khả tư nghị nói, ngươi là nói, tồn tại ở thời đại hồng hoang thập nhị tổ vu. Hồng hoang thế giới, xa so với sơn hải thế giới thời gian khoảng cách còn phải xa xưa hơn. Xa tới bất kể năm, không biết năm tháng. Thế gian lời đồn, hồng hoang tổng lịch tam kiếp, theo thứ tự là Long Hán sơ kiếp, Vu Yêu đại kiếp cùng Phong Thần mạt kiếp. Trong đó Vu Yêu đại kiếp, chính là vu tộc cùng yêu tộc đưa tới kiếp nạn. Tổ vu, chính là vu tộc bên trong tồn tại mạnh nhất, tổng cộng có 12 vị, lại xưng thập nhị tổ vu. Ba đầu quái đối với Trương đạo chi kinh ngạc dường như để ý liệu trong, táng thân ở nơi này tổ vu, tên là Huyền Minh. Huyền Minh tổ vu. Trương đạo chi nghe nó giọng nói vô cùng hắn kiên định. Có thể dù thế, hắn cũng không tin, thật chứ chính là thập nhị tổ vu một trong hao tồn tại đây. Bởi vì này quá xa xưa, cũng quá khó suy nghĩ. Ba đầu quái Trương luôn tận, thập nhị tổ vu, mỗi một vị tổ vu đều là nhục thân thành thánh cường giả tuyệt thế. Nhục thể của bọn hắn, bản có thể tuyên cổ bất diệt, chỉ là gặp phải đại kiếp mới đủ thành bỏ mình kết quả. Nếu là không có đại kiếp, thập nhị tổ vu có thể tự vĩnh sinh. Cũng đúng thế thật, ta cùng với còn lại 8 vị thần tôn cũng không liên quan đến thiên địa kiếp số nguyên do chỗ. Tại đời thứ nhất Trương Thiên Sư lúc kia, tất cả thập vạn đại sơn thế lực cũng tại làm loạn thế gian, trong đó không thể nào không bao gồm loạn thần nguyên. Ba đầu quái nói nó cùng còn lại 8 vị thần tôn cũng không liên quan đến cái gì kiếp số. Nói cách khác, những thứ này cái gọi là thần tôn cũng không bước ra thập vạn đại sơn mà đi bay rối thế gian mặt đất. Nhưng cái này cũng không hề bao hàm loạn thần nguyên bên trong còn lại quỷ mị tà túy. Ba đầu quái vẫn còn tiếp tục nói xong, lục thân thành thánh thập nhị tổ vu cũng nắm giữ lấy một loại kinh khủng năng lực. Mà Huyền Minh Vu tổ nắm giữ năng lực, trừ ra ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ pháp tắc bên ngoài, còn có làm cho người hư thối, tử vong năng lực. Thế gian quản loại năng lực này gọi là ôn dịch, năng lực này, tại thập nhị tổ vu nắm giữ pháp tắc năng lực trước mặt, cũng không đáng giá được nhắc tới. Là vì, Vu Yêu đại chiến, Huyền Minh Vu tổ vẫn lạc thời khắc, thánh nhân chỉ là đem ngài ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ lực lượng pháp tắc rút ra tán ở tự nhiên, lại bảo toàn ngài này một thân ôn dịch lực lượng. Trương đạo chi nghe nó nói nhiều như vậy, cuối cùng là hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đầu tiên, nhục thân thành thánh, cũng không phải là thật sự hoàn toàn thánh nhân. Chân chính thánh nhân, không chỉ nhục thân thành thánh, ngay cả nguyên thần cũng sẽ thành thánh, hai hợp nhất mới có thể là hoàn toàn hoàn chỉnh thánh nhân. Đương đại rất khó xuất hiện thánh nhân nguyên nhân, là bởi vì chuyên chú luyện thể giả, cho dù đem nhục thân luyện đến thành thánh trạng thái, nguyên thần thì khó đảm bảo trường sinh. Cũng tỉ như Trương đạo chi vô cấu thể, tiếp cận tự nhiên liền có thể là thánh. Nhưng mà, có này vô cấu thể sau đó, nếu không phải lĩnh ngộ Tam Hoa tụ đỉnh vốn là huyền đại đạo, thì khó đi đến một bước này. Đi không đến, kết quả sau cùng chính là vượt qua hơn trăm năm năm tháng sau nguyên thần chết đi. Tới lúc đó, nhục thân cho dù có thể cam đoan bất diệt bất hủ, lại có ý nghĩa gì đâu? Đơn nhất nhục thân, cho dù sau này lại dựng dục ra linh trí, vậy cũng không phải Trương đạo chi. Thai nén không ra linh trí, hoặc là bị năm tháng vùi lấp, hoặc là biến thành tương thi. Mà đi tu hành lộ tuyến, đặt vào con đường trường sinh, cho đến phi thăng thành tiên những kia dị sĩ, bởi vì nhục thân không bằng nguyên thần tinh khiết không một hạt bụi. Đang phi thăng thời điểm, không cách nào cùng trước đây nhục thân cùng nhau phi thăng. Do đó, bất kể tăng nói, có rất nhiều người đang phi thăng thời điểm, đều sẽ lựa chọn bỏ qua nhục thân, nhường nguyên thần phi thăng. Phi thăng thành tiên sau nguyên thần, cho dù ở luyện hóa ra hoàn toàn mới nhục thân, có thể vậy cũng không phải trước đây nhục thân, chỉ là gánh chịu nguyên thần một vật chứa thôi. Bởi vậy, năng nhân dị sĩ hoặc là tu nhục thân, hoặc là tu nguyên thần, hai con đường rất khó đồng thời đi đi. Cho nên đi đến cuối cùng, cũng chỉ là nhục thân thành thánh hoặc là nguyên thần thành thánh, tiểu này thánh, là nguy thánh, là bản thánh, không phải chân chính thánh nhân. Thời đại hồng hoang, ở sau lưng chủ đạo tam kiếp thánh nhân, tỷ như Nguyên Thủy, Thông Thiên Bà, mới thật sự là bất tử bất diệt thánh nhân. Vì các thần bất kể nguyên thần hay là nhục thần, đồng đều đã thành tựu thánh vị. Bởi vì thời đại hồng hoang gánh chịu hỗn độn các loại nhân quả cùng thừa phụ. Với lại, thiên địa vừa mở, linh khí vô cùng nồng đậm. Là vì ra đời rất nhiều cường giả, tỉ như nhục thân toàn bộ thành thánh thập nhị tổ vu. Loạn thần nguyên chính là huyền minh tổ vu vẫn là nơi. Theo ba đầu quái khẩu thuật, tại phong thần kiếp nạn qua đi, thánh nhân sửa địa thủy phong hỏa, nhưng chưa quá nhiều cải biến thập vạn đại sơn bố cục, cho nên sắp loạn thần nguyên bảo tồn lại. Mãi đến khi một tên luyện khí sĩ đến chỗ này, bất ngờ tìm được huyền minh tổ vu còn sót lại thịt cùng cốt. Đây chính là đã thành thánh thịt cùng cốt. Luyện khí sĩ cố gắng đem thịt cùng cốt luyện hóa để bản thân sử dụng, không đoán chúng đường xuất hiện vấn đề lớn, bất ngờ lây nhiễm huyền minh tổ vu ôn dịch chi độc, tự thân bắt đầu xuất hiện đại diện tích hư thối. Cái gọi là trong họa có phúc, coi như luyện khí sĩ tự nhận là tính mệnh đem tới lúc hư thối nhục thân, đúng là vì một loại trạng thái ma quái duy trì lấy sinh mệnh. Nói cách khác, nhục thân hư thối nhưng mà cũng không chết đi, ngược lại vì loại đó ôn dịch chi độc dẫn đến hư thối nhục thân thu được trường sinh. Hắn thử nghiệm áp chế loại đó hư thối khí tức, nhưng cũng không tiêu diệt triệt để. Mặc dù làm hàng loạt thí nghiệm, nhưng cũng chưa thể nhường hắn đi ra nhục thân hư thối quan cảnh. Hắn không nghĩ chính mình trở thành một con quái vật, bắt đầu tìm kiếm các loại áp chế nhục thân hư thối phương pháp. Cuối cùng, hắn phát hiện huyền minh vu tổ cốt có thể chỉ hoán hư thối lan tràn. Hắn đem cốt cất đặt tại to lớn vật chứa trong, tự thân đứng ở vật chứa bên trong, càng hợp duy trì hiện trạng. Đây là sớm nhất loạn thần luyện tượng thần tồn tại. Sau đó, năm tháng dài đằng đẵng trong, hắn bị thịt cùng cốt tồn tại, trở nên bất diệt, trường sinh. Nhưng hắn không nghĩ một thằng làm cái hư thối quái vật. Mãi đến khi có người chen chân phiến địa vực này lúc, hắn đột nhiên bắt đầu làm ra trận thứ hai thí nghiệm. Đó chính là sử dụng còn sót lại thịt cùng cốt, đi bồi dưỡng hàng loạt hư thối trường sinh quái. Chưa xong. Chương 221, quá khứ bí ẩn. Chương 221, quá khứ bí ẩn. Trận này thí nghiệm mục đích, nhìn như là vì bồi dưỡng ra càng nhiều địa trường sinh người. Kỳ thực chẳng qua là loạn thần nguyên đời thứ nhất thần tôn muốn tại lượng biến đồng thời, đi nghiên cứu nhục thể thành thánh bí ẩn. Sau đó, đem tự thân mục nát hóa thành thần kỳ, cũng trở thành tượng thập nhị tổ vũ như vậy tồn tại, vô địch tại thế gian. Tuy nói có lượng biến, thế nhưng đang thí nghiệm trong quá trình, xuất hiện bất ngờ. Đó chính là tại nhân công nuôi dưỡng thịt thối giai đoạn, bởi vì huyền minh vu tổ cường đại cũng không lường được, khiến những kia vốn nên chết đi thị sinh ra linh trí. Có linh trí thịt thối, bắt đầu cùng vật thí nghiệm nguyên thần tranh đoạt nhục thể quyền khống chế. Một khi bị thịt thối linh trí chiếm cứ chủ đạo vị trí, như vậy tên này tà túy, tuy nói có thể duy trì trường sinh trạng thái, nhưng cuối cùng cả đời, tại cảnh giới tu hành bên trên, lại khó có tiến thêm. Dường như là tu tiên trong tông môn đúng đệ tử làm một hồi tông môn kiểm tra, chưa từng thông qua khảo nghiệm người, cũng chỉ có thể đợi trong loạn thần nguyên ngây ngô sống qua ngày. Mà thông qua kiểm tra, tự thân linh trí chiến thắng thịt thối, rồi sẽ bị tông môn ra sức nâng đỡ, cho đến biến thành một tên cái thế cường giả. Loạn thần nguyên bên trong còn lại 8 tên thần tôn, chính là như thế tới. Chúng nó đều là đời thứ nhất thần tôn tại trải qua từng tràng tàn khốc thí nghiệm sau thắng lợi cửu phẩm. Ban đầu lúc, loạn thần nguyên vị kia đời thứ nhất thần tôn, chỉ là muốn thông qua loại phương thức này, càng thêm đi tìm hiểu thịt thối đặc tính. Rốt cuộc, thịt thối ở trên người hắn là một loại hiệu quả, trên người người khác lại là một loại khác hiệu quả. Huống chi, hay là căn cứ huyền minh tổ vu còn lại huyết nhục lực lượng đi cải tạo thịt thối. Sau đó, đời thứ nhất thần tôn phát hiện, cho dù đi dùng đi lượng gọi chất phương thức, cũng chỉ là nhường hắn càng thêm thuần thục đi sử dụng thịt thối, nhưng không thể trợ giúp đến hắn tự thân cái gì. Thế là, hắn liền dùng tới cái thời đại để lại, nào đó triệu hoán tổ vu tinh hồn phương thức, vì huyền minh tổ vu để lại cốt làm tài liệu, chế tạo dòng dã 12 tòa tế đàn. Hắn hy vọng, tương lai loạn thần nguyên có 12 thần tôn sau đó, vì bí thuật đem thập nhị tổ vu lại lần nữa triệu hoán đến phiến thiên địa này, hoặc là dọc theo tổ vu đường đi đi, cho đến biến thành phiến thiên địa này ở giữa hoàn toàn mới tổ vu. Này nhìn lên tới rất điên cuồng, lại nên đón một nhóm lớn tùy tùng. Trương đạo chi tại làm rõ những chuyện này lúc, nội tâm rung động, có thể nói không gì sánh kịp. Chiếu loại phương thức này tiến hành tiếp, tương lai một ngày kia, có thể vị kia đời thứ nhất thần tôn sẽ đi ra một cái cùng tiền nhân hoàn toàn con đường khác. Nhưng mà, nhường hắn không có nghĩ tới là ba đầu quái lời kế tiếp mới khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi nhất. Chỉ vì nhường hắn hiểu rõ đến một ít liên quan đến thời đại hồng hoang bí ẩn, thời đại hồng hoang, hồng mông truyền đạo, vạn vật sinh linh có thể đạp vào tiên đồ. Bọn hắn quản cái này gọi là tu tiên giả, ngay lúc đó cảnh giới có thể dùng tiên tiên, kim tiên để hình dung. Phong thần mạt kiếp qua đi, nguyên lai hồng hoang thế giới vô số cường giả quy về thiên hạ, được xưng là thần, bởi vậy đi vào thời xuân thu. Thời xuân thu dị sĩ, được người xưng là luyện khí sĩ, thế nhưng thời xuân thu luyện khí sĩ, một đời lại một đời, trăm năm lại trăm năm, cuối cùng năng lực có mấy người thành thánh làm tổ. Thời xuân thu xa xa không có thời đại hồng hoang như vậy sáng chói, linh khí thì không còn dĩ vãng như vậy nồng đậm, ngay cả hệ thống tu luyện đều chiếm được sửa đổi. Tài nguyên tu luyện biến thiếu, cũng không nhường trên vùng đất này tranh chấp biến thiếu, ngược lại càng thêm hung mãnh, khiến trăm nhà đua tiếng, tả hữu thế gian thế lực bố cục. Mãi đến khi vị kia nho ra thánh nhân hoành không xuất thế, lần nữa sửa lại địa thủy phong hỏa, mới có thể trừ khử giữa các tu sĩ tranh chấp. Sau đó, liền chính là chúng ta thời đại này, một xưng là năng nhân dị sĩ thời đại. Năng nhân dị sĩ, nghe tới êm hay, nhưng làm sao có thể cùng hồng hoang cùng thời xuân thu tu sĩ đánh đồng? Thời đại này, đừng nói thành thánh, liền nối liền thành tiên đô cực kỳ gian nan, bao nhiêu đạp vào con đường trường sinh anh hùng hào kiệt, cuối cùng đổ vào tại trên con đường kia. Ngươi dám nói, bọn hắn nếu là sinh tại hồng hoang hoặc là thời xuân thu, không thể siêu việt tiền nhân? Ba đầu quái lời nói là sự thực. Hiện nay thời đại, quả thực không bằng trước hai cái thời đại, thậm chí, và so sánh, bây giờ thời đại này, có thể nói là gần mạt pháp thời đại. Thời đại hồng hoang tu sĩ, vì thành thánh làm mục đích cuối cùng. thời xuân thu tu sĩ vì trường sinh bất diệt làm mục đích, mà thời đại này tu sĩ đại đa số mục đích cuối cùng nhất chẳng qua là thành tiên mà thôi. Nhưng ở thời đại hồng hoang, thành tiên chỉ là vừa bước vào tu hành cánh cửa thôi. Dù là ngươi thân là tiên sư, thiên phú dị bẩm, căn cốt tuyệt cao, phong hoa tuyệt đại, nhưng ngươi cuối cùng con đường năng lực đi đến mức nào? Bỏ qua nhục thân phi thăng thành tiên, hoặc là đem nguyên thần buộc chặt tại phong thần bảng trên biến thành trên trời thần. Bất kể ngươi lựa chọn loại kia, đời này tại tu hành đều không tiến thêm có thể. Nhưng mà ngươi như vào ta loạn thần uyên, bằng thực lực của ngươi nhất định có thể đủ vấn đỉnh người thứ 10 thần tôn bảo tọa. Đến lúc đó nhục thân thành thánh, nguyên thần thành tiên, không liên quan kiếp nạn, vĩnh sinh bất diệt, chẳng phải sung sướng? Dùng ba đầu quái mà nói, dù là đời thứ nhất thần tôn kế hoạch thành công, vậy cũng có một tiền đề, chính là không vào thiên địa đại kiếp. Bằng không dù là chân chính thánh nhân đều có khả năng vẫn lạc. Nếu như là vừa xuyên qua đến đây thế trương đạo chi bởi vì cơ duyên xảo hợp lầm vào loạn thần uyên, trải qua ba đầu quái lần này tới não, có thể thì mơ mơ hồ hồ đáp lại, sau đó trở thành một đống nhục thân hư thối quái vật. Nhưng bây giờ đã trở thành thiên sư lại trải nghiệm rất nhiều sự tích trương đạo chi, đạo tâm đã vô cùng kiên định. Hắn hiểu rõ con đường của hắn ở phương nào, thời đại này tuy nói thành tiên trường sinh rất khó, ngay cả linh khí thì đây ngày xưa mỏng manh, nguyên nhân chính là đây mới có tu tiên hệ thống trên chuyển biến. Bây giờ trúc cơ, tam hoa tụ đỉnh, vũ khí trường nguyên, con đường trường sinh, thành tiên này mấy đại cảnh giới sở dĩ lưu truyền đến hiện tại, là bởi vì có vô số tiên hiền, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn vì hậu nhân tìm thấy một cái thông thiên chi lộ, trải qua bọn hắn không ngừng hoàn thiện cùng cải tiến, cuối cùng quyết định năm cảnh giới lớn này. Dù thế, thành tiên trường sinh vẫn như cũ rất khó, còn không phải thế sao nhường hậu nhân không sinh ra hy vọng? Huống hồ, cho dù không thể thành tiên, những cảnh giới này lại năng lực tại cực lớn trình độ trên điều động giữa thiên địa tự nhiên vĩ lực. Nói cách khác, thời đại này năng nhân dị sĩ có thể không thể trường sinh, nhưng luận sát phạt lực lượng không hẳn không so được hồng hoang cùng thời xuân thu cường giả. Đây là trương đạo chi kết luận. Trên thực tế, sớm tại năm ngoái chém thân cựu thiên lúc, hắn liền có như vậy một cái ý nghĩ. Tu hành cảnh giới không có nghĩa là người sát phạt lực lượng. Cũng tỉ như đặt vào con đường trường sinh cường giả có thể chiến thời đại hồng hoang kim tiên, này không phải là không có có thể. Rốt cuộc kim tiên giết địch trên bản chất cũng là tại điều động thiên địa tự nhiên vĩ lực, mà đặt vào con đường trường sinh cao thủ cũng là như thế, đơn thuần điều động tự nhiên vĩ lực này một viên, cả hai chênh lệch cũng không lớn. Đây là vô số tiên hiền duy nhất có thể tìm tới, có thể cùng hồng hoang thời xuân thu cường giả có thể phân cao thấp con đường. Thiên địa linh khí càng thêm mỏng manh, nhưng mà tu tiên pháp lại ngày càng hướng tới hoàn thiện. Tu tiên pháp tại tiến bộ, thiên địa đang lùi lại, đây không phải người nguyên nhân. Nhưng mà như là ba đầu quái kiểu này tồn tại, đã sớm bước bỏ tiền nhân không ngừng hoàn thiện con đường, đối với nó mà nói, đời này chỉ có một chấp niệm, đó chính là vĩnh sinh thời đại này, thành tiên rất khó, thành thánh dường như vô vọng. Mạnh như thời xuân thu nho ra thánh nhân lại như thế nào? Chẳng qua là ngụy thánh thôi, mạnh mẽ dùng tính mạng của mình đi sửa địa thủy phong hỏa, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Còn nói cái gì trọng tân định nghĩa thánh nhân, cái gì nho ra tam bất hủ, chẳng qua là người đời còn nhớ hắn thôi, nếu là tiếp qua cái trăm ngàn vạn năm, không ai còn nhớ hắn, trên đời này thì không còn có cái gọi là nho ra thánh nhân. Chương 222, liền từ bần đạo, tiễn ngươi giải thoát. Chương 222, liền từ bần đạo, tiễn ngươi giải thoát. Tại ba đầu quái nhìn tới, thời xuân thu vị kia nho ra thánh nhân cũng không hoàn chỉnh. Nhục thân chưa thành thánh, thành thánh chẳng qua là nguyên thần thôi. Tại thời đại hồng hoang là có cơ hội thành tựu đúng nghĩa thánh nhân. Bây giờ thời đại này, đừng nói thánh nhân, ngay cả tiên nhân đều rất khó. Nhưng mà loạn thần nguyên đời thứ nhất thần tôn lại cho ba đầu trách bọn họ hy vọng, cho rằng trên đời này hay là có thành thánh con đường. Còn nữa, trong miệng ngươi cái gọi là năm đại cảnh giới là tiên nhân đi qua đường, trải qua bọn hắn không ngừng hoàn thiện, cho rằng con đường này có thể thực hiện. Nhưng mà huyền sơ thần tôn khai thác con đường này, sao lại không phải một loại tu hành đường? Ba đầu quái nhường trương đạo chi không cách nào phản bác. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vị kia đời thứ nhất cũng là huyền sơ thần tôn, đích thật là mở ra một cái hoàn toàn mới tu hành con đường trường sinh. Chỉ là hắn đại giới là tự thân nhục thể hư thối, dường như là năm đại cảnh giới con đường đi đến cuối cùng thì tất không thể miễn sẽ có thiên nhân ngũ suy tình huống xảy ra. Đương nhiên đây là Phật giáo quan niệm, dùng đạo giáo mà nói chính là phong hỏa lôi kiếp. Tuy nói vị kia huyền sơ thần tôn đích thật là mở ra một cái đặc thù con đường, nhưng mà này không có nghĩa là tiền nhân làm tất cả nỗ lực tại ba đầu quái trong miệng lại đều hóa thành như mộng bọc nước. Thời xuân thu vị thánh nhân kia, cho dù chỉ là nguyên thần thành thánh có gì phương, vậy cũng đúng thánh nhân. Thập nhị tổ vu nhục thân thành thánh, đồng dạng cũng là như thế. Trương đạo chi nhìn về phía con kia ba đầu quái, chậm rãi mở miệng nói cho cùng, ngươi, thậm chí còn lại tám đầu quái vật, là căn cứ huyền minh tổ vu thịt cùng cốt mới đi đến hôm nay. Các ngươi sở cầu, cũng chỉ là muốn trở thành huyền minh tổ vu như thế tồn tại. Thế nhưng, tại làm lúc, vu yêu hai tộc đều biết trận này đại kiếp có thể tránh, nhưng bọn hắn đều không có lựa chọn xu cắt tị hùng, mà là hào phóng phó đại kiếp. Vì sao? Theo bần đạo, chẳng qua là muốn tranh một đại đạo thôi. Không minh tâm bên trong đại đạo, cho dù trường sinh, cũng bất quá là một bộ hành thi tẩu nhục thôi. Thập nhị tổ vu tiện tay vứt bỏ đồ không cần, lại bị các ngươi coi như chân bảo đau khổ truy tìm, thật không biết các ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thập nhị tổ vu đối với thời đại này năng nhân dị sĩ cũng là tiền nhân. Bọn hắn không có lựa chọn công việc, mà là lựa chọn chết, lựa chọn phó kiếp, chính là muốn đuổi theo tìm đại đạo. Nho gia vị thánh nhân kia nói, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Trương đạo chi nói, đạo tâm chỗ đến, mặc dù chết nhưng vẫn sống. cái này đạo mới càng hẳn là chúng ta tu sĩ suốt đời theo đuổi đồ vật, mà không phải trường sinh. Loạn Thần Nguyên bên trong cựu đại thần tôn có chút lẫn lộn đầu đôi. Đạo lý này, Trương đạo chi trước kia không hiểu, nhưng từ xuống núi về sau, gặp được rất nhiều người hoặc chuyện, hắn mới dần dần đã hiểu. Lão tiên sư Trương Tiên ánh mắt sâu xa, bố trí chuẩn bị ở sau, biết lòng người tính, liệu định Trương đạo chi nhất định sẽ bởi vì chăn nhi sự việc xuống núi. Nhưng Trương Tiên mục đích cuối cùng nhất, thật chứ chỉ là muốn nhường Trương đạo chi chém thân cựu tiên sao? Nếu không, Trương đạo chi cũng là tại gần đây mới nghĩ rõ ràng. Trương Tiên hy vọng hắn xuống núi, là hy vọng hắn chớ có bị trưởng sinh hai chữ chỗ mê hoặc, đi truy tầm thuộc về chính hắn đạo. Mặc dù cái này nói, còn không có tìm được. Nhưng Trương đạo chi luôn luôn đi trên đường. Ba đầu váy có chút chần chờ, vừa định nói thêm gì nữa. Nhưng mà, Trương đạo chi đã biết được chuyện hắn muốn biết, đương nhiên sẽ không lại cho đối phương bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Trên đời này có ngụy quân tử, chân tiểu nhân, cũng tỉ như nho gia, thì có rất nhiều ngụy quân tử. Nhưng vô luận nói như thế nào, nho gia vị thánh nhân kia là chân quân tử. Ngươi không có tư cách đi đánh giá như vậy một vị thánh hiền. Nói xong, hắn đã xem thiên sư kiếm nắm trong tay. Thấy thế, ba đầu quái chân mày nhíu chặt, ngươi muốn cùng ta đấu thủ? Trương đạo chi lắc đầu. Ba đầu quái lúc này nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà sau một khắc, nó liền như lâm đại địch, dãy rủa cổng cảnh hư thối thân thể, vô thức lui lại hai bước. Chỉ nghe Trương đạo chi tràn ngập nghiêm nghị sát ý mở miệng nói, là giết ngươi. Hắn muốn mượn do trước mặt cái này ba đầu quái, đi nghiệm chứng một sự kiện. Sau đó, Trương đạo chi không chút do dự đưa ra một kiếm. Nhưng mà lúc này, ba đầu quái lại cao giọng niệm lên một đoạn nhường Trương đạo chi bỗng cảm giác kinh ngạc chú ngữ. Kim quang chú. Kinh ngạc ở giữa, một kiếm kia đã chém về phía ba đầu quái. Tràn ngập ăn mòn khí tức kim quang chú cùng huy hoàng kiếm khí va chạm, nhất thời thắng bại chưa phân. Trương đạo chi nhíu mày, ta long hổ sơn thuật, ngươi vì sao hội? Nhưng mà, nhường hắn cảm thấy kinh ngạc chỗ còn đang ở phía sau. Chỉ thấy ba đầu quái như không thèm đếm xỉa bình thường, sừng sững cười nói, ta hiểu rồi thuật, còn không chỉ tại kim quang hộ thể. Nói xong, chỉ thấy hắn hai con đã hư thối nơi lòng bàn tay, có màu đen lôi đỉnh đang lóe lên lại hưng phấn rung động. Trường tâm lôi, thân làm Long Hổ Sơn tiên sư hắn, há có thể nhìn không ra thủ đoạn này. Ngươi từng là Long Hổ Sơn môn nhân, Trương đạo chi cũng không phải là tùy tiện làm ra phán đoán như vậy. Chỉ vì trừ ra Long Hổ Sơn môn nhân sẽ đem kim quang chú nói thành là kim quang hộ thể bên ngoài, không có người nào nữa. Hắn không hiểu là, đường đường Long Hổ Sơn đệ tử, tại sao lại lưu lạc đến tận đây? Trăm ngàn năm qua, Long Hổ Sơn thì đi ra sinh sôi tà niệm phản đồ, nhưng phần lớn bị thiên sư lệnh truy sát đến chết. Chỉ có như vậy một hai người chạy trốn tới Thập Vạn Đại Sơn trong vô pháp môn, nhưng lại từ trước đến giờ không nghe nói có Long Hổ Sơn đệ tử phản bội chạy trốn đi tới này Loạn Thần Uyên. Ba đầu quái cười lớn, vốn là muốn để ngươi vị thiên sư này thì vào Loạn Thần Uyên, cứ như vậy đủ để nghiệm chứng con đường của ta là chính xác. Đáng tiếc ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tính toán ra ta đủ để được xưng tụng ngươi tổ sư ra. Làm năm ngũ hổ đại kiếp, bản tôn còn từng cùng Đào Uyên Minh luận lối đi nhỏ. Tưởng tượng năm đó bản tôn độc thân vào Phong Đô, vì sức một mình chấn áp vạn tà thời điểm, là bực nào phong thái. Cho dù là thiên sư, thấy vậy bản tôn cũng muốn lễ nhượng bà phần. Trương đạo chi theo mấy câu nói đó bên trong phân tích ra hàng loạt thông tin, có thể nhận định trước mặt cái này ba đầu quái còn chưa vào Loạn Thần Uyên trước đó, từng vì Long Hổ Sơn làm ra qua đột xuất công hiến, có thể nói là Long Hổ Sơn nâng qua kỳ, khiên qua kiếm, chém qua yêu, phủ qua thường. Chỉ là em đẹp, vì sao thì luân lạc tới trình độ như vậy đâu? Bất kể nói thế nào, người đã nhập ma, chấp niệm đâm sâu vào, đã không cứu nổi. Trương đạo chi giơ kiếm đưa tay, hôm nay vần đạo thì mặc kệ ngươi là vì sao nguyên do lưu lạc ở đây, lại là nhận thế nào tuổi thân, để ngươi đi đến hôm nay một bước này. Nói tóm lại, đồng môn một hồi, liền từ bần đạo, thiện ngươi giải thoát. Món nợ này, đợi ngươi kiếp sau, tìm bần đạo đến đòi. Nói xong, trực tiếp sử dụng ra một chiêu mạnh nhất, ba lực đồng nguyên. Kiếm thuật thông thiên, kiếm khí phủ dày đất. Một kiếm chém tới, yêu tà tận tán. Ở chỗ này một dưới thân kiếm, ba đầu quái không hề sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình bị hủy. Tràn ngập tử khí một kiếm, nhường ba đầu quái hư thối nhục thân lại không trọng tổ cơ hội. Nói cách khác, nhục thân đã triệt để tiêu không, hết rồi thịt thối tồn tại. Trương đạo chi rõ ràng nhìn thấy ba đầu quái nguyên thần bị một tầng mê vụ chỗ che lấp, như là một số người ngơ ngơ ngác ngác như hành thi tẩu nhục một. Này chính là ngươi muốn trường sinh đạo quả. Trương đạo chi thu kiếm đứng ở đạo kia nguyên thần trước đó, chỉ là nhường hắn vạn lần không ngờ là ba đầu quái kiếp như thường nhân không khác nguyên thần, lại đầu tiên là thật sâu thở dài, sau đó hướng phía hắn chắp tay nói đa tạ. Chương 223, ba đầu quái một đời. Chương 223, ba đầu quái một đời. Đa tạ. Trương đạo chi có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng trước mắt ba đầu quái tuy chỉ còn lại nguyên thần, nhưng tính tình so sánh với vừa rồi lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là vì sao? Đang lúc Trương đạo chi lo nghĩ trong lúc đó, ba đầu quái nguyên thần chưa tiêu tán, mà là chậm rãi mở miệng nói, làm năm vì một hồi đại chiến dẫn đến ta nhục thể tan vỡ, muốn đi vào luân hồi thời điểm lại gặp tử khí xâm nhiễm, hóa thành một con cô hồn giã quỷ. Giáp tí trước chính gặp mặt thiên hạ đại loạn, ta nghe nói Loạn Thần Nguyên có tái tạo nhục thân biện pháp, thế là ta liền đến chỗ này. Tuy nói linh trí của ta chiến thắng thì thối, nhưng cũng nhận thị tối ảnh hưởng, chấp niệm đâm sâu vào, ngơ ngơ ngác ngác. Bây giờ ngươi tiêu ta nhục thần, cũng coi như để cho ta có cái vẫn luôn. Trương đạo chi một kiếm kia, nhường hắn buông xuống chấp niệm trong lòng. Đó là một loại thế nào chấp niệm? Trường sinh, không chết. Trương đạo chi cảm thấy, không nên chỉ là tại đây. Thân làm Long Hổ Sơn đệ tử, nếu là chấp mê tại Trường Sinh bất tử, chỉ sợ cũng sẽ không độc thân vào Phong Đô. Này quá mâu thuẫn. Ngươi là Long Hổ Sơn môn nhân, không nên luân lạc tới trình độ như vậy. Trương Đạo Chi cho rằng, liền xem như thân thể của hắn một ngày kia tan nữa. Thờ nhỏ thâm thụ Trương Tiên dạy bảo hắn, thì tuyệt đối không cho phép tự thân vì loại phương thức này lấy được Trường Sinh. Nghe vậy, ba đầu quái thở dài một tiếng, việc này, nói rất dài dòng, ta gọi Trương Huyền Lăng, sinh tại Ngũ Hồ Loạn Hoa thời đại, từng là Long Hổ Sơn được chú ý nhất đệ tử. Một năm kia, sư phụ của ta càng thêm giàn mua cao tuổi, hắn dự định tại ta cùng sư minh trong lúc đó, chọn lựa ra một người, kế thừa đời tiếp theo thiên sư vị trí. Ta tự nhận là thiên phú phải mạnh hơn sư minh, thiên sư vị trí, xác nhận dễ như trở bàn tay. Hồi ức trước kia, giống như hôm qua, ta luyện chế ra một viên có thể sống huyết hóa ứ, tiêu trừ ốm đau đan dược, ta hy vọng có thể đem phương thuốc này giao cho một cái tên là nhà của tổ địch băng. Nhưng hắn mang theo phương thuốc này, hoàn thành bắc phạt đại nghiệp. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải đi qua sư phụ đồng ý khi ta tới thiên sư điện bên ngoài. Lại chính thai nghe được sư phụ đang cùng sư minh của ta Trương Thanh Vũ trò chuyện, vi sư càng nghĩ, hay là do ngươi thay ta thiên sư phụ xuống núi thích hợp nhất. Ngươi cầm cây đao này, chém con kia phản tổ yêu thú. Ta đi vào thiên sư điện trong, muốn chủ động xin đi, thay thế sư minh xuống núi chặn long. Thế nhưng, sư phụ lại nói với ta, Huyền Lăng, ngươi gân cốt quá lợi, cần mài chút ít năm tháng, đợi có lắng động, vì gân cốt của ngươi, cái kia thành đại khí. Thế là ta liền thật tin, sư phụ không cho ta xuống núi, nhưng thật ra là muốn ma luyện tâm tính của ta. Sau đó 5 tháng, ta cả ngày tại đỉnh núi luyện công, mặc cho xương tuyết đông cứng đầu ngón tay, cũng phải đem kim quang chú luyện đến có thể chấn vỡ 300 ngoại trượng đá xanh trình độ. Của ta công đây trước kia cao hơn, ta cho rằng sư phụ nói ra câu nói kia, kỳ thực chính là muốn cho ta nhiều hơn chăm chỉ khổ tu, đợi tương lai tốt kế nhiệm tiên sư. Xuất lĩnh Long Hổ Sơn, tiếp tục trảm yêu trừ ma, giữ gìn thế gian chính đạo. Ta muốn trở thành tiên sư. Sau đó có một ngày, ta nghe được trong môn đệ tử tiếng nghị luận, bọn hắn nói, tiên sư cho đại sư mình cây đao kia có lai lịch lớn a. Nghe nói là trải qua ta Long Hổ Sơn mấy vị tổ sư tự mình tối luyện mới thành. Đúng vậy à, đại sư minh chém con kia phản tổ yêu thú, thanh danh tất nhiên lan truyền lớn, sư phụ lao nhân ra ông ta, đây là đang vì đại sư minh trải đường đấy. Có danh vọng đại sư minh, mới tốt hơn kế nhiệm thiên sư vị trí. Thanh âm của bọn hắn, ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của ta. Ta không rõ, tại Long Hổ Sơn một đám đệ tử trong, rõ ràng là thiên phú của ta tối cao. Vì sao sư phụ cố ý truyền vị cho đại sư minh? Thì bởi vì hắn là đại sư minh. Hay là nói, sự việc cũng không phải là như bọn hắn lời nói. Ta ôm trong lòng khác thường tâm tư, tiếp tục đợi ở trên núi tiềm tu. Có một ngày, đại sư minh quay về, hắn thành công chém giết con kia phản tổ yêu thú, danh tiếng vang xa. Sư phụ cho hắn cây đao kia, cũng bị thiên hạ dị sĩ xưng là đồ long bảo đao. Ta tự mình đi dưới núi nên đón sư minh, hắn đối với ta rất tốt, thở nhỏ liền liền đem ta xem như thân đệ đệ nhìn xem. Thế nhưng, ta không muốn một thằng đứng ở sau lưng hắn, ta cũng có thể đứng ở trước người hắn. Từ sư minh về núi về sau, liền mỗi ngày tới tìm ta, vì ta giảng giải trong môn các loại kinh nghĩa. Hắn đều ở giảng kinh thời nói ta tựa viên ngâm lửa sắt, thiêu đến quá vượng. Sau đó, ta thực sự nghe không vô hắn giảng kinh, dứt khoát láo xương bế quan, trốn ở một gian trong huyệt động. Thế nhưng, dù là như thế, hắn vẫn như cũ thường cất sư phó tư tàng chu sa mực, ngồi xổm ở ta bế quan cửa hàng cho ta giảng độ nhân kinh. Nói Long Hổ Sơn thiên sư chưa bao giờ là chỉ bằng vào thuật pháp mạnh, mà là muốn hiểu tàng phong. Hắn không biết là, tại hắn chém giết phản tổ yêu thú trở về sơn môn lúc, ta thấy sư phụ nửa đêm đem hắn gọi vào sơn môn bên trong tàng kinh các. Ta nín thở trầm ngâm, sử dụng bí thuật che lấp tự thân hành tung, thì thầm nhìn lại, thấy tàng kinh các giấy dán cửa sổ chiếu lên nhìn hai bóng người. Sư minh trong tay nâng lấy một bộ kinh thư, sư phụ nói, bộ này kinh thư tên là Chính Nhất Minh Uy Kinh Lục, bộ này kinh thư rõ ràng chỉ có thiên sư mới có thể nhìn xem. Trong lúc nhất thời, ta đầu trống rỗng, vô thức nắm chặt song quyền, móng tay trong khe chảy ra huyết đến. Sư minh a sư minh, nguyên lai ngươi không phải muốn ta mải phòng, là sợ phong mang của ta đâm con đường của ngươi. Dựa vào cái gì hắn có thể làm thiên sư mà ta không được? Lẽ nào cũng bởi vì hắn chém phản tổ yêu thú mà ta không có? Tên của ta nhìn so với hắn thấp, ta không phục. Sau đó ta nghe nói Phong Đô quỷ môn mở rộng, chết rồi rất nhiều bách tính. Thế là tại ngày nào đó trong đêm khuya, ta rời khỏi Long Hồ Sơn, quyết định tiến về Phong Đô. Nếu như ta chém giết bạc quỷ, chu diệt quỷ vương, tên của ta nhìn có phải hay không muốn so sư minh còn lớn hơn? Ta nhớ mang máng Phong Đô quỷ môn quan âm phòng, đây Long Hồ Sơn đỉnh xương lạnh hơn. Ta ôm quyết tâm quyết tử xông vào này quỷ môn bên trong, nghĩ nếu có thể để hồi mấy cái cường đại quỷ vương đầu lâu, sư phó dù sao cũng nên nhìn nhiều hai ta mắt. Nhưng mà ta quá để cao chính mình, tại ta chém giết mấy ngàn con quỷ mị sau đó, của ta thể lực thật sự là không tốt. Ta biết ta xuống núi thông tin không thể gạt được sư phụ. Ta cũng biết, một mình ta, nơi nào sẽ là Phong Đô vạn quỷ đối thủ. Nay vô cùng mâu thuẫn, nhưng ta cũng chỉ là muốn cho sư phụ nhìn nhiều ta vài lần mà thôi. Sư phụ thần thông quảng đại, như thế nào không biết ta xuống núi tới đây. Nhưng khi ngàn vạn quỷ trảo cắn xé cốt nhục của ta lúc, ta nhìn qua vân hải quần quận phương hướng, vẫn luôn không chờ đến đạo kia quen thuộc tiên phong đạo cốt được thân ảnh. Huyết ma đem tử khí bám vào tại linh hồn của ta phía trên, ta nhìn thấy nó đang cười, sư minh của ngươi hôm qua vừa tiếp thiên sư ấn, thì ngươi còn vọng tưởng biến thành thiên sư. Của ta đầu óc trống rỗng, ta chết đi, đã trở thành một con cô hồn dã quỷ, đành phải lưu tại quỷ môn bên trong. Sau đó, không biết qua bao nhiêu năm tháng, mỗi năm, thiên địa náo động, quỷ môn mở rộng. Ta thấy có Long Hổ Sơn đệ tử giết vào Phong Đô bên trong, nể tình tình đồng môn, ta cũng không cùng bọn hắn giao thủ. mà là thừa dịp loạn vì kim quang chú lực lượng, đem Phong Đô ép vận vật phán quan bút trộm đi. Ta vì sao trộm cái này bút? Vì cán bút trên bị một vị đạo môn cao công khắc xuống thay trời hành đạo bốn chữ, vị kia đạo môn cao công là sư phụ của ta. Tại ta 16 tuổi năm đó, sư phó cầm tay của ta tại Âm Thiên Tử miếu viết bảng cáo thị, vết mực chưa khô liền khen ta bút pháp có sát phạt khí. Bây giờ này sát phạt khí ngưng tại ngoài bút, lại khó vẽ ra một đạo vấn tâm chú, ta trộm nào chỉ là phán quan bút, rõ ràng là đem chính mình tòng long hổ sơn ra phả trên hung hăng bệnh ngang. Ta hy vọng có thể dùng này bút hỏi một chút lòng ta, hỏi lại hỏi một chút đường của ta đến tột cùng ở phương nào. Sau đó ta mang theo phán quan bút tiến về Loạn Thần Uyên. Loạn Thần Uyên xương mù bọc lấy thịt thối vị, để người buồn nôn. Bởi vì ta Long Hổ Sơn đệ tử thân phận, rất nhanh liền được đời thứ nhất thần tôn thưởng thức. Hắn tự thân vì ta hộ đạo, phải dùng thịt thối tái tạo thân thể của ta. Cuối cùng thành công, nhưng linh trí của ta tại cùng thịt thối tranh đấu lúc đã bị mê chướng che đậy. Ta đã trở thành một con có ba cái đầu quái vật, bộ thân thể này không ngừng mà hư thối nhìn, cũng đang không ngừng địa ăn mòn trái tim của ta. Những kia năm tháng trong, ta nhận thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng đau khổ cùng nhục nhã, ta nhập ma. Ta xin thề, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn về Long Hồ Sơn, đứng ở sư phụ ta linh vị trước, hỏi một chút hắn, vì sao chuyển cho hắn không chuyển ta. Tại ta vẫn lạc Phong Đô sau đó, ngài vì sao không tới tìm ta? Lẽ nào, ngay cả vẽ một tấm tầm hồn phù công phu đều không có sao? Loạn Thần Nguyên trong chư tà cổ vũ, bọn hắn đang chờ mong vị thứ 9 thần tôn xuất hiện, ta. Chúng nó đang vì ta thành tựu thần tôn vị trí mà gieo họ. Ta chợt nhớ tới xuống núi lúc trước muộn, sư minh kín đáo đưa cho ta một túi lôi kích tạo một phù, nói như gặp nạn tỉnh thì bóp nát. Lúc đó ta chê hắn rong dài, chuyển tay thì ném vào càn khôn đại, mãi đến khi hồn phi phách tán thời mới phát hiện, kia trong túi còn cất giấu nửa khối thiên sư điểm ngọc, nguyên lai hắn đã sớm biết ta muốn đi Phong Đô, nguyên lai hắn bụng trộm đem bảo mệnh pháp khí nhét vào ta bọc hành lý. Nhưng này chút ít, đều bị đầu kia huyết ma gặm được sạch sẽ. Của ta ba cái đầu chẳng biết tại sao, đúng là sinh ra kịch liệt đau nhức. Cưỡng ép nhẫn thụ lấy đau đớn đồng thời, ta nghe thấy chính mình phát ra hỏa với quỷ khí cười. Cái thứ nhất đầu muốn giết hồi Long Hổ Sơn chất vấn sư phụ của ta, cái thứ hai đầu muốn xé sư minh, nếu hắn đã chết đi, vậy liền đem phần mộ của hắn đào ra. Cái thứ ba đầu lại tại đọc Bắc Đấu Diên Sinh Kinh. Đó là sư phó dạy cho chúng ta thứ nhất bản kinh. Nói phàm nhân hồn phách ly thể thời đọc 7 lần, liền có thể được Bắc Đấu bảo vệ. Ta có chút không thể chịu đựng được trong đầu truyền đến đau đớn, ta càng không ngừng gõ nhìn đầu lâu của ta. Trong đầu dần dần nhớ ra, sư phụ truyền cho sư minh chính nhất minh uy kinh lục đêm đó. Trên bệ cửa sổ để đó hai cái sứ men xanh ngọn, bên trong một cái là của ta quen dùng đồ rửa bút, nguyên lai sư phụ cũng không phải là hoàn toàn bất công, chỉ là thế đạo này yêu chuộng, từ trước đến giờ dung không được hai khối cũng nghĩ phát sáng ngọc. Sau đó, ta tiếp nhận biến thành thần tôn nghi thức, nhảy vào huyết trì bên trong. Làm thân thể của ta ngập vào toàn bộ huyết trì trong lúc, ta vô thức nắm chặt phán quan bút. Mặc kệ là muốn thành ma hay là thành Phật, dù sao cũng phải trước hết để cho bộ này quỷ thân thể, đến hỏi hỏi một chút tòa kia người trên núi, vô luận nói như thế nào, năm đó ta cũng coi như là thay Long Hổ Sơn gánh chịu Phong Đô nghiệp. Rốt cuộc, Phong Đô đánh một trận, ta dốc hết tất cả, vì tự thân huyết nhục đóng lại quỷ môn, bảo vệ ngàn vạn bách tính. Bọn hắn có từng tại công đức điện cho ta đốt qua một nén nhang, có từng tại nửa đêm tỉnh một lúc, nhớ ra qua cái đó tại đỉnh núi luyện công, đem ngón tay cũng cho luyện đến thấy xương đệ tử. Thế nhưng, bây giờ ta còn có cơ hội hỏi một chút bọn hắn sao? Còn có cơ hội năng lực lại hồi Long Hổ Sơn sao? Huyết chi trong, ta chậm rãi mở ra hai mắt, thấy không xa phía trước, dường như hiện ra sư minh dạy ta vẽ phủ thời khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai đau nhất không phải là bị vứt bỏ, là biết rõ sư phụ bất công, vẫn còn đang mong đợi cái kia câu huyền lăng gân cốt, cái kia thành đại khí. Bây giờ gân cốt thành ma cốt, đại khí thành hung khí, chỉ có này lòng tràn đầy không cam lòng. Tượng Loạn Thần Nguyên huyết chỉ chỗ sâu những kia trắng ngần bạch cốt cùng tràn ngập mùi hôi thối thì thối, hóa thành từng đầu dây leo, cuốn quanh lấy linh hồn của ta, để cho ta lại khó được tân sinh. Chương 224, Trương Huyền Lăng. Chương 224, Trương Huyền Lăng. Làm Trương Huyền Lăng giảng thuật hết kinh nghiệm của mình sau đó, cầm trong tay thiên sư kiếm Trương Đạo Chi lúc này sững sờ ở tại chỗ. Nguyên lai, chấp niệm của Trương Huyền Lăng từ trước đến giờ đều không phải là cái gì trường sinh bất tử, mà là muốn hỏi một câu sư phụ của hắn, tại sao lại như thế bất công? Muốn hỏi một câu sư minh của hắn, ngươi nếu muốn na thiên sư bảo tọa, muốn là được. Vì sao còn muốn ra vẻ giả bộ như một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng? Càng muốn đi hơn hỏi một chút tất cả mọi người, hắn ở đâu không so được hắn vị sư minh kia? Trương Huyền Lăng. Trương Đạo Chi đối với danh tự này cảm thấy quen thuộc, ngàn năm trước kia, Long Hổ Sơn xuất hiện một vị kinh diễm nhất thời thiên tài. 8 tuổi lên núi, 9 tuổi trúc cơ, 16 tuổi tam hoa tụ đỉnh, 23 tuổi vũ khí triều nguyên. Tên này thiên tài, cũng gọi là Trương Huyền Lăng. Không ai so với hắn càng hiểu hơn Long Hổ Sơn lịch sử. Cùng với tại đời thứ nhất tổ sư khai tông lập phái đến nay, xuất hiện qua bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Trương Huyền Lăng thổn thức một tiếng, lắc đầu cười khổ nói, ngàn năm năm tháng, thoáng một cái đã qua. Thiên tài, chẳng qua là tầm thường thôi. Trương Đạo Chi thu hồi thiên sư kiếm, dường như cũng không để ý nơi đây hung ác, ngựa xuất kinh nhân nói, ta là thiên sư, liên quan đến Long Hổ Sơn bí ẩn, ta đều là rõ ràng. Theo ta được biết, làm năm vị thiên sư kia tổ sư, là cố ý muốn đem thiên sư vị trí chuyển cho ngươi. Chuyển cho ta? Trương Huyền Lăng khép cười một tiếng, rõ ràng là cảm thấy không tin, chớ có cho là ta là người sắp chết, liền muốn lấn ta, bây giờ kia chấp niệm tại ta mà nói, đã không coi là cái gì. Hắn sống dòng dã hơn ngàn năm, đã đầy đủ mệt rồi à, cho dù trong lòng còn có một chút chấp niệm chưa phóng. Chẳng qua, bây giờ nhìn tới, có làm hay không thiên sư, lại có trọng yếu như vậy sao? Trương Đạo Chi lắc đầu nói, ta chưa từng kinh ngươi, trên thực tế, ta cũng không cần kinh ngươi. Ta có một thuật, học được từ một tên nho sinh, tên là Đại Mộng Xuân Thu. Ta chưa từng sử qua thuật này, cũng không biết có thể thành hay không, ngươi như tin ta, liền do ta thử một lần. Đại Mộng Xuân Thu. Trương Huyền Lăng có hơi nhíu mày, ta từng nghe một cái tên là Đào Uyên Minh người nói qua, Đại Mộng Xuân Thu chính là nho thánh chi pháp. Cần dùng Xuân Thu bút gọi ra Tuế Nguyệt Trường Hạ. Ngươi có Xuân Thu bút? Trương Đạo Chi lần nữa lắc đầu, nho ra ép bật bật, ta làm sao có thể có? Bất quá, Xuân Thu bút biết Xuân Thu, cho nên có thể Đại Mộng Xuân Thu. Ta vì ngươi chấp niệm nhập mộng, dùng Dương Gian Phán Quan bút cũng có thể. Nói cách khác, Trương Đạo Chi muốn thi triển thuật kia, có thể gọi là cấp thấp bản Đại Mộng Xuân Thu, là dùng Phán Quan bút để thay thế Xuân Thu bút. Hắn chỉ thấy Vương Thủ Nghĩa sử qua một lần. Bây giờ, không biết có thể thành hay không. Nghĩ đến, Trương Huyền Lăng có sâu như thế chấp niệm, lại thêm hắn đoạn này quá khứ, cũng không liên quan đến bí ẩn gì cùng bố cục, là có hy vọng thành công thực hiện. Cũng chính là bởi vì chấp niệm của hắn, cho nên bị Trương Đạo Chi đả động, nếu là như vậy, không ngại thử một lần. Tả Hữu, này Phán Quan bút ta cũng vậy muốn giao cho ngươi, ta phạm sai, quá nặng, đời này khó mà đền bù. Sau đó, chỉ thấy hắn vung tay lên. Giấu tại hắn dưới tế đàn, một cây tràn ngập trích dương khí tức bút liền thì sôi nổi mà ra, rơi vào Trương Đạo Chi trong tay. Hắn quan sát tỉ mỉ nhìn cái này bút, đầu bút lông tách ra liệt liệt quang diễm. Đúng tả tuy có tự nhiên áp chế lực, chẳng thể trách này bút năng lực hữu hiệu ra Cố Phong Đô Quỷ Môn phong ấn. Như thế trích dương cực nóng khí tức, đơn giản chính là quỷ môn tà túy khắc tinh. Hắn tay cầm Phán Quan bút, chậm rãi khép lại hai mắt, trong đầu hồi tưởng lại Vương Thủ Nghĩa thi triển Đại Mộng Xuân Thu một thuật kỹ càng trải qua. Theo lý thuyết, muốn thi triển thuật này, nhất định phải đúng nho gia học vấn có hiểu rõ nhất định. Nhưng Trương Đạo Chi cho rằng, thiên hạ thuật pháp tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cũng chú ý một vạn pháp đồng tông. Đại Mộng Xuân Thu là vì sử bút nhập hồn. Bây giờ, Trương Đạo Chi vì chấp niệm dẫn dắt, muốn quay lại những năm tháng ấy, tối thiểu nhất là có thể nhường Trương Huyền Lăng nhìn thấy một ít liên quan đến đã từng lẻ tẻ hình tượng. Sau đó, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, khí thế đột nhiên đại biến, cất cao giọng nói, chấp bút Phán Quan, dẫn quân một giấc mộng dài. Trương Đạo Chi dọc theo làm sơ Vương Thủ Nghĩa thi triển Đại Mộng Xuân Thu quý đạo, vì Xuân Thu bút pháp, đem Trương Huyền Lăng dẫn vào sự bên trong, cũng là dẫn vào trong mộng. Mộng hoặc chân hoặc giả, đều là chấp niệm dẫn đến. Trương Huyền Lăng chậm rãi khép lại hai mắt, suy nghĩ lần nữa đi vào ngàn năm trước kia. Long Hồ Sơn, Thiên Sư Điện. Huyền Lăng căn cốt rất tốt, có hắn ở đây, năng lực bảo đảm ta Long Hồ Sơn hương thịnh trăm năm. Hôm nay thiên hạ đại loạn, yêu ma mọc lan tràn, vi sư khí huyết khô cạn, thành tiên vô vọng, là bảo đảm Long Hồ Sơn truyền thừa. Đành phải để ngươi xuống núi chạm con kia phản tổ yêu thú, chuyến này nhiều khó khăn, ngươi chớ có oán hận vi sư. Sư phụ, ngài nói đùa, sư đệ là đệ tử nhìn lớn lên, là huynh trưởng của hắn, vừa gặp nguy hiểm, nên ta cái này làm sư huynh dẫn đầu đứng ra, nào có nhường hắn đi đạo lý. Tàng Tinh Các, vi sư không còn sống lâu nữa, nguyên nghĩ tại sinh thời, ma luyện tốt ngươi sư đệ tính tình, nhưng bây giờ sợ là có lòng không đủ lực. Mấy ngày về sau, vi sư phải xuống núi một chuyến, tiến về Đông Hải yêu vực, lần này đi, vi sư hơn phân nửa là không về được. Vi sư đã lập tốt kế vị pháp chỉ, do ngươi sư đệ là đời tiếp theo thiên sư, chấp trưởng thiên sư kiếm cùng ấn. Ngươi chớ có oán hận vi sư, thiên phú của hắn đây xin chào, đi đường lại so với ngươi lâu dài, bây giờ chính gặp mặt loạn thế, Long Hổ Sơn cần một vị có thể đi được lâu dài dị sĩ đến bảo đảm truyền thừa không mất. Chỉ là, ngươi sư đệ tính tình quá mức táo bạo, không khỏi tương lai sinh sự, bộ này chính nhất minh uy phù lục, liền do ngươi bảo quản, ngăn được ngươi sư đệ, vì bảo đảm ta Long Hổ Sơn vạn năm truyền thừa. Quỷ môn trước, đại sư minh, nhị sư minh nhục thân băng diệt, hồn phách chẳng biết đi đâu, có thể đã hồn phi phách tán, sư phụ lao nhân gia ông ta đã tiến về yêu vực, ta Long Hổ Sơn không thể một ngày vô chủ, mong rằng đại sư minh vì Long Hổ Sơn truyền thừa là độc, rời khỏi nơi đây, trở về Long Hổ Sơn đi. Đúng vậy a đại sư minh, nhị sư minh là muôn dân trấn áp phong đô quỷ vật, là ta Long Hổ Sơn đệ tử mẫu mực, thế nhưng người mất đã mất, lưu lại bi thương thì có ích lợi gì? Mời đại sư minh trở về Long Hổ Sơn. Thân làm đại sư minh Trương Thanh Vũ nghe được chư vị sư minh đệ lời nói, nội tâm không khỏi trở nên hoảng hốt. Rất nhanh, hắn liền kiên định ý nghị của mình, các ngươi nhị sư minh hồn phách có thể bị phong đô quỷ vật áp chế, hôm nay thiên hạ họa chiến tranh không ngừng, yêu ma hoành hành, như lần nữa mở ra quỷ môn, cứu các ngươi nhị sư minh, tất sứ bách tính lần nữa gặp nạn. Ta Long Hổ Sơn có một thuật, có thể bảo vệ các ngươi nhị sư minh hồn phách không tiêu tan, lưu lại chờ tương lai, như hắn năng lực khiên qua một kiếp này, vì hồn phách chi thân quy long hổ, hoặc có thể có hy vọng tái tạo nhục thân. Đi mời Phán Quan bút, ta tự mình thi triển thuật này. Đại sư minh, không thể. Một sáng thi triển thuật này, tự thân tính mệnh tu vi đều sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, cảnh ngộ thiên kiếp, ngài đây là đang dùng mạng mình đến đổi nhị sư minh một chút hy vọng sống a. Trương Huyền Lăng sư phụ cũng là lao tiên sư, tự biết không còn sống lâu nữa, thế là độc thân tiến về Đông Hải yêu vực, cực điểm thăng hoa, liều chết hai tôn đại yêu, thiên hạ chấn động. Nhưng lão tiên sư cũng gây tổn hại yêu vực, tam tình đường. Trương Huyền Lăng sư phụ ở lại trong phòng, có Long Hổ Sơn đệ tử đang kiểm tra lão tiên sư di vật, đột nhiên phát hiện tiên sư kế vị pháp chỉ, chiếu đầu thình lình biết người nào đó danh hảo, Trương Huyền Lăng.